Chương 129, đúng là khung muội muội tài giỏi mà. Âm Dương giao hội, Thái Cực đô thành, nhục thân kim đan ngưng tụ. Chương 129, đúng là khung muội muội tài giỏi mà. Âm Dương giao hội, Thái Cực đô thành, nhục thân kim đan ngưng tụ. Trong trúc điện, Thái Sơ Thánh nữ Thủy Liên Y Lìa giơ tay chụp tới, nhưng bị Lộ Ninh nắm lấy cổ tay. Ở địa bàn của ta, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Lộ Ninh bá đạo nói. Hắn đột nhiên dùng sức một chút, khiến Thủy Liên Y không khỏi nhíu mày. Cực đạo võ phu. Điều khiến Lộ Ninh bất ngờ là, vị Thái Sơ Thánh nữ này lúc này lại có thể tự chủ mở miệng, giọng nói của nàng vô cùng trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại rất dễ nghe. Hắn cúi đầu nhìn Long Nữ Khung trong lòng, trên trán dần hiện lên mấy vệt đen. Long Nữ Khung này bây giờ đang chủ động ôm hắn không chịu buông, giống hệt như tình bị kim kiên thất thiên tỏa của Hà Đại Xuân vậy. Vừa gỡ nàng ra, nàng lại lập tức dính vào. Hắn tưởng rằng Long Nữ Khung vì năm tháng quá xa xưa nên thần hồn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng bây giờ thấy phản ứng của Thái Sơ Thánh nữ Thủy Liên Y Lệ, hắn bắt đầu nghi ngờ Long Nữ Khung có phải đang giả vờ không. Thủy Hồng Liên trốn sau lưng Lộ Đình, nàng thật sự sợ hai Thủy Liên Y đi trước mắt một cách bản năng, như thể mình chính là một hóa thân của nàng, bây giờ người sau đã tỉnh lại, hóa thân là nàng đây phải quay về bản thể, mà nhân cách thuộc về Thủy Hồng Liên của nàng sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Đưa nàng cho ta. Thủy Liên Y thì thu lại cánh tay phải, liếc nhìn Thủy Hồng Liên sau lưng Lộ Đình, giọng điệu cao ngạo, như đang ra lệnh cho thuộc hạ. Lộ Ninh trở tay tát một cái vào mặt nàng. Bốp một tiếng. Vang dội vô cùng. Cái tát này không phải là đùa giỡn, má phải của Thủy Liên Y Lìa đang sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, dung nhan tinh xảo trong phút chốc bị phá hủy vẻ đẹp. Cả Thủy Hồng Liên và Thủy Liên Y Lìa đều sững sờ, chỉ thấy Lộ Ninh thần sắc lạnh băng nói, cả đời này ta ghét nhất là người khác dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với ta. Con thuyền của thời đại cũ đã lật từ lâu rồi. Vị Thái Sơ Thánh nữ này cho dù là nhân vật cùng thời với lão quái vật Phong Đạo Trần, cũng không phải là lý do để nàng dám hống hách trước mặt Lộ Ninh hắn. Đối phương nhờ mình mà tỉnh lại, bây giờ không biết cảm kích thì thôi, Lộ Ninh cũng không quan tâm, nhưng lại còn được voi đòi tiên. Thủy Liên Y ôm má bị đánh, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc lâu sau, nàng không nói một lời, đi ra ngoài trúc điện. Lộ Ninh cũng không ngăn nàng. Thủy Liên Y lìa vừa bước ra, đám tiên tiêu đỉnh cấp bên ngoài đang mùa vui trong nỗi khổ, bắt đầu la ó Thủy Hồng Liên, ngươi đừng sợ, chuyện này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Lộ Ninh có thực lực mà không có nhân phẩm, không đi được bao xa đâu. Chúng ta nhất định sẽ công bố sự thật cho mọi người. Đúng rồi, ngươi có thể cho chúng ta biết một số chi tiết cụ thể về chuyện vừa xảy ra không? Sì. Từ lúc ngươi bắt đầu dãy rủa đến lúc rời khỏi trúc điện, mới qua khoảng một khắc đồng hồ thôi hả? Lộ Ninh xong việc rồi sao? Ha ha ha, 15 phút, đây là võ phu của thể phách nhất đạo sao, cười chết ta rồi. Thủy Liên Y thì không để ý đến những người này, chân sen vừa dẫm, đã bay về phía xa, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Không lâu sau, Lộ Ninh và Thủy Hồng Liên từ trong trúc điện bước ra. Sao lại có hai Thủy Hồng Liên? Chuyện gì thế này? A, ta nhớ ra rồi, người vừa rồi là của Thái Sơ Thánh Điện. Nàng tỉnh lại rồi. Ta đã nói mà, lần đầu gặp Thủy Hồng Liên đã thấy nàng có chút quen mắt. Liễu Như Phong là người đầu tiên phản ứng lại. Lộ Ninh đương nhiên sẽ không giải thích, mà nói, chư vị từ xa đến, hãy đến Đại Hạ Thần Triều của ta làm khách đi. Hắn tiếp đó bảo Kim Thập Tam đang học gáy ở một bên dừng lại, đưa bọn hắn đến vị trí hiện tại của Đại Hạ Thần Triều ở Đông Hoang. Nửa ngày sau, đến khu vực yến kinh của Đại Hạ Thần Triều. Lộ Ninh giao đám thiên tiêu đỉnh cấp này cho Hạ Hoàng, sau đó tự mình đi bế quan. Hắn không quên mục đích chuyến đi chân long điện của mình, cựu chuyển nguyên công. Nó ở ngay trong đầu Long Nữ Khung trong lòng hắn. Trong mật thất bế quan, vì cựu chuyển nguyên công liên quan trọng đại, Lộ Ninh đặc biệt nhờ Trương Thiên Sư của đạo môn giúp hắn bày trận pháp, để tránh bị làm phiền. Lúc này, trong mật thất, Lộ Ninh ngồi xếp bằng, nhìn Long Nữ Khung trong lòng, trầm giọng nói, bây giờ không có ai, đừng giả vờ nữa. Long Nữ Khung lúc này mới từ từ ngồi dậy khỏi người Lộ Ninh. Lộ Ninh vừa nhìn, lập tức tức không chịu nổi, nàng lại thật sự giả vờ. Võ phu bắt môn 18 tuổi, nếu phụ thân còn tại thế, e rằng cũng khó mà tin được. Long Nữ Khung cảm khái một tiếng, nói như vậy, tại sao ngươi phải giả vờ? Lộ Ninh hỏi. Không đáp lại, chỉ là không cần thiết phải nói chuyện thôi, trước đó ngươi đã dùng chân long huyết, có một phần chưa hấp thụ hoàn toàn, để tránh lãng phí, ta mới đến gần ngươi thu hồi lại phần lực lượng chân long huyết đó. Ngươi có thực lực gì? Lộ Ninh tiếp tục hỏi. Trước khi bị phong cấm tương đương với bước thứ 6, bát môn tự mình mở được 6 môn, môn thứ 7 nhờ sự giúp đỡ của phụ thân mà may mắn mở được, nếu luận về chiến lược thực sự, có thể ngang bằng hoặc thắng được bước thứ 7. Hừm. Lộ Ninh sững sờ, vậy chẳng phải ta đánh không lại nàng sao? Một hỏi một đáp vẫn tiếp tục, vậy ý đồ của phụ thân ngươi muốn võ phu bát môn đánh thức là gì? Giúp ta mở tử môn. Giúp thế nào? Giúp như thế này. Chỉ thấy Long Nữ Khung vừa dứt lời, hai lòng bàn tay đã đẩy ra, đối trưởng với Lộ Ninh. Khoảnh khắc đối trưởng, toàn bộ quần áo trên người Lộ Ninh nổ tung. Hừm. Đừng như vậy, ta chưa chuẩn bị xong. Lộ Ninh hoảng hốt, nội dung 10.000 chữ tiếp theo hắn dường như đã nghĩ ra cách viết rồi. Đừng phân tâm, cũng đừng nghĩ nhiều, theo ta vận chuyển Hoàng Đế Âm Dương Kinh. Từ xưa đến nay, chưa từng có nữ tử nào mở được bát môn, phụ thân bèn tìm một con đường khác, nghĩ đến việc mượn Hoàng Đế Âm Dương Kinh để âm dương giao hội, để võ phu bát môn giúp ta mở tử môn. Cái tát ngươi đánh nữ tử kia lúc trước, ta rất thích, nam nhi tại thế, nên phải bá khí tranh hùng. Ồ đúng rồi, nữ nhân ngươi vừa đánh, mạnh hơn ngươi rất nhiều. Lộ Ninh chấn động, không nói nhảm nữa, bắt đầu phối hợp với đối phương. Một lát sau, một luồng thái âm lực tràn vào cơ thể Lộ Ninh, hắn lập tức tâm thần chấn động mạnh, lập tức tu luyện thần ma thái cực đồ. Thần ma thái cực đồ của Phục Hy đời thứ 9. Cũng được, vậy giúp ngươi ngưng tụ thần ma thái cực đồ trong cơ thể trước. Không nhìn vào bên trong cơ thể Lộ Ninh, không khỏi kinh ngạc. Không hổ là nhân vật từ mấy triệu năm trước, lại có thể nhận ra thần ma thái cực đồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tu luyện thần ma thái cực đồ phải chia khí hải trong cơ thể làm hai, may mắn là thế giới nội thể của Lộ Ninh không chiếm vị trí của hợp nhất khí hải, nếu không môn công pháp này đã vô duyên với hắn. Lộ Ninh vốn đã có thái dương lực, bây giờ Long Nữ không lại chuyển thái âm lực của mình vào cơ thể, tốc độ tu luyện này quả thực là một ngày đi ngàn dặm. Chỉ vài ngày, Lộ Ninh phối hợp với song khí hải đã xây dựng được thái cực đồ trong cơ thể. Thái cực đồ này vừa thành, đã có tính chủ động hấp thụ thái âm thái dương lực, dùng hai lực trời đất này để nuôi dưỡng nhục thân. Nếu Lộ Ninh muốn chủ tu cựu chuyển nguyên công, thì thần ma thái cực đồ có thể dùng làm phụ trợ tu luyện. Cùng lúc đó, không nói cho Lộ Ninh khẩu quyết hoàn chỉnh của cựu chuyển nguyên công, hắn dưới sự dẫn dắt của nàng, bắt đầu ngưng tụ nhục thân kim đan của riêng mình. Nhục thân kim đan này vừa thành, sinh mệnh lực mạnh mẽ của Lộ Ninh sẽ lại tăng lên một bậc. Cho dù tim bị hủy, nhục thân kim đan vẫn còn, là có thể khóa máu. Cùng lúc đó, bảy môn trong cơ thể khung cũng được thái dương lực của Lộ Ninh đánh thức từng cái một, đang ở trạng thái toàn mở, chuẩn bị tấn công tử môn. Nàng đang tấn công tử môn, mượn sự phản chiếu bắt môn của chính Lộ Ninh, muốn nhờ đó giảm mức độ khó khi mở tử môn. Lộ Ninh thì chuyên tâm ngưng tụ nhục thân kim đan, hai người âm dương giao hội, cùng nhau tu luyện, nhưng không can thiệp lẫn nhau. Quá trình này còn dài hơn Lộ Ninh tưởng tượng, lại kéo dài suốt một tháng. Nếu không phải thái dương lực của Lộ Ninh cung cấp không ngừng, cũng đã sớm mở tử môn thất bại. Mở tử môn đâu thể kéo dài thời gian được. Nhưng dù vậy, cú đá quyết định để không mở tử môn vẫn mãi không bước qua được. Rốt cuộc là sai ở đâu? Ta rõ ràng đã cảm nhận được ngưỡng cửa đó, thậm chí còn cảm thấy mình có thể bước qua. Tâm cảnh của Khung xuất hiện một tia rối loạn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng bình cảnh của tử môn đang chắn ngay trước mắt, cũng có thể chắc chắn mình có thể bước qua. Nàng đã tấn công tử môn rất nhiều lần, chưa có lần nào chắc chắn có thể mở được như bây giờ. Nhưng kết quả, lại vẫn không bước qua được bước đó. Là huyết mạch của hắn. Khung đột nhiên tỉnh ngộ, mỗi khi nàng sử dụng thái dương lực của Lộ Ninh, bình cảnh của tử môn đều xuất hiện sự lỏng lẻo. Nàng bừng tỉnh, nhưng lại khiến Lộ Ninh khổ không tả xiết. Lúc này Lộ Ninh chỉ cảm thấy như có một cái máy bơm nước chạy bằng năng lượng hạt nhân đang điên cuồng hút thái dương lực trong cơ thể hắn. Tốc độ hồi phục máu hơn 20 tỷ của hắn vốn đã kinh người, trước đó cũng hoàn toàn theo kịp tốc độ của Khung. Thế nhưng bây giờ, 10 giây trôi qua, mất ngay 10 tỷ máu. Ai mà chịu nổi? Đừng đừng đừng, mau dừng lại, ngươi sắp hút cạn ta rồi. Lộ Ninh vội vàng kêu dừng. Hắn có chút áy náy, mình thu được lợi ích lớn, mà Khung lại không hoàn thành được mục tiêu của mình. Ngươi vẫn còn quá yếu. Khung thở dài một tiếng, đành phải bỏ cuộc. Lộ Ninh im lặng, cảm ơn, có bị đả kích. Võ phu bắt môn trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay, làm nam nhân của ta, cũng đủ tư cách. Khung đột nhiên đến gần, ôm lấy Lộ Ninh. Hừm. Lộ Ninh trợn tròn mắt, ngươi đúng là Khung muội muội mà. Chương 130, Thiên Ma đại thế giới, Thiên Ma đế lộ thắng, cơ duyên của Khương Ngư. Chương 130, Thiên Ma đại thế giới, Thiên Ma đế lộ thắng, cơ duyên của Khương Ngư. Bên ngoài mật thất bế quan, Lộ Ninh vịn tường đi ra. Sau này cứ mỗi tháng đến một lần, thái dương lực của ngươi ta sẽ tích trữ trong cơ thể, đợi đến khi đủ là có thể tấn công tử môn, trong thời gian này, ngươi không được lãng phí bất kỳ thái dương lực nào. Đây sẽ là một quá trình dài, nhưng ta tin chúng ta cuối cùng sẽ thành công. Giọng của Khung vang lên bên thai Lộ Ninh. Nàng là bạn yêu, có cả hình thái con người và yêu tộc. Lúc này hóa thành một con hắc long mini, thần tuấn uy nghiêm, đôi rồng của nàng quấn quanh eo Lộ Ninh, thân rồng thì men theo lưng Lộ Ninh bỏ lên, cuối cùng đầu rồng gác lên vai trái Lộ Ninh. Nếu có thêm một con nữa, Lộ Ninh có thể cột cờ lên hắc long thiên rồi. Khung há miệng rồng, ngáp một cái, sau đó thoải mái nằm trên lưng Lộ Ninh ngủ say. Hơn một tháng, thực lực của Lộ Ninh cũng tăng lên vô cùng đáng sợ. Hắn hoàn thiện bản thân, thần ma thái cực đồ đi vào quỹ đạo, cựu chuyển nguyên công tu thành nhục thân kim đan, lại vì bắt môn đã toàn mở, nên có thể bắt tay vào tu luyện kim đan chuyển thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Sự ngưng tụ của nhục thân kim đan giúp Lộ Ninh không cần dựa vào nâng cấp kim cương bất hoại cũng có thể tăng tiến một bậc. Hơn nữa còn là tăng theo cấp số nhân, sức mạnh tăng gấp đôi, đạt đến 40 tỷ kg. Mà lượng máu còn khoa trương hơn, tăng gấp 5 lần, đạt đến con số 10 tỷ. Hơn nữa hắn còn hơn 30 gói quả điểm danh chưa mở. Bây giờ mở ra, tổng cộng nhận được 12 tấm thẻ nâng cấp, còn lại đều là gói máu, mỗi gói máu có thể tăng 1 triệu, có chút không đáng kể. Không nói nhiều, Lộ Ninh trực tiếp tiến hành 12 lần nâng cấp kim cương bất hoại. Đưa kim cương bất hoại 100 tầng của mình, một hơi tăng lên 112 tầng. Sức mạnh và lượng máu tổng cộng tăng 65 tỷ. Cho nên, bảng dữ liệu như sau, sức mạnh, 105 tỷ kg. Lượng máu, 165 tỷ. 40 lượng máu tăng phúc bội số của đăng lâu bí thuật, 25 lần một long lực 1 vạn tỷ kg lực. Chỉ số cơ bản của Lộ Ninh còn cách mục tiêu này rất xa. Nhìn con số trên bảng ngày càng khoa trương, Lộ Ninh ngược lại càng không thỏa mãn. Bởi vì hắn biết, chỉ một tiểu tinh cầu như địa tinh đã nặng khoảng 60 vạn vạn tỷ tấn. Không đủ. Không đủ. Xa xa không đủ. Còn một điểm nữa, thanh máu dự phòng nguyên huyết của Lộ Ninh, ngoài việc có thể chữ 16 giọt ở tim, hắn còn có thể chữ trong thế giới nội thể của mình. Thế giới nội thể nhỏ hiện tại có thể chữ tối đa 500 giọt, nếu sau này tiếp tục mở rộng thế giới nội thể nhỏ, con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên. Nhưng bây giờ Lộ Ninh vẫn chưa chữ nhiều như vậy, thời gian này lượng máu liên tục bị tiêu hao trên người Long Nữ Khung, không có thời gian để ngưng tụ nguyên huyết. Qua khoảng một tháng, gần như có thể có thêm 516 thanh máu dự phòng. Sau khi nâng cấp xong, tại Thiên Phủ Đại Điện ở Yên Kinh, nghe nói ngươi dạo trước rất bài phong nhỉ. Lạc Thiên Tiên xuất hiện trong đại điện liếc nhìn Lộ Ninh, nhàn nhạt nói. Nàng có chút tò mò nhìn con hắc long mini đang ngủ say trên vai Lộ Ninh, nén lại sự tò mò, không hỏi đến. nhưng nàng thấy Lộ Ninh lúc này hai má hốc sâu, vẻ mặt túng dục quá độ, sắc mặt nàng lập tức xa sầm. Ngươi đột phá võ thánh cảnh rồi, chúc mừng chúc mừng. Lộ Ninh nhìn nàng, thuần thục chuyển chủ đề. Rất nhanh, Hạ Hoàng xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện đã ném cho Lộ Ninh một chiếc nhẫn không gian, nói: đám thiên kiêu đỉnh cấp kia đều đi rồi, đây là tiền chuộc mà trưởng bối sau lưng bọn hắn đưa ra. Lộ Ninh mở nhẫn không gian, lướt qua một lượt. Bên trong đủ loại đồ tốt, nhưng quá tạp nham, loại đan dược lại rất ít. Thứ thật sự có thể dùng để nạp thành kim tệ rất ít. Tùy tiện chọn, lấy thứ ngươi thích, lấy bao nhiêu cũng được. Lộ Ninh ném nhẫn không gian cho Lạc Thiên Tiên. Võ giả của thể phách nhất đạo vốn không quá phụ thuộc vào ngoại vật, nếu là thần vật khí huyết như chân long huyết thì Lộ Ninh tự nhiên sẽ không hào phóng như vậy, nhưng những thứ khác. Ha ha, không quan tâm. Khung khẽ mở đôi mắt rộng, trên dưới đánh giá Lạc Thiên Tiên một phen, sau đó tiếp tục nhắm lại. Nàng không có ý định độc chiếm Lộ Ninh, mỗi tháng một lần giao bài tập là đủ. Còn việc Lộ Ninh trêu hoa gẹo nguyệt thì có sao đâu. Nàng đứng trên góc độ của năm tháng dài đằng đẵng để nhìn, Lộ Ninh bây giờ mới chỉ là thiếu niên 18 tuổi, muốn nắm giữ tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian, đây là tâm thái thiếu niên hết sức bình thường. Nhưng đợi đến khi năm tháng trôi qua, hắn sẽ tận mắt thấy những người bên cạnh mình bị kéo giãn khoảng cách, nhìn những hồng nhan bên cạnh phai tàn trong dòng sông thời gian, nhìn bạn bè thân thích chôn vùi dưới đất vàng. Sau những năm tháng dài đằng đẵng, Lộ Ninh sẽ phát hiện người có thể luôn ở bên hắn, chỉ có mình nàng. Thật sao? Lạc Thiên Tiên nhìn Lộ Ninh, đôi mắt đẹp long lanh. Đương nhiên, Lạc Thiên Tiên biết tính cách của Lộ Ninh, liền không khách khí chọn vài món. Sau đó, Lộ Ninh lại giao cho Hạ Hoàng 100 giọt chân long huyết, có thể lấy được chân long điện và an toàn rời đi, tự nhiên không thể thiếu vị trưởng bối này. Chân long huyết này có thể dùng để mở thử thách cưỡng ép mở bắt môn trong chân long điện, đến lúc đó chọn tiền kiêu của Hạ Quốc đi mở bắt môn, không mong bọn hắn mở được bao nhiêu, chỉ cần mở được một quái môn, đó chính là thực lực tăng tiến. Ngoài ra còn có 100 giọt chân long huyết cho Tôn Đại Đường, không có Tôn Đại Đường, chân long điện này Lộ Ninh cả đời cũng không tìm được. Cửu truyền nguyên công cũng vậy, đã nói trước rồi, Lộ Ninh sẽ không nuốt lời. Còn chân long huyết không đủ dùng. Chuyện đó không tồn tại, trên vai hắn đang có một con mang huyết mạch chân long đây này. Chuyện bên này tạm thời xong, Lộ Ninh liền trở về khu vực Giang Nam, chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này, khu vực trung thổ của Nhân Cảnh Đại Lục, bóng dáng Khương Ngư xuất hiện trong một phế tích thành trì tu sĩ nhân tộc ngày xưa. Phế tích này không nhỏ, nhưng dường như chưa có ai đến thăm dò. Nhân Cảnh Đại Lục ngày xưa huy hoàng biết bao, những thành trì tu sĩ tương tự nhiều không kể xiết. Lời của ma nữ nghe thường vang lên trong lòng Khương Ngư. Khương Ngư mặc một chiếc áo tròn đen, bây giờ đã là tu vi chân huyết cảnh. Tốc độ tu vi của nàng tăng rất nhanh, nhưng ngay cả thiên kiêu đỉnh cấp bị Lộ Ninh nghiền ép cũng không thể sánh bằng, làm sao để đuổi kịp Lộ Ninh đây? Nàng hít sâu một hơi, không nghĩ đến Lộ Ninh nữa, bắt đầu khám phá phế tích thành trì này. Vài giờ sau, dưới lòng đất, bên dưới một cung điện sụp đổ có một mật thất. Trong mật thất có một pho tượng đứng sừng sững, là một pho tượng ma thần mặt mũi dữ tợn. Thiên Ma Điêu tượng. Ta biết cách kích hoạt nó. Ma nữ nghe thường kinh hô, ngày xưa ở Nhân Cảnh Đại Lục có một thế lực lớn ẩn giấu không thua gì thánh địa, là Thiên Ma môn. Khai Thiên Thiên Ma môn này do Thiên Ma từ ngoại vực sáng lập, từng dẫn dắt yêu ma nhất tộc đặt chân trên đại lục Nhân Cảnh. Ngươi đến đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Là pho tượng Thiên Ma này dẫn ngươi đến đây. Lời của Nghe Thường lại vang lên. Trong lòng nàng kinh ngạc, lẽ nào là Thiên Ma đang dẫn dắt Khương Ngư, người sắp đi trên con đường Thiên Ma? Thử xem. Khương Ngư do dự một lát, sau đó đồng ý với đề nghị của Nghe Thường kích hoạt Thiên Ma điêu tượng. Nghe Thường không chần chừ nữa, liền dùng bí pháp kích hoạt pho tượng trước mắt. Trong khoảnh khắc, thiên địa lực trên bầu trời toàn bộ phế tích thành trì ầm ầm chấn động, sau đó hóa thành một vòng xoáy nghiêng trời đổ về phía Thiên Ma điêu tượng dưới lòng đất. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, Khương Ngư vội vàng lùi lại, không ngờ động tĩnh lại khoa trương đến vậy. Nàng lại nhìn về phía trước, chỉ thấy ngay phía trên Thiên Ma điêu tượng lại xuất hiện một vòng xoáy, mà từ trong vòng xoáy đó lại có thể thấy rõ hình dáng của một đại sảnh cung điện. Trong đại sảnh cung điện đó, có một bóng người mặc giáp đen đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Bóng người mặc giáp đen đó quay lại, đôi mắt như ngọn lửa hư ảo, khiến người ta không nhịn được mà chìm đắm vào trong. Hừm. Bên này tương ứng hẳn là Nhân Hoàng Đại thế giới đó không phải đã tịch diệt rồi sao? Bóng người mặc giáp đen nhìn chằm chằm Khương Ngư, đồng tử lửa hư ảo lộ ra chút nghi hoặc. Đã thấy Thiên Ma, tại sao không bái? Hắn sau đó nhìn Khương Ngư, nhàn nhạt nói một câu, nhưng mỗi chữ lại như một cây búa nặng nề đập mạnh vào tâm hồn Khương Ngư. Thiên Ma? Khương Ngư, hắn là Thiên Ma thật sự. Thế giới này vốn không có yêu ma nhất tộc, chính là từ khi có Thiên Ma từ Thiên Ma Đại thế giới đến, mới sinh ra yêu ma nhất tộc. Nghe Thường trong lòng la lớn, đây là lão tổ tông của yêu ma nhất tộc bọn hắn. Nhưng rất nhanh, Nghe Thường càng kinh hãi hơn. Chỉ thấy vị cường giả Thiên Ma kia đột nhiên quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ về phía ngoài điện, bái kiến Thiên Ma đế đại nhân. Một thanh niên từ từ bước vào đại điện, hắn xuất hiện trong tầm mắt của Khương Ngư, khiến Khương Ngư hai mắt đột nhiên đờ đẫn. Ánh mắt thanh niên này tê dại nhưng lại toát ra sự lạnh lùng tột độ, phản phất chút sắc máu. Nhưng điều khiến Khương Ngư kinh hãi không phải là danh hiệu Thiên Ma đế mà là thanh niên này giữa hai hàng lông mày lại có vài phần tương tự Lộ Ninh. Nhưng nàng rất nhanh đã nhận ra, Thiên Ma vô tướng, người mình muốn thấy nhất chính là Lộ Ninh, cho nên mới thấy bóng dáng của Lộ Ninh trên người đối phương. Suy nghĩ của Khương Ngư đột nhiên dừng lại. Nàng chỉ mới nhìn thanh niên được tôn là Thiên Ma Đế kia một cái thôi. Lộ Ninh. Thiên Ma Đế Lộ Thắng nhìn Khương Ngư, dường như đã đọc hết mọi ký ức của nàng. Đợi đến khi nàng khôi phục lại thần trí, phát hiện trời đất đã trở lại yên bình. Nhưng trong đầu Khương Ngư xuất hiện một môn công pháp, Vô Thượng Thôn Tiên Kinh. Thôn Tiên Nuốt Đất, Vô Thượng Kinh của Thôn Vệ Đại Đạo trong 3000 đại đạo, là công pháp tối cao của Thiên Ma nhất tộc thống trị một phương đại thiên thế giới. Chương 131, đánh lừa thiên mệnh cháo đổi thời đại, nắp quan tài của thời đại cũ không đè nổi nữa rồi. Chương 131, đánh lừa thiên mệnh cháo đổi thời đại, nắp quan tài của thời đại cũ không đè nổi nữa rồi. Các trường đại học võ đạo của Đại Hạ thần triều đã bị bãi bỏ toàn bộ, bây giờ thống nhất gọi là Đại Hạ học phủ, phủ chủ đầu tiên của Đại Hạ học phủ do Hạ hoàng Tần Chính đích thân đảm nhiệm. Địa chỉ và môi trường của Đại học Giang Nam ngày xưa cũng được giữ lại, bây giờ gọi tắt là Giang Nam học phủ. Nhìn chung không có nhiều thay đổi, giữa các võ giả không thể áp dụng nguyên tắc mọi người bình đẳng, võ giả thiên tài nên được đối xử đặc biệt theo năng lực. Cho nên Giang Nam học phủ bây giờ và trước đây không khác biệt nhiều, học sinh võ đạo có thiên phú cao vẫn nhận được sự ưu ái về tài nguyên rất lớn. Điểm khác biệt là, nền tảng của Đại Hạ học phủ không còn thiết lập quyền hạn, và đối với học sinh võ đạo có thiên phú cao cũng không có chuyện giảm giá, bất kỳ học sinh nào cũng có thể dựa vào học phần của mình để mua tài nguyên võ đạo, công pháp trên nền tảng. Một số công pháp võ học cao cấp của Đại Hạ cũng có thể mua trả góp, có thể mua vài tầng đầu để tu luyện trước. Một ngày nọ, Lộ Ninh đã lâu không bước vào thánh địa võ học của khu vực Giang Nam ngày xưa. Vãi, đó là Lộ Sư Minh. Lộ Sư Minh đến thị sát Giang Nam học phủ rồi. Mau truyền tin ra ngoài, Lộ Sư Minh sắp đến chỉ đạo chúng ta tu luyện rồi. Đẹp đẹp trai quá. Lộ Sư Minh bắt một con rồng làm thú cưng. Xì, đây là phong thái của thiên kiêu mạnh nhất Đại Hạ thần triều chúng ta sao? Không biết Lộ Sư Minh có thích nam nhân không, như vậy ta có thể. Lộ Ninh cũng không đi lại một cách kín đáo. Hắn đi trên con đường trong khuôn viên Giang Nam học phủ, lập tức gây ra chấn động cho toàn bộ Giang Nam học phủ. Giữa các học sinh võ đạo, tin tức cũng lan truyền ngày càng ly kỳ. Lộ Ninh đi về phía biệt thự sinh viên ngày xưa, sau lưng là một đám đông học sinh võ đạo đen kịt. Trong số những học sinh võ đạo này không thiếu những người học năm cuối, tuổi tác lớn hơn Lộ Ninh, nhưng vẫn phải gọi một tiếng Lộ Sư Minh. Giữa các võ giả thực lực là trên hết, nếu thật sự tính theo vai vế, Long Nữ không lớn hơn Lộ Ninh mấy triệu tuổi, hắn phải xưng hô thế nào? Nửa giờ sau, Trân Bạch Vi nhận được tin, lập tức chạy đến biệt thự của Lộ Ninh. Nàng sau nhiều ngày mới gặp lại Lộ Ninh, tâm trạng tự nhiên kích động. Và, đây là một con rồng sao? Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô gái này đã bị con hắc long mini trên vai Lộ Ninh thu hút. Ừm, nàng tên là Khung, là bạn bè giao hảo của ta. Lợi hại thật, có thể làm bạn với rồng, ta có thể sờ nàng không? Trân Bạch Vi thật lòng cảm khái, có vẻ muốn thử. Khung lại mở mắt ra, lần này nàng thật sự nghi hoặc. Theo nàng thấy, nữ tử như Lạc Thiên Tiên miễn cưỡng xứng làm hồng nhan của Lộ Ninh, nhưng bị trước mắt này, ngay cả làm một nha hoàn cũng còn xa mới đủ. Điều này khiến nàng có chút không vui, cảm thấy làm mất đi phong thái của Lộ Ninh. Nàng không thích người khác sở, dạo này ngươi thế nào? Lộ Ninh cười ha ha, bắt đầu trò chuyện với Trân Bạch Vi. Thiên phú của Trân Bạch Vi trên con đường hồn sư không thấp, dù sao gia tộc đa số đều là luyện đan sư, luyện khí sư, những nghề nghiệp đặc thù này. Nhưng nếu nói về tốc độ tăng tiến thực lực, nàng quả thực có chút chậm. Bây giờ mới thu nguyên cảnh, tam giai hồn sư, tinh thần nhập sư mà thôi. So với những thiên chi tiêu nữ mà Lộ Ninh từng gặp, Trân Bạch Vi bất kể là dung mạo, khí chất hay thiên phú thực lực đều hết sức bình thường. Đương nhiên, Lộ Ninh sẽ không vì điều này mà ghét bỏ nàng. Đến đây, cho ngươi vài thứ tốt. Hắn lấy ra 10 giọt chân long huyết đưa cho Trân Bạch Vi, thứ này cho nhiều cũng vô dụng. Trân Bạch Vi muốn nhận nhưng lại không nhận. Cô gái ngây thơ này không giấu được tâm tư, Lộ Ninh nhìn thấu rồi liền nói thẳng, có phải phụ thân và gia gia ngươi bảo ngươi cố gắng lấy lòng ta, rồi muốn quay về Đại Hạ thần triều không? Trân Bạch Vi đột ngột ngẩng đầu, mặt đỏ bừng lên. Chuyện đó không được, nếu sau này trưởng bối của ngươi gặp phải rắc rối gì, ta nể mặt ngươi, với tư cách cá nhân giúp đỡ một hai không phải vấn đề lớn, nhưng bọn hắn muốn quay về, không có khả năng đó. Lộ Ninh lắc đầu. Ngươi đã phản bội một lần thì không có khả năng tin tưởng. Trước khi Đại Hạ thần triều chưa thành lập, Hạ hoàng chưa thể hiện thực lực thật sự, ý đồ rất rõ ràng, chính là để sàng lọc hết những võ giả gió chiều nào theo chiều đấy, theo chủ nghĩa vị kỷ tinh vi trong Hạ quốc ngày xưa. Trong khoảng thời gian phong thị nhất tộc hùng mạnh quay về nhân cảnh đại lục, người có thể từ chối lợi ích khổng lồ của phong thị nhất tộc mới có tư cách xứng với đại hoài bão người người như rồng của Hạ hoàng. Trân Bạch Vi lúc đó có thể là do tuổi trẻ đồng bột, nàng không chọn rời khỏi Hạ quốc cùng trưởng bối, mà chọn đi theo Lộ Ninh, vậy thì Lộ Ninh không thể phụ lòng nàng. Cố gắng tu luyện, đừng nghĩ nhiều. Ngươi về trước đi, lát nữa ta dẫn ngươi đi dạo phố giải khuây. Vâng vâng. Trân Bạch Vi gật đầu lia lịa, sau đó quay về chuẩn bị. Hôm nay ngươi đừng đi theo ta, ta muốn đi dạo cho thoải mái. Nàng đi rồi, Lộ Ninh nói với Khung một câu. Ngươi ai đến cũng không từ chối. Loại con gái bình thường này không xứng với ngươi. Ngươi 18 tuổi đã mở bát môn, định sẵn sẽ dẫn dắt một thời đại, hồng nhan của ngươi cũng phải là nữ tử tài tình tuyệt thế, chứ không phải loại con gái bình thường có thể thấy ở khắp nơi này. Long Nữ Khung lạnh lùng nói một câu. Ngươi quản được ta sao? Ta có thu hết con gái thiên hạ vào hậu cung, thì có liên quan quái gì đến ngươi? Lộ Ninh nghe lời nàng thai trái vào thai phải ra, không hề để tâm. Không nói nhảm nữa, lại nhắm mắt lại. Lộ Ninh, xem ta mang gì đến cho ngươi này. Trân Bạch Vi chân trước vừa đi, Sở Cùng Đồ và Liệu Như Phong mắt sáng rực hai người đã nên ngang đi vào. Gặp gỡ bên cạnh Sở Cùng Đồ là một thiếu nữ tóc trắng. Thiếu nữ này có đôi thai hồ ly màu bạc, dung mạo tinh xảo không tì vết, vừa mang vẻ quyến rũ mê người của hồ tộc, lại ẩn chứa sự trong sáng của thiếu nữ nhà bên, hai nét tính cách ấy trên người nàng thể hiện một cách trọn vẹn. Nàng chính là Đồ Sơn Bạch mà Tôn Đại Nương bắt đi, muội muội của Đồ Sơn Ngọc. Lộ Ninh nhìn thiếu nữ cựu vĩ hồ tộc Đồ Sơn Bạch, hỏi một câu. Đúng vậy, đã nói là tặng cho ngươi làm nữ nhân, ta không nuốt lời đâu. Tại sao Tôn Đại Nương lại bắt nàng? Báo thù chứ sao? Mẹ ta lần trước đi Đại Hoang, bị tộc trưởng của cựu vĩ hồ tộc là Thiên Hồ Vương đánh cho một trận, mẹ ta tức không chịu được, nàng căn bản không muốn trả nàng về, nhưng lại cứ đòi Thiên Hồ Vương những khoản tiền chuộc vô lý, chính là để chọc tức đối phương. Lộ Ninh nhất thời cả lời, Tôn đại nương có thể sống đến bây giờ, quả thực là bát tự quá cứng. Có phải bản tính của khỉ đều rất đáng ăn đoan không? Hắn không khỏi nghĩ như vậy. Nhìn Sở Cung Đồ, trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ này. Ta không cần, mang về đi. Lộ Ninh xua tay, không có hứng thú. Hồng nhan của hắn bây giờ đã xử lý một mớ hỗn độn, còn đến nữa, bậc thầy quản lý thời gian cũng phải kêu không chịu nổi. Để nàng lại, nàng không phải người của thời đại này, giống ta, vừa mới tỉnh lại. Nhưng lúc này, Long Nữ Khung đột nhiên chen vào nói một câu. Nữ nhân ngươi tắt một cái lúc trước thì thôi, bây giờ lại đến một người nữa, vậy thì tiếp theo e rằng sẽ ngày càng có nhiều cường giả không thuộc thời đại này hồi sinh. Lộ Ninh, chúng ta phải tăng tốc, sau này mỗi tháng chúng ta âm dương giao hội 3 lần, không, 5 lần, không, hay là 10 lần đi, trung bình 3 ngày một lần. Lộ Ninh nghe vậy, lập tức nổi giận. Long tính bản dâm, quả không lừa ta. Hắn dứt khoát từ chối, vì thật sự không chịu nổi, sau khi có kẻ mặc cả, cuối cùng chốt lại nửa tháng một lần. Chủ yếu là thái âm lực của khung cũng là thứ Lộ Ninh cần, có thể tăng tiến thực lực rất nhiều. Sao nàng không nói gì? Lộ Ninh nhìn Đồ Sơn Bạch, đối phương giống như một thiếu nữ 30. Nàng bị mẹ ta hạ cấm chế, nhiều phương diện đều bị hạn chế, nhưng mẹ ta nói thực lực của nàng cũng chỉ là võ thánh bậc thứ 3 thôi. Sở Cung Đồ vừa tò mò đánh giá khung, vừa trả lời. Võ thánh bậc thứ 3 cũng dám đánh lửa thiên mệnh tráo đổi thời đại, xem ra trên người nàng có bí mật không nhỏ. Khung từ trên người Lộ Ninh xuống, biến lại thành hình người, nhưng lần này không phải là bộ dạng trần như nhộng, long lân của nàng hóa thành một bộ giáp đen tuấn võ bao phủ trên người. Khung đưa tay ra, đã tóm được Đồ Sơn Bạch trong tay. Cho ta vài ngày, ta sẽ moi bí mật trên người nàng. Nói xong, liền mang Đồ Sơn Bạch rời khỏi đại sảnh biệt thự. Tình hình gì vậy? Không đi rồi, Liễu Như Phong yếu ớt hỏi. Ha, một thú cưng ấm giường có chiến lược bước thứ 7 thôi. Lộ Ninh cười khẽ, xua tay bảo hai người không cần để ý cái quái gì vậy. Liễu Như Phong lập tức trợn to mắt. Bước thứ 7? Bây giờ thực lực của các cường giả đỉnh cấp đều là trình độ bước thứ 7. Ngay cả Hạ Hoàng cũng chỉ là kiêu ngạo trong đám cường giả bước thứ 7, vẫn chưa thật sự bước vào bước thứ 8. Thôi được, bước thứ 7 thì là bước thứ 7, xuất hiện trên người Lộ Ninh, có chuyện ly kỳ đến đâu hắn cũng thấy nên quen dần. Nhưng thú cưng ấm giường là cái quái gì? Nàng lại còn mạnh hơn cả mẹ ta. Sở Cung Đồ cảm khái một tiếng, có chút không tin. Không nói chuyện này nữa, ra ngoài uống rượu. Lộ Ninh vung tay, cùng hai người rời khỏi đại sảnh biệt thự. Buổi tối, hắn cùng Chân Bạch Vi xuất hiện trong một trung tâm thương mại ở thành Giang Nam, nắm tay nói vài câu chuyện phiếm. Ngày hôm sau, Lộ Ninh đến đại mộ của lão quái vật Phong Đạo Chân, tặng hắn chút chân long huyết để bồi bổ. Đồng thời lại cùng lão quái vật Luật Quyền, Ôn Cố Chi Tân, thu hoạch không nhỏ. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Mà khi trở lại Giang Nam, tin tức từ các nơi kinh thiên động địa, tất cả đều cho thấy bức màn của thời đại đã hoàn toàn được kéo ra. Phong thị nhất tộc tìm được mộ của cường giả ngày xưa Cửu Phủ Đại Thánh nhận được truyền thừa Cửu Phủ và thành công đánh thức một vị cường giả ngủ say từ thời thượng cổ. Một tộc nhân của Cao Dương thị khi khai phá khu vực trung thổ, vô tình phát hiện một bí cảnh tiểu thế giới, bí cảnh tiểu thế giới đó là do thế giới nội thể của một vị cường giả thượng cổ diễn biến thành, bên trong lại có hậu duệ huyết mạch của vị cường giả đó sinh sống. Yêu Đình tìm được yêu tiên mộ của Yêu Đình chi chủ đời thứ 5 ngày xưa là Thiên Yêu Vương, thành công đánh thức hậu duệ thiên yêu bên trong. Trong đại hoang có nghi ngờ cường giả của chủng tộc thời thượng cổ đã tuyệt tích thức tỉnh trong bí pháp, huyết đồ ngàn vạn dặm. Thái sơ thánh nữ Thủy Liên Y Di tỉnh lại chắc chắn không phải vì cái tát của Lộ Ninh, đó là do thời gian đã đến. Khai Thiên lấy nàng làm trung tâm, những kẻ từng lừa gạt tiên mệnh, trao đổi thời đại trước khi đại nạn ập đến lần lượt tỉnh lại, sắp giáng lâm vào đại thời đại đang hướng tới huy hoàng này. Chương 131, thao tác bá đạo của khung, trung chuyển thái âm lực của Đồ Sơn Bạch. Chương 131, thao tác bá đạo của khung, trung chuyển thái âm lực của Đồ Sơn Bạch. Hẳn là tiên nhân say rượu, vò nát mây trắng. Đông Hoàng Đồ Tuyết, con dâu sinh được một thằng cu, nói là có thiên phú võ đạo, thiên phủ còn cho tiền thưởng nữa đấy. Nhà bà cũng vậy à? Cháu gái của bà Vương mấy hôm trước sinh ra cũng có thiên phú võ đạo, sau này sẽ thành nhân vật lớn đấy. Ôi, ta phải mau thúc giục thằng con nhà ta sinh thêm mấy đứa nữa mới được. Mấy bà bán rau đi trên phố, nói chuyện về chủ đề võ giả một cách hợp thời. Từ khi Điệu Tinh dung nhập vào nhân cảnh đại lục, tỷ lệ trẻ sơ sinh có thiên phú tu luyện ngày càng nhiều. Không biết là do môi trường của nhân cảnh đại lục, hay là đại hoài bão của Hạ Hoàng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lộ Ninh đi trên phố, nhìn cuộc sống thường ngày của những người hiện đại, lòng có chút cảm khái. Hắn sau đó lại đi dạo một vòng, phát hiện võ quán ở thành Giang Nam đã nhiều hơn trước. Các thiếu niên thiếu nữ bên trong hăng hái bước lên, khao khát một tương lai võ đạo tốt đẹp. Thời gian này, Lộ Ninh lại nhận được 5 tấm thẻ nâng cấp, kim cương bất hoại lại tăng liền mấy tầng, đạt đến 117 tầng. Sức mạnh, tổng số lượng máu tăng 50 tỷ. Tổng sức mạnh, 155 tỷ kg. Tổng lượng máu, 215 tỷ. Không lâu sau, Lộ Ninh trở về biệt thự của mình ở thành Giang Nam. Bí mật của nàng vô dụng với chúng ta, một thiên yêu thể được cải tạo hậu thiên. Vừa vào biệt thự, giọng của khung đã vang lên bên tai Lộ Ninh, nàng lại hóa thành hình rồng mini, đuôi rồng quấn quanh eo Lộ Ninh, đầu rồng thì gác lên vai trái. Trong đại sảnh, Đồ Sơn Bạch mặt mày bình tĩnh nhìn Lộ Ninh. Thiên yêu thể là thể chất gì? Lộ Ninh tò mò hỏi. Khá lợi hại, yêu tộc mạnh mẽ đều có thiên phú thần thông về mặt huyết mạch, một hoặc nhiều loại, như tộc Kim Sĩ đại bằng điệu trước đây, thiên phú thần thông của bọn hắn là về tốc độ. Mà điểm mạnh của thiên yêu thể chính là có thể hấp thụ huyết mạch của yêu tộc khác, từ đó nắm giữ thiên phú thần thông tương ứng với huyết mạch đó. Ha, một con tạm chủng thôi. Nói đến cuối, không cười khẩy một tiếng. Lộ Ninh không khỏi liếc nhìn nàng, ngươi hình như cũng là. Nhưng hắn ngầm hiểu ra, không dường như có chút ghen tị với thiên yêu thể. Hai vị đạo hữu, ta có thể rời đi được chưa? Đồ Sơn Bạch lúc này từ ghế sofa đứng dậy, lại không hề hoảng sợ. Để lại nguyên âm của ngươi. Không lạnh lùng nói một câu.
Đúng vậy.
Hửm. Cái gì? Lộ Ninh phụ họa được một nửa, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Công pháp thần ma thái cực đồ mà ngươi tu luyện cần lực lượng thái âm và thái dương quá khó tìm, phải đến tận tinh không ngoài vũ trụ để tìm kiếm những ngôi sao đặc biệt có hai loại lực lượng này, nhưng thực lực hiện tại của ngươi không đủ để ngươi làm vậy. Vạn vật đều phân âm dương, ngay cả cựu chuyển nguyên công, trung tâm cũng không thể tách rời hai chữ âm dương, hay cướp đoạt lực lượng thái âm trong cơ thể nàng để bồi bổ cho bản thân. Chuyện này, nên giáo dục ta được dạy từ nhỏ không cho phép ta. Đừng giả vờ nữa, đối với ngươi nàng chỉ là một yêu tộc xa lạ mà thôi. Nam nhi tranh ba thiên hạ thì phải bất chấp thủ đoạn. Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không giả làm chính nhân quân tử nữa, giữ chặt nàng lại. Ngươi cởi quần áo làm gì? Ta đã giúp ngươi rút lực lượng thái âm trong cơ thể nàng ra, tạm thời lưu giữ trong người ta, rồi do ta chuyển giao cho ngươi. Ngươi không lẽ thật sự cho rằng ta bằng lòng làm nữ nhân của ngươi thì sẽ trơ mắt nhìn ngươi làm vậy sao? Cuối cùng ngươi cũng giống một nữ nhân rồi. Những nữ nhân ngươi quen biết trước đây thì thôi, nhưng từ bây giờ, ai xứng đáng làm nữ nhân của ngươi, ta sẽ là người quyết định. Ta không thích người khác dạy ta làm việc, ngươi cũng vậy. Câu trả lời này ta rất hài lòng, nhưng giọng điệu ngươi nói chuyện với ta thì ta không thích. Đồ Sơn Bạch cứ im lặng nhìn Lộ Ninh và khung đấu võ mồm. Ngươi có thể đi rồi. Cuối cùng, không để Đồ Sơn Bạch rời đi. Sau khi người kia rời đi, nàng ta liếc nhìn Lộ Ninh một cách đầy ẩn ý, cứ để nàng đi như vậy sao? Lực lượng thái âm trong cơ thể nàng ta vẫn chưa rút cạn, lần sau gặp lại sẽ rút tiếp. Mới võ thánh đệ tam bộ đã dám trộm đổi thời đại, không bắt nạt nàng thì bắt nạt ai? Lộ Ninh gật đầu. Tiếp đó, hắn liền cùng khung âm dương giao hòa trong phòng ngủ. Lực lượng thái âm của thiên yêu thể quả thật phi thường, cộng thêm bản thân khung, thần ma thái cực đồ của Lộ Ninh không những trở nên vững chắc hơn mà thân thể kim đan của hắn cũng có xu thế nhất chuyển. Một khi đột phá thành nhất chuyển kim đan, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt, có lẽ còn có thể kéo theo kim cương bất hoại tự động thăng cấp, đúng là song hỷ lâm môn. Trong phòng ngủ, quay lưng lại với ta. Ta xin ngươi đấy, ngươi có thể rên một tiếng không? Cả biểu cảm cũng không thèm thay đổi, nằm đây giả chết à? Đây là sức chịu đựng của nữ võ phu bảy cửa sao? Ý miệng, đừng phân tâm. Một ngày sau, Lộ Ninh nằm trên ghế sofa nhà mình, vẻ mặt như một vị thánh nhân, hai má hơi hóp lại. Mấy lần khung định biến thành hình rồng đều bị hắn nghiêm khắc quát mắng. Con người không thể ít nhất là không nên. Lúc này, khung đang nằm trên vai Lộ Ninh, theo thói quen ngủ say xưa. Khung tự nhiên là thân hoàn bích, hay nói đúng hơn, nàng vẫn luôn như vậy. Nhưng thể chất của nàng thực sự quá mạnh, sức chịu đựng vô cùng đáng sợ, cho dù Lộ Ninh có thể tùy ý thay đổi kích thước thì vẫn khiến Lộ Ninh có chút đả kích. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là Khương Ngư tốt hơn. Lộ Ninh, có trò vui rồi. Sau khi Lộ Ninh lặng lặng tụng kinh ở nhà một lúc, Sở Cường Đồ và Liễu Như Phong bước vào. Còn có Tần Trường Phong, Ngũ Như Ngọc và Lạc Thiên Tiên. Sao vậy? Lộ Ninh liền hỏi. Ở khu vực trung thổ người ta phát hiện một tiểu thế giới bị phong cấm, tiểu thế giới đó không hề thua kém tiểu thế giới địa tinh. Có người tìm thấy trong đó một cây bất tử thảo được thai nghén từ máu của bất tử thần hoàng, cả thiên hạ chấn động. Tần Trường Phong bắt đầu tóm tắt bối cảnh. Khu vực trung thổ bây giờ không phải là địa bàn của tứ đại thị tộc sao? Đại hạ thần triều chúng ta muốn qua đó chia phần e là không được đâu. Lộ Ninh cau mày. Bất tử thảo nghe qua đã biết là thiên địa thần vật, nếu xuất hiện một cây thì có thể sẽ có cây thứ hai. Hạ hậu thị không nói làm gì, nhưng ba thị tộc còn lại chắc chắn sẽ không dễ dàng dâng lợi ích này cho người khác. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, các thị tộc đại hoang không hề nắm giữ tiểu thế giới đó. Tiểu thế giới đó vô cùng kỳ lạ, thực lực càng mạnh khi vào trong sẽ phải chịu càng nhiều ràng buộc của cấm lực. Có cường giả đệ thất bộ đi vào, một thân thực lực vậy mà không phát huy ra được. Ngũ Như Ngọc lúc này xen vào một câu. Điều này khiến Lộ Ninh lập tức sáng mắt lên, vậy chẳng phải đó là sân nhà của ta Lộ Ninh rồi sao? Chúng ta có thể qua đó không? Không có ai cản trở chứ? Mẹ nó chứ, ta mới vừa bắt cóc thiên kiêu hàng đầu của bọn hắn cách đây không lâu mà. Bây giờ ngươi biết sợ rồi hả? Hạ Hoàng đã dùng danh ngạch khảo nghiệm cưỡng ép mở tám cửa của chân long điện làm điều kiện, để mấy người chúng ta có thể an toàn vào tiểu thế giới đó tìm kiếm cơ duyên. Lạc Thiên Tiên bực bội liếc Lộ Ninh một cái. Có thể vào xem thử, một tiểu thế giới có cấm lực đặc biệt có thể áp chế cả đệ thất bộ, bên trong có lẽ có vật chất trường sinh. Không lúc này truyền âm nói một câu. Vậy thực lực của ngươi thì sao? Lộ Ninh hỏi, không cũng có chiến lược đệ thất bộ, không biết có bị áp chế hay không. Con đường thể phách chỉ sợ nhất lực lượng phong ấn, loại cấm lực áp chế thiên địa lực lượng và đạo vận pháp tác lực lượng kia, hiệu quả đối với chúng ta gần như không đáng kể. Lộ Ninh vừa nghe vậy, đâu còn tiếp tục nói nhảm nữa. Đi. Hắn buông tay, tỏ vẻ không thể chờ đợi được nữa muốn đến trung thổ. Điều khiến Lộ Ninh bất ngờ là giữa trung thổ và Đông Hoang đã xây dựng trận pháp dịch chuyển đường dài, tiết kiệm được thời gian đi lại. Sau một hồi di chuyển, khu vực Thiên Động Sơn ở trung thổ lúc này đã đông nghịt người. Thiên điêu của Đại Hạ thần triều đến rồi. Kia là Lộ Ninh. Can đảm thật, ra ngoài thì thôi đi, lại còn không mang theo một hộ đạo giả nào, thật sự cho rằng người khác không dám ra tay với hắn sao? Ngũ Như Ngọc và Lộ Ninh hoàn toàn cấu kết với nhau rồi, quả nhiên lời đồn là thật. Nghe nói Hạ Hậu thị không biết xấu hổ, đã gả Ngũ Như Ngọc, một thiên chi kiều nữ như vậy cho Lộ Ninh làm tiểu thiếp, bây giờ xem ra, e là thật rồi. Ngũ Như Ngọc cũng là thiên chi kiều nữ, không ngờ lại vô liêm sỉ đến vậy. Lộ Ninh đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày kéo hắn xuống khỏi thần đàn. Con rồng treo trên vai Lộ Ninh là gì vậy? Là hạ hoàng của bọn hắn tặng sao? Nhưng hạ hoàng Tần Chính không phải là khí vận kim long à? Sau khi mấy người Lộ Ninh xuất hiện, đám thế hệ trẻ tụ tập ở đây lập tức bàn tán xôn xao. Ngũ Như Ngọc là người khó chịu nhất, nàng bị hạ bệ không đáng một xu. Một tiên tri tiêu nữ lừng danh thiên hạ, giờ đây trong miệng người khác lại trở thành một đôi giày rách. Phong Thần Tú, mẹ nó ngươi dám mắng ta. Mọi người đang nhìn Lộ Đình thì thấy hắn đột nhiên gầm lên với một người nào đó, sau đó không hề báo trước mà đập tới. Phong thị nhất tộc đúng là giàu nứt đố đổ bách, Phong Thần Tú này bị hắn đánh thân thể thành hai nửa, mới qua hơn một tháng đã hồi phục như cũ. Ta khi nào? Phong Thần Tú nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Lộ Đình, bất giác muốn nói một câu, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Đối phương căn bản là muốn đánh hắn, lý do không quan trọng. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhiều hơn là sự bất ức. Hắn bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lộ Đình. Thế là mọi người ngơ ngác nhìn cảnh Lộ Ninh đang bạo hành Phong Thần Tú trên không trung. Phong Thần Tú bị đánh đến la hét thất thanh, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được. Sau này gặp ngươi lần nào đánh lần đó, đừng hỏi, hỏi chính là lao tử nhìn ngươi không thuận mắt. Lộ Ninh. Phong Thần Tú xấu hổ và tức giận đến muốn chết, trời đất cùng khóc thương. Sau khi đánh xong Tú Nhi, Lộ Ninh và những người khác đến lối vào thông đạo không gian của tiểu thế giới, chuẩn bị tiến vào. Chương 132, Tiểu Chu Điểu, ta rất thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ ngươi. Chương 132, Tiểu Chu Điểu, ta rất thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ ngươi. Tại lối vào thông đạo không gian của tiểu thế giới cấm lực, có các trưởng lão của tứ đại thị tộc cùng nhau canh giữ. Một số võ giả bình thường bị hạn chế vào trong, kẻ mạnh đặt ra quy tắc, đây là đạo lý muốn thở. Nhưng bên phía lại hoàng, có người muốn bảo, tứ đại thị tộc cũng không cản được, chỉ có thể khống chế số lượng. Vừa định tiến bảo, Lộ Ninh liếc nhìn một vị phong thị trưởng lão. Hắn có chút kỳ lạ, lúc nãy khi mình bảo hành Phong Thần Tú, vị phong thị trưởng lão này vậy mà lại khoanh tay đứng nhìn. Vị phong thị trưởng lão đó thấy Lộ Ninh nhìn mình, liền đối mắt với hắn. Vẻ mặt hắn ta lạnh lùng, thậm chí còn hừ nhẹ một tiếng. Ngoài ra, trưởng lão bên phía Cao Dương thị thì mang một khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi. Còn Hạ Hậu thị và Trúc Hòa thị đều ném cho Lộ Ninh ánh mắt thiện ý. Lộ Ninh, ta vẫn luôn đợi ngươi, cùng đi chứ. Bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, là Viêm Thần Thể Đàn Thiên Dương. Tại vạn tộc đại hội, Đàn Thiên Dương đã vô cùng kính phục Lộ Ninh. Sau khi trải qua chuyện ở Chân Long Điện, Đàn Thiên Dương hoàn toàn hiểu rằng mình không thể đuổi kịp Lộ Ninh được nữa. Điều này không có nghĩa là hắn chọn nằm yên, mà là muốn đồng hành cùng Lộ Ninh trên con đường võ đạo. Với thiên phú và thực lực mà Lộ Ninh thể hiện, cộng thêm tuổi tác kinh người của hắn, trong mắt người khác, hắn sớm đã là loại thiên mệnh chi tử có tài tình bản cổ. Một Lộ Ninh như vậy sẽ không thiếu người đi theo. Và khi thực lực của Lộ Ninh càng mạnh, chất lượng của những người đi theo bên cạnh hắn cũng sẽ ngày càng kinh khủng hơn. Những thiên kiêu hàng đầu trở thành người đi theo hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vậy thì đến đây, Lộ Ninh vui vẻ đồng ý. Hắn có thiện cảm không thấp với Đàn Thiên Dương. Trên vạn tộc đại hội khi hắn giả vờ bị trọng thương, hắn ta là người đầu tiên thật tâm muốn lấy ra đan dược quý giá để giúp Lộ Ninh. Những người khác phần lớn là thuận theo không khí trên võ đài lúc đó mà tạo. Như Ngọc, ngươi phải cố gắng hơn rồi. Trong đội có thêm một Đàn Thiên Dương, khi bảy người Lộ Ninh chuẩn bị tiến vào, vị trưởng lão của Hạ Hậu thị đột nhiên truyền âm cho Ngu Như Ngọc một câu. Ngu Như Ngọc biết ý của đối phương, trong lòng khẽ nổ một bãi, thầm nghĩ Lộ Ninh không xứng có được nàng. Tiểu thế giới cấm lực, cũng là môi trường tinh hệ tinh không, có một đại lục nằm giữa tinh không, là trung tâm của tiểu thế giới này. Diện tích đại lục này không quá lớn, chỉ gấp mười mấy lần địa tinh, và không phải là hình dạng của một ngôi sao. Khi đặt chân lên mảnh đất đó, mỗi người đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cấm lực. Nơi này và môi trường của Vạn Tán Cốc gần giống nhau. Thiên địa lực lượng và đạo vận pháp tắc không thể sử dụng. Ngu Như Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng khi so sánh kỹ, có sự khác biệt nhỏ. Vạn Táng Cốc là cách ly hoàn toàn, còn ở đây là áp chế. Cảnh giới càng cao, mức độ áp chế càng lớn. Ngu Như Ngọc thử một chút, phát hiện vẫn có thể sử dụng một ít thiên địa lực lượng, một thân thực lực bị áp chế khoảng 3 phần. Trong chốc lát, không ai trả lời Ngu Như Ngọc, điều này khiến nàng có chút tức giận, cảm thấy mình bị cô lập mà không biết tại sao. Lạc Thiên Tiên lấy ra một khối đá màu vàng từ nhận không gian. Khối đá màu vàng đó trong nháy mắt biến thành một con tiểu thú mini màu vàng, trông giống như chuột hamster. Đây là? Lộ Ninh lập tức hỏi. Hạ Hoàng đưa cho ta, do lực lượng khí vận mà ngài ấy nắm giữ ngưng tụ thành, tiểu gia hỏa này có thể tự động tìm kiếm vật có khí vận, phàm là thiên địa thần vật thường mang theo khí vận không hề thấp. Lạc Thiên Tiên mỉm cười, giải thích. Mọi người đều kêu Hạ Hoàng gian lận, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Tại sao luôn có những lời đồn rằng một số thiên tài ra ngoài là có thể thu hoạch được cơ duyên trời cho? Chính là có liên quan đến khí vận, người có đại khí vận và thiên địa thần vật sẽ thu hút lẫn nhau, trong cõi u minh tự có chỉ dẫn. Nhanh nhanh nhanh, theo nó. Sau khi chuột hamster khí vận đáp xuống đất, nó trước tiên ngây ngô nhìn quanh, sau đó chạy về một hướng. Tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt đã sắp biến mất khỏi tầm mắt, sợ cùng đồ đội vàng la lớn. Ngay lập tức, một nhóm bảy người liền bám sát theo sau. Vẻ mặt Đàn Thiên Dương có chút khác lạ, nói thật, hắn vừa ra đời đã là thiên chi tiêu tử trong tộc, các trưởng bối cường giả trong tộc đã truyền cho hắn khái niệm sinh ra đã là người đứng đầu giúp hắn nuôi dưỡng niềm tin vô địch. Hắn đã từng ra ngoài lịch luyện, nhưng luôn chỉ có một mình. Nhưng lần này, hắn lần đầu tiên trải nghiệm được niềm vui thám hiểm cùng với các bạn đồng hành. Ha ha, đời người tại thế, nên là như vậy, phải sống thật phong khoáng, ta hiểu rồi. Đàn Thiên Dương đột nhiên cười lớn một tiếng. Mọi người nhìn hắn một cái, lại bị tiếng cười của hắn lây nhiễm, cũng cười theo vài tiếng. Chuột hamster khí vận chạy mãi chạy mãi. Nửa ngày trôi qua, Lộ Ninh và những người khác cũng đã đi được khoảng 1/3 đường kính của địa tinh. Mãi vẫn chưa thấy kết quả. Đồng nhiên, con chuột hamster khí vận phía trước dừng lại, bị một đôi tay nhỏ xinh đẹp bắt lấy. Chủ nhân của đôi tay nhỏ đó là một cô bé tóc đỏ có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, trên mặt mang theo vài phần ngang ngược. A, là ngươi. Tiểu Chu Điểu không thích hình dạng con người, nàng nhìn thấy Lộ Đình, lập tức biến trở lại hình dạng Tiểu Chu Điểu trước đó. Ngươi xong đời rồi. Tiểu Chu Điểu không thèm để ý đến những người khác, nhìn Lộ Đình, giọng lọ li nghiến răng nghiến lợi, ngược lại khiến người ta có chút buồn cười. ta xong đời thế nào? Lộ Ninh im lặng, không đúng. Tại sao con tiểu chu điểu này không sợ ta? Là lần trước ta làm chưa đủ quá đáng, hay là yêu tộc vốn không biết sợ đòn? Lộ Ninh, lần trước ngươi sỉ nhục ta như vậy, lần này ta sẽ ăn miếng trả miếng, biến ngươi thành nhân sủng của ta, ngày ngày sỉ nhục. Khuôn mặt chim của tiểu chu điểu lộ ra một tia dữ tợn. Ngày ngày thế nào cơ? Liễu Như Phong nhướng mày. Ha ha ha. Ngoài Ngũ Như Ngọc và Lạc Thiên Tiên, những người khác bao gồm cả Lộ Ninh đều bật cười. Đúng là bà già chui vào chăn, làm ông đây phải bật cười. Con tiểu chu điểu này không có chút não nào sao, nàng làm sao có thể báo thù Lộ Ninh? Bây giờ còn nói những lời cay độc như vậy, e là Lộ Ninh sẽ phải tăng thêm mức độ sỉ nhục cho nàng rồi. Lần này ta thật sự sẽ vặt sạch lông của ngươi, làm một cái phất trần, rồi tặng lại cho ngươi. Lộ Ninh bước lên một bước, hắn thực ra có chút kinh ngạc khi tuổi của tiểu chu điểu chỉ tương đương với một cô bé 13-14 tuổi của loài người. Tuy nhiên, lời vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nữ lạnh như băng đột ngột vang lên bên tai. Ngươi vừa nói muốn vặt sạch lông của ai? Bao gồm cả Lộ Ninh, ngay khi nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Chỉ thấy một nữ tử cao giáo lạnh lùng mặc hồng y phượng hoàng không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng tiểu chu điểu, nàng đội một chiếc mũ phượng, dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, ngay cả Lạc Thiên Tiên đẹp như thiên tiên đứng trước mặt nàng dường như cũng có chút kém sắc. Và điều quan trọng nhất là nữ nhân này toàn thân toát ra một khí chất cao quý, thoát ly thế tục, không ở trong cõi trần. Mẹ, chính hắn bắt nạt con. Tiểu chu điểu chỉ tay vào Lộ Ninh, khuôn mặt chim đầy vẻ hả hê, vô cùng đắc ý, rất thích thú với bộ dạng căng thẳng như gặp đại địch của Lộ Ninh bây giờ. Không trên vai lúc này khẽ mở mắt, giọng nói vang lên trong đầu Lộ Ninh. Hậu duệ của bất tử thần hoàng, chỉ không biết là đời thứ mấy, sắp đặt đến đệ bát bộ rồi. Con tiểu chu điểu kia hẳn là con của nàng và thiên địa đạo vận sinh ra. Thần hoàng không giống chân long, cần có dị tính mới có thể sinh sản, có thể cùng trời đất sinh con. Vậy ngươi có đánh lại nàng không? Lộ Ninh vội vàng hỏi, đây mới là điểm quan trọng nhất lúc này. Hắn nhìn quanh, phát hiện các huynh đệ tốt đã lặng lẽ đứng sau lưng mình. Ngay cả đàn thiên dương cũng vậy. Mẹ, bắt hắn đi, con muốn hắn làm nhân sủng của con, ngày ngày sỉ nhục. Tiểu chu điểu cậy thế mẹ, vô cùng kiêu ngạo. Khó nói, nhưng bảo vệ ngươi thì không vấn đề gì. Không do dự một chút mới trả lời. Được. Thần hoàng nữ bên kia lại khẽ gật đầu, sau đó cách không chộp một trường về phía Lộ Ninh. Trong nháy mắt, Lộ Ninh chỉ cảm thấy trời đất của mình hoàn toàn sụp đổ. Hắn cảm thấy mình bây giờ giống như một chiếc thuyền lá mỏng manh giữa biển lớn, không thể làm được gì. Đối phương là yêu tộc, ảnh hưởng của cấm lực ở đây đối với nàng là có, nhưng sẽ không thực sự biến một cường giả đỉnh cao sắp bước vào đệ bát bộ thành gã yếu. Lại vì bất tử thảo nên mới xuất hiện ở nơi này. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Không ai ngờ rằng, ngay khi thần hoàng nữ ra tay, đại lục này đột nhiên như có phản ứng. Cấm lực vô biên từ khu vực trung tâm tràn ra bốn phía. Một bàn tay che trời xuất hiện, bàn tay đó như muốn nắm trọn cả tiểu thế giới trong lòng, chỉ một chiêu đã trực tiếp bắt lấy thần hoàng nữ, sau đó thu về khu vực trung tâm. Mẹ ơi! Tiểu chu điểu hoảng sợ khóc gọi, nhưng cũng vô ích. Nơi này có đại khủng bố. Trong long mâu của khung lộ ra vẻ ngưng trọng. Sắc mặt Lộ Ninh càng thêm căng thẳng, có thể dễ dàng chế ngự thần hoàng nữ sắp đạt đến đệ thất bộ như vậy, é là tương đương với đệ bát bộ rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi! Thật đáng sợ, vừa rồi ta đã mất ý thức trong giây lát. Sở Cung Đồ và những người khác ở bên cạnh vẫn còn kinh hồn bạt vía. Xin các ngươi cứu mẹ ta có được không? Ta không bắt ngươi làm nhân sủng nữa, cũng không để mẹ ta đối phó ngươi nữa. Tiểu Chu Điểu gào khóc, đau đớn tột cùng. Nàng vừa khóc vừa cầu xin Lộ Ninh, đã hoàn toàn mất hết lý trí. Tiểu Chu Điểu, ta rất thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ ngươi. Lộ Ninh vẻ mặt tiếc nuối, nhưng bây giờ ta phải trốn đây. Nói xong, liền định dẫn Sở Cung Đồ và những người khác rời khỏi tiểu thế giới này. Đùa à, có đại khủng bố ở đây. Hắn Lộ Ninh không cho rằng mình bây giờ có thể sánh được với tồn tại đệ bát bộ. Không cần đi, có đại cơ duyên. Tuy nhiên, không lại có ý kiến ngược lại, thậm chí còn dùng phép khích tướng, nam nhân mà ta coi trọng, sẽ không đến cả chút hiểm nguy này cũng không dám đối mặt chứ. Phép khích tướng của ngươi rất hữu dụng, ta bắt đầu tức giận rồi đây. Lộ Ninh giọng hậm hực đáp lại một câu, nhưng ý định rời đi trong lòng đã bị dập tắt. Chương 133, cứu mẹ ngươi. Lao tử muốn dọn sạch trường sinh trì. Chương 133, cứu mẹ ngươi. Lao tử muốn dọn sạch trường sinh trì. Các ngươi rời khỏi đây trước đi. Lộ Ninh lập tức nói với Lạc Thiên Tiên và những người khác. Một mình hắn, cộng thêm thực lực của khung, khả năng xoay sở rất cao. Nhưng nếu ép buộc mang theo cả nhóm bọn hắn, thì sẽ hoàn toàn không có chút tỷ lệ sai sót nào. Được. Sở Cung Đồ là người trả lời đầu tiên, vô cùng dứt khoát. Bọn hắn vốn dĩ ôm mục đích lập nhóm thám hiểm đến đây tìm niềm vui, bây giờ nơi này có đại khủng bố, với thực lực của bọn hắn, ở lại đây không phải là rũ khí, mà là ngu xuẩn. Không được. Lạc Thiên Tiên lại phản đối, nói, ta biết ngươi có nhiều át chủ bài, từ trước đến nay đều rất tự tin, nhưng lần này liên quan đến tầng lớp quá cao, Hạ Hoàng lại không ở bên cạnh, vì một cơ duyên không chắc chắn mà liều mạng như vậy, quá không đáng. Ngươi ngay cả nam nhân của mình cũng không thể tin tưởng, phải không? Không liếc Lạc Thiên Tiên một cái, sau đó lại cười nói, hay là hắn căn bản không kể kỹ cho ngươi nghe chuyện của hắn. Giới hạn hiện tại của Lộ Ninh chính là mở toàn bộ táng cửa, và trong trạng thái giả giới hạn, hắn ở đệ tứ bộ hẳn là hiếm có đối thủ. Trước đây trong vạn táng cốc một quyền đánh chết một cường giả cựu vĩ hồ tộc đệ tứ bộ, nguyên nhân lớn nhất có thể miểu sát là do hạn chế của trời đất trong vạn táng cốc, nếu không, lúc đó, Lộ Ninh có thể đối kháng với đệ tứ bộ, nhưng không thể dễ dàng giết chết đối phương. Đăng thiên thành tiên cựu bộ, càng về sau, mỗi một bộ chênh lệch đều cực lớn. Mạnh như Hạ Hoàng vô địch trong đệ thất bộ, gặp phải đệ bát bộ cũng phải thất bại. Nếu Lộ Ninh mở toàn bộ tám cửa, chiến lược rốt cuộc sẽ tăng vọt đến tầng lớp nào, điểm này không thể khảo chứng được. Mở toàn bộ 8 cửa vốn là chiêu thức liều mạng, Lộ Ninh cũng không có cơ hội luyện tập vào lúc bình thường. Lời của Khung khiến Lạc Thiên Tiên sững sờ tại chỗ. Nàng biết Lộ Ninh đã vượt qua khảo nghiệm cưỡng ép mở 8 cửa của Chân Long Điện. Mở toàn bộ 8 cửa, thực lực của ta tăng lên rất nhiều, đủ tự tin để tự bảo vệ mình. Lộ Ninh cười nói, ngươi và nàng có quan hệ gì? Lạc Thiên Tiên đột nhiên nhíu mày nhìn Khung trên vai Lộ Ninh. Hu hu hu, các ngươi đừng cãi nhau nữa, nhanh lên đi. Tiếng khóc lóc của Tiểu Chu Điểu vang lên, chỉ là không ai để ý đến nàng. Ai cũng biết Lộ Ninh căn bản không phải đi cứu mẹ nàng. Ta và nàng là quan hệ quan bảo. Lộ Ninh vẻ mặt nghiêm túc, không giống như nói dối. Nên đi rồi. Khung nhìn về phía trước, không nói nhảm nữa. Nàng rời khỏi người Lộ Ninh, thân hình Hắc Long Mini bắt đầu nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành một con hắc long khổng lồ dài đến 3 mét, tư thế dữ tợn, long uy cái thế. Vẻ mặt Lạc Thiên Tiên hoàn toàn biến sắc, nàng bây giờ mới nhận ra, thực lực của con rồng trên vai Lộ Ninh lại kinh khủng đến vậy. Nàng rõ ràng là một cường giả đỉnh cao, lại cam tâm đi theo hắn sao? Vũ Như Ngọc trong lòng kinh hãi, thầm cảm thán. Nàng không hiểu nổi, tại sao hậu duệ huyết mạch chân long mạnh mẽ như vậy lại ưu ái tên háo sắc Lộ Ninh này? Chẳng lẽ nữ nhân cuối cùng cũng phải phụ thuộc vào nam nhân sao? Nàng càng nghĩ càng tức, nữ nhân chúng ta khi nào mới có thể đứng lên? Chúng ta đi. Tần Trường Phong đánh thức những người đang thất thần bị khung, định quay về đường cũ. Tiểu Chu Điểu đứng trên vai Lộ Ninh, lo lắng nhìn về phía trước. Thần hoàng nữ không bị chế ngự ngay lập tức, nàng dù sao cũng là một cường giả đỉnh cao sắp đạt đến đệ bát bộ, lại có huyết mạch của bất tử thần hoàng, thực lực mạnh mẽ. Lúc này ở phía trước, ngay trung tâm của đại lục này, đang bùng phát ngọn lửa đốt trời. Đó là bản mệnh thần hỏa của thần hoàng nữ bất tử thần hỏa. Nhưng dường như tình hình không mấy lạc quan, nàng rõ ràng đang ở thế yếu. Sự tồn tại không rõ và đáng sợ đang ngủ yên ở đây, thực lực rõ ràng hơn nàng một bậc, e là về lâu dài, thần hoàng nữ sẽ hoàn toàn thất bại. Lộ Ninh nghĩ đến lời đồn trước đó, nói rằng có bất tử thảo được tưới bằng máu của bất tử thần hoàng ra đời, tin tức này bây giờ xem ra, dường như là có mục đích nhằm dụ dỗ một hậu duệ của bất tử thần hoàng đến. Lộ Ninh, ngươi phải nhớ, ngươi là nam nhân đứng sau lưng ta muốn ngươi vô địch thiên hạ, ta muốn ngươi cưỡi trên đầu chúng sinh, ta muốn ngươi sừng bá một thời đại. Giọng của Khung vang lên, trời đất rung chuyển. Nàng vừa dứt lời, thân rồng khổng lồ như một con hào trời chắn ngang bầu trời, nhanh chóng tiến về phía trước. Tiểu Chu Điểu, ngươi phải nhớ, ngươi là nữ nhân từng đứng trên lưng ta Lộ Ninh. Lộ Ninh cảm thấy câu nói này của Khung rất ngầu, liền lấy ra dùng. Ngươi cứu mẹ ta, 1000 năm sau ta sẽ đánh bại ngươi. Lộ Ninh trợn trắng mắt, 1000 năm? Cho ngươi một cái quy của Nasus, 1000 năm sau ngươi cũng không đuổi kịp ta. Kim cương bất hoại của 1000 năm sau, Lộ Ninh cũng không dám tin đó sẽ là cảnh tượng gì. Ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là nếu thật sự cứu được mẹ ngươi ra, ngươi sẽ báo đáp ta thế nào? Ngươi cũng không phải trẻ con 3 tuổi, người lớn chúng ta phải xem xét lợi và hại. Bọn hắn đều nói ngươi là sắc quỷ đói, dù sao ta cũng sẽ không làm nữ nhân của ngươi, những thứ khác, ngươi cứ việc đề nghị, chỉ cần có thể cứu được mẹ ta chắc chắn sẽ có hậu tạng. Ok thôi, cứu hay không cứu chắc chắn phải xem tình hình. Lúc này, tiếng truyền âm của Khung băng lên. Lộ Ninh, đó là một cường giả thượng cổ, đã trộm trời đổi ngày che giấu thiên cơ, trốn trong tiểu thế giới có vật chất trường sinh này. Mục tiêu của hắn nếu là hậu duệ bất tử thần hoàng, thì chắc chắn là chuẩn bị dùng máu bất tử thần hoàng để ngưng luyện thành vật chất trường sinh. Qua lâu như vậy hắn vẫn chưa hạ được thần hoàng nữ, chứng tỏ thực lực không phải ở đỉnh phong. Ta và thần hoàng nữ có thể cầm chân hắn, đến lúc đó ngươi tìm kiếm xung quanh, xem có vật chất trường sinh không, tìm được rồi, chúng ta sẽ rời đi. Không dù sao cũng là nhân vật của mấy triệu năm trước, kiến thức rộng rãi là điều chắc chắn. Thêm vào đó, phụ thân nàng là bá chủ thời đại cựu cảnh tiên, những gì nàng thấy, những gì nàng nghe, Lộ Ninh không thể tưởng tượng được. Thực ra đệ bát bộ đã là nhân đạo chí tôn cảnh, đã là tiên nhân dự bị chuẩn bị hóa phàm thành tiên, nhưng chiến lực thì không phải. Cựu cảnh tiên ở đệ cựu bộ tuy là cảnh giới chiến lực, nhưng đó mới thực sự là đỉnh cao của nhân đạo, chiến lực như tiên, căn bản không thể miêu tả. Nghe ngươi. Lộ Ninh vừa trả lời, liền bị khung hất bay, rời khỏi lưng rồng, rơi thẳng xuống đất. Hậu duệ chân long. Một giọng nói như từ những năm tháng vạn cổ xa xôi truyền đến, chấn động trời đất, vô cùng đáng sợ. Thần hoàng nữ đang chiến đấu bất ngờ nhìn về phía khung đang đến, cứ thế nhìn nàng hóa thành hình dạng long nhân. Đây mới là tư thế mạnh nhất của khung, một cặp sừng rồng lấp lánh, chiếu sáng bầu trời, một đôi quyền rồng phá vỡ vũ trụ. Khung không nói một lời, liền trực tiếp thi triển sức mạnh công phạt với vị vô thượng cường giả kia. Thần hoàng nữ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phối hợp với vị hậu duệ chân long này, cùng nhau lên chiến. Đây là cảnh tượng gì? Hai thần thú mạnh nhất trong truyền thuyết, chân long và bất tử thần hoàng, lúc này lại liên thủ tấn công. Tiểu thế giới này dường như không thể chịu nổi đòn tấn công của các nàng, sắp vỡ tan. Rắc rắc rắc. Không gian hỗn loạn, từng mảnh không gian vỡ nát, hóa thành báo táp hư không loạn lưu. Lộ Ninh cứng rắn xuyên qua trong dòng hư không loạn lưu cực kỳ bất ổn này, Tiểu Chu Điểu thì bám chặt trên lưng hắn, đôi mắt lửa linh động đầy vẻ căng thẳng. Hắn đang tìm kiếm vật chất trường sinh mà không nói. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy vật chất trường sinh, nên trong lòng cũng có một dấu hỏi lớn. Mạnh như cựu cảnh tiên cũng chưa thể bước vào cảnh giới vĩnh sinh, mà vật chất trường sinh có thể kéo dài tuổi thọ, dài thì đến mấy triệu năm, vô cùng quý giá. Ngoài việc kéo dài tuổi thọ, vật chất trường sinh còn chứa đựng đạo vận của năm tháng, khiến vô số cường giả thèm muốn. Cứ thế tìm mãi, tìm được rồi. Mấy giờ sau, có tin tốt. Nhưng không phải Lộ Ninh tìm được, mà là Khung. Nàng phân tâm báo cho Lộ Ninh vị trí, vị vô thượng cường giả kia cũng phát hiện ra, nhưng vì có Khung thăm ra, chiến cục đã thay đổi, hắn vốn đã không còn ở đỉnh phong, cứ thế bị hai hậu duệ thần thú cầm chân. Lộ Ninh tranh thủ liếc nhìn Khung đang đại chiến ở bên kia, hắn đã mở toàn bộ 8 cửa, một mắt đã nhìn ra Khung đang ở trạng thái mở 6 cửa, e là rất nhanh sẽ phải ép ra giới hạn mở bảy cửa. Thời gian cấp bách, Lộ Ninh không do dự nữa, trực tiếp mở bảy cửa và trạng thái ba đầu sáu tay, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Hào hào. Một lát sau, cái gọi là vật chất trường sinh đã xuất hiện trước mắt. Đó là một hồ nước trong vắt, lúc này đã gần cạn, và ở trung tâm hồ nước là một cỗ quan tài được dựng đứng. Cỗ quan tài này chắc chắn là nhà của vị vô thượng cường giả kia. Chỉ thấy Lộ Ninh hít một hơi thật sâu, trực tiếp muốn hút cạn nước trường sinh còn lại trong hồ trường sinh. Mau đi cứu mẹ ta đi. Giọng nói lo lắng của Tiểu Chu Điểu vang lên, nàng ngây thơ cho rằng Lộ Ninh chạy lung tung là để đánh lén vị vô thượng cường giả kia, không ngờ lại dừng lại trước một hồ nước. Cứu mẹ ngươi, lão tử muốn dọn sạch cái hồ trường sinh này. Cái đầu kiêu ngạo bên trái lập tức chửi ầm lên, một trong sáu cánh tay còn vỗ mạnh vào đầu Tiểu Chu Điểu. Chính là cứu mẹ ta mà. Tiểu Chu Điểu xoa xoa đầu nhỏ, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Lũ chuột nhắt, các ngươi dám. Ngay khi Lộ Ninh bắt đầu hút nước trường sinh, tiếng gầm giận dữ của vị vô thượng cường giả trực tiếp nổ tung trong sâu thẳm linh hồn hắn. Bùm bùm bùm. Ba cái đầu của hắn liên tiếp nổ tung, nhất thể tam hồn cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng vô dụng. Điểm biến thái nhất của nhất thể tam hồn là phải đồng thời tiêu diệt cả ba hồn, dù chỉ cách nhau một phần nghìn mỹ lý giây, hồn bị diệt trước cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ lại trước khi hồn thứ hai bị diệt. Còn việc đầu nổ tung đối với Lộ Ninh càng không phải là vết thương chí mạng, vết thương chí mạng của hắn bây giờ là thân thể kim đan đó được giấu trong thế giới nội thể, đối phương còn không biết tọa độ không gian thế giới nội thể của hắn, tìm cũng không thấy. Trong nháy mắt, ba cái đầu của Lộ Ninh đã hồi phục như cũ, lần này hắn một hơi hút cạn sạch nước trường sinh trong hồ trường sinh. Chương 134, kinh thiên động địa. Cựu cảnh tuyệt học của khung, huyết sát tiêu dương lớn gấp mười mấy vạn lần địa tinh. Chương 134, kinh thiên động địa. Cựu cảnh tuyệt học của khung, huyết sát tiêu dương lớn gấp mười mấy vạn lần địa tinh. Võ phu bắt môn. Thời đại này lại sinh ra một võ phu bắt môn trẻ tuổi như vậy. Vị vô thượng cường giả không biết từng tung hành ở thời đại nào đột nhiên thất thố kinh hô. Thần hoàng nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng chuyển hướng về phía Lộ Ninh bên dưới, trong mắt đầy vẻ chấn động và bất ngờ. Thực lực càng mạnh, càng hiểu rõ giá trị của võ phu bắt môn. Sự tồn tại như thần hoàng nữ, nàng không sợ võ phu cực đạo. Nàng có bất tử thần hỏa, thể phách mạnh mẽ của võ phu cực đạo chưa chắc đã tiêu hao được nàng. Nhưng võ phu bát môn thì khác, có thể trong nháy mắt đánh tan nàng, ngay cả năng lực niết bàn của bản mệnh thần hỏa cũng không kịp xoay chuyển. Thần hoàng nữ ban đầu có chút coi thường khung, vì khung là hậu duệ chân long, thực lực mạnh mẽ, lại cam tâm khuất phục dưới tay một thiên tiêu nhân tộc. Nhưng bây giờ, nàng dường như đã hiểu ý đồ của khung. Quá trẻ, thiên tiêu nhân tộc Lộ Ninh đã khinh bạc sỉ nhục nữ nhi của mình. Nếu nàng nhớ không lầm thì hắn mới 18 tuổi, là thiên kiêu nhân tộc chói lọi nhất thời đại này, cũng là thiên kiêu vạn tộc chói lọi nhất. 18 tuổi đã mở bát môn, điều này căn bản là chuyện trái với lẽ thường của trời đất. Nam nhân của ta, ngươi đừng tơ tưởng. Không dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của thần hoàng nữ, lạnh nhạt cảnh cáo một câu. Ngươi nghĩ nhiều rồi, hậu duệ thần thú dưới trời đất này, e là chỉ có ngươi mới bằng lòng khuất phục dưới người khác. Thần hoàng nữ cười khẩy, điểm ai đáp lại. Hắn là chân long của ta, hắn sẽ dẫn dắt thời đại này đi đến huy hoàng, có ta sẽ cùng hắn kề vai sát cánh, cùng nhau bước lên đỉnh cao vô thượng. Không tự tin tuyên bố. Thần hoàng nữ lại nói, chỉ vì hắn mở bát môn ở tuổi 18. Điểm đáng sợ của võ phu bát môn chẳng qua chỉ là khoảnh khắc huy hoàng khi mở toàn bộ 8 cửa mà thôi. Không niết mép, không giải thích thêm. Chỉ dựa vào việc mở toàn bộ 8 cửa tự nhiên không thể bước lên đỉnh cao vô thượng, nhưng nàng biết, mở toàn bộ 8 cửa chỉ là một trong vô số điểm biến thái của Lộ Ninh mà thôi. Giúp ta một tay. Lúc này, không đột nhiên lên tiếng. Thần hoàng nữ lập tức thu lại tâm tư, một ngọn bản mệnh thần hỏa liền bao phủ lấy cung. Hoàng hoàng thiên nhật. Không đột nhiên giơ cao đôi tay rồng lên trời, tạo thế nâng trời. Bảy cửa trong cơ thể nàng lúc này đã hoàn toàn mở ra, một thân chiến lực đã thăng hoa đến cực điểm, khí huyết và thần lực vô biên đáng sợ bao quanh người, gây ra vô tận dị tượng trời đất. Bức tường không gian của tiểu thế giới sắp bị tan chảy. Trên đôi tay rồng của khung, cương nguyên và khí huyết độc quyền của con đường thể phách đang ngưng tụ. Cương nguyên là một hình thức biểu hiện khác của sức mạnh của võ giả con đường thể phách, đại diện cho sức mạnh cuối cùng, nhất lực phá và pháp. Ùm. Trời đất ầm ầm vang dội, như thể khung lúc này đang gom cả bầu trời lại. Lộ Ninh ngẩng đầu nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Trên hai cánh tay của khung, một mặt trời màu máu đang từ từ mọc lên, nó giống như một khẩu pháo năng lượng siêu lớn, ban đầu chỉ có đường kính vài mét, nhưng trong nháy mắt đã lên đến hàng ngàn cây số, hàng vạn cây số, hàng chục vạn cây số. Mặt trời màu máu có đường kính hàng chục vạn cây số. Sắc mặt Lộ Ninh kinh hãi đến cực điểm, đường kính của địa tinh chỉ hơn một vạn cây số, khung. Đây là đang nâng một vật thể có thể tích tương đương mười mấy vạn lần địa tinh sao? Đó là một sự khoa trương đến mức nào, so với kích thước của mặt trời màu máu, khung lúc này nhỏ bé như hạt bụi. Ánh mắt Lộ Ninh chuyển sang nóng rực chưa từng có, trong nhận thức của hắn, võ giả con đường bắt môn cần phải mở tử môn mới có thể dễ dàng chuyển hóa cương nguyên, nhưng võ phu cực đạo có những con đường thể phách khác cũng có thể chuyển hóa cương nguyên. Không rõ ràng không chỉ đi theo con đường bắt môn. Hắn vô cùng phấn khích, giống như lần trước nhìn thấy sự mạnh mẽ của con đường thể phách trên người lao quái vật. Đồng thời, không cũng cho Lộ Ninh nhận thức sơ bộ về trình độ chiến lực của mấy bộ sau của Đăng Thiên Thành Thiên. Không nói chiến lực của nàng có thể sánh với đệ thất bộ, hoặc hơn. Nói cách khác, trong mắt đệ thất bộ, chiến lực phá hủy hành tinh chỉ là trình độ nhập môn. Cựu cảnh tuyệt học của Thiên Hành Điện. Vị vô thượng cường giả kia đột nhiên sững sờ, nhận ra đây là chiêu thức cựu cảnh tuyệt học của Chân Long đạo nhân năm xưa. Tên thật của phụ thân khung không rõ, ngoài tự xưng là Chân Long đạo nhân, cũng tự xưng là Thiên Hành Điện. Nhưng trong tay ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vị vô thượng cường giả kia đột nhiên cười khẩy, phá tinh báo nguyệt, cựu la thần trưởng. Cuối cùng, vị vô thượng cường giả kia cũng lộ ra bộ mặt thật. Đó là một lão già hom hem toàn thân tỏa ra mùi mục nát, nhưng lại có một mái tóc đen rối tung bay phấp phới, trong đôi mắt đục ngầu lúc này lại bộc phát ra thần thái kinh người. Hắn không sợ cựu cảnh tuyệt học mà không học được từ phụ thân, lật tay phải, trực tiếp đánh một trường về phía cung. Một trường này của hắn đã hoàn toàn bước vào cảnh giới đại đạo chí giản, không thấy bất kỳ sự hoa mỹ nào, nhưng lại thấy cả tiểu thế giới cấm lực đột nhiên co lại. Trời đất ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, những võ giả còn ở trong tiểu thế giới chưa kịp rời đi, liền cảm thấy trời đất thay đổi, quay trở lại khu vực trung thổ của đại lục nhân cảnh. Tiểu thế giới không biến mất, bị vị vô thượng cường giả nắm trong lòng bàn tay, dùng để chống lại cựu cảnh tuyệt học của khung. Kia là cái gì? Trời ơi, đó là một long nữ, nàng đang nâng một mặt trời màu máu. Mặt trời màu máu đó thật đáng sợ, ta cảm thấy thế giới sắp sụp đổ rồi. Thần hoàng nữ, cường giả đỉnh cao ẩn thế không ra của đại hoàng, không thích tranh đấu, thiên tiêu hàng đầu tiểu chu điểu chính là hậu duệ của nàng, nàng và long nữ đang đại chiến với ai? Thông đạo không gian vào tiểu thế giới lúc này đã không còn, Lạc Thiên Tiên, Sở Cung Đồ, Tần Trường Phong và những người khác cùng một đám võ giả nhìn lên bầu trời phía trước, ánh mắt chấn động không thể tả. Quá mạnh. Bất kể là khung hay vị vô thượng cường giả kia, đều mạnh vượt xa nhận thức của bọn hắn về võ đạo. Vị vô thượng cường giả không đi theo con đường thể phách, nhưng thực lực đáng sợ mà hắn thể hiện lúc này lại áp đảo khung một bậc. Mau rời khỏi đây, trời đất này sắp bị hủy diệt rồi. Đó là một vô thượng cường giả đáng sợ, ta cảm nhận được tiên khí, hắn là chí tôn đệ bát bộ, đã trộm trời đổi ngày, sống đến bây giờ. Không đi nữa thì tất cả sẽ chết ở đây. Bốn vị trưởng lão của các thị tộc phản ứng lại đầu tiên, gầm lên với đám võ giả đang kinh ngạc thất thần. Các võ giả lúc này mới phản ứng lại, mỗi người thi triển thủ đoạn, liều mạng chạy trốn khỏi khu vực này. Ngự linh chu, độn không chu và các loại pháp khí phi hành khác được thi nhau thế ra, trong nháy mắt đã diễn ra một cảnh tượng chạy nạn trước ngày tận thế. Lộ Ninh, Lạc Thiên Tiên không thấy Lộ Ninh, vẻ mặt lo lắng, vội vàng gọi: "Ta không sao, các ngươi mau rời khỏi đây." Lộ Ninh nghe thấy tiếng gọi của Lạc Thiên Tiên, lớn tiếng đáp lại. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tăng tốc hết mức, định chạy trốn. Không chắc chắn đã dốc toàn lực, khó đảm bảo có thể khống chế tốt lực đạo không ảnh hưởng đến hắn. Đúng lúc này, thế giới chi trưởng của vị vô thượng cường giả cuối cùng cũng ngưng tụ, trong nháy mắt làm sụp đổ bầu trời, che trời lấp đất. Đại lục nhân cảnh đang rung chuyển, đang phát ra tiếng kêu ai oán. Chết cho ta. Không thần uy cái thế, thần hoàng nữ thì ở bên cạnh dùng bản mệnh thần hỏa của mình hỗ trợ nàng. Trong lòng thần hoàng nữ sớm đã sóng gió ngập trời, long nữ này còn chưa mở bát môn, đã có thể bộc phát ra chiến lược kinh khủng như vậy, nếu để nàng mở bát môn, vị vô thượng cường giả này chẳng phải sẽ bị nàng miểu sát trong nháy mắt sao? Ầm. Bùm. Căn bản không thể chạy kịp. Thế giới chi trưởng một tay nắm lấy hoàng hoàng thiên nhật của khung, cái sau càng là trong khoảnh khắc tiếp xúc đã nổ tung. Cảnh tượng đó, thật sự giống như hiệu ứng siêu tân tinh vỡ nát được máy tính mô phỏng. So với nó, ảo ảnh nổ tung của thiên thể do ngân hà tinh bạo của Lộ Ninh tạo ra chỉ như trò trẻ con. Một điểm sáng chói mắt hình thành tại điểm tiếp xúc, sau đó điểm sáng đó hóa thành hố đen, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt khó có thể hình dung lan tỏa ra xung quanh theo hình tròn. Rắc 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 rắc. Bầu trời bị san phẳng trực tiếp, trong nháy mắt, ánh sáng không còn, mọi người chỉ cảm thấy mình bị một bóng tối vô biên bao trùm, ai nấy đều tim đập thình thịch, bi thương kêu gào rằng mình sắp chết. Nhưng điều không ngờ là, sức mạnh hủy diệt đáng sợ này không bao trùm xuống dưới, mà song song nổ tung trên không trung, rõ ràng là khung đã cố ý khống chế. Thế giới chi trưởng đã vỡ nát, bầu trời trong khu vực có bán kính hàng trăm triệu cây số bị nổ tung. Sắc mặt khung lập tức tái nhợt, đòn tấn công mạnh nhất của nàng đã bị đối phương chặn lại. Khoảng cách chiến lược giữa đệ thất bộ và đệ bát bộ vô cùng lớn. Dựa vào huyết mạch chân long và cựu truyền nguyên công, cộng thêm cựu cảnh tuyệt học của cựu cảnh tiên, không ở cảnh giới đệ lục bộ đã có thể bộc phát ra chiến lược đệ thất bộ. Đây đã là chiến lược vượt cấp không thể tưởng tượng nổi, nhưng còn phải vượt thêm một cấp nữa, thật sự là chuyện không thể. Đáng nói hơn là, vị trí tôn đệ bát bộ đã ngủ yên rồi lại thức tỉnh kia, còn đang ở trạng thái không còn đỉnh phong. Trời giúp ta. Vị vô thượng cường giả ngửa đầu cười dài, hắn căn bản không coi khung và thần hoàng nữ ra gì, thậm chí còn đang mượn trận chiến với các nàng để dần dần hồi phục. Bây giờ, mục tiêu của hắn là Lộ Ninh, nhưng không phải là đoạt xá. Lộ Ninh sớm đã được lao quái vật giúp đỡ linh nục hợp nhất, bước này đã bước ra, định sẵn là vĩnh viễn không thể bị người khác đoạt xá. Nhưng giá trị của võ phu bắt môn quá lớn, chính là một căn cứ suối nguồn di động. Luyện Lộ Ninh thành nhân hình đại dược, đối với những lao già cần kéo dài mạng sống này, còn thơm hơn cả vật chất trường sinh. Sau khi cởi dài, vị vô thượng cường giả vươn cánh tay phải về phía Lộ Ninh. Như ngũ chỉ sơn của Như Lai, Lộ Ninh không thể trốn thoát được nữa, chỉ cảm thấy mình cùng với cả trời đất này đều bị đối phương nắm trong tay. Chương 135, đại điểu vung dậy. Thiên kiếp cái thá gì? Đánh lao tử ngựa qua đi. A. Chương 135, đại điểu vung dậy. Thiên kiếp cái thá gì, đánh lao tử ngựa qua đi. A. Đây là kiếp số của ngươi. Sau khi vị vô thượng cường giả cách không bắt lấy Lộ Ninh, liền định kéo hắn về bên mình. Không sao có thể làm ngơ. Nàng hét lớn một tiếng, trời đất rung chuyển, lực lượng huyết mạch chân long trong cơ thể lúc này càng sôi trào. Lộ Ninh gặp phải tình cảnh khó khăn này, tự nhiên là do nàng bắn cho. Nhưng cũng đã nhìn xa trông rộng, ánh mắt nhìn thấu cổ kim. Nàng tin chắc Lộ Ninh tất sẽ thiên mệnh của khởi, cục diện hiện tại chẳng qua chỉ là những trắc trở trên con đường trưởng thành của hắn mà thôi. Sự thật Lộ Ninh là võ phu bắt môn căn bản không thể che giấu được, và thời gian vị vô thượng cường giả này xuất thế sẽ không vì Lộ Ninh mà thay đổi, Lộ Ninh không đến tiểu thế giới, hắn cũng sẽ vì sự xuất hiện của thần hoàng nữ mà xuất thế. Đến lúc đó biết Lộ Ninh là võ phu bắt môn, cũng sẽ tìm đến. Đương nhiên, không cũng biết sự tồn tại của Hạ Hoàng. Biết Hạ Hoàng là hộ đạo giả hiện tại của Lộ Ninh, kéo dài thời gian, vị hộ đạo giả đó tự sẽ đến. Chân long của ngươi sắp trở nên tầm thường rồi. Thần hoàng nữ chống đỡ sự bùng nổ của khung, cũng không dễ chịu gì, còn nói thêm một câu. Khung không trả lời, nàng lại một lần nữa thăng hoa sức mạnh công phạt, chủ động áp sát vị vô thượng cường giả. Từ xưa đến nay, con đường cửu chuyển, tu thành tam chuyển kim đan nhiều như cát sông Hằng, mà ngươi chính là một hạt trong đó, khó mà tỏa sáng. Vị vô thượng cường giả thản nhiên cười, hắn sớm đã nhìn ra khung tu luyện là cửu chuyển nguyên công phiên bản lậu, thân thể kim đan đã tam chuyển. Vị vô thượng cường giả một trường út xuống, lực lượng thế giới ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt đánh bay khung, nhưng không gây ra nhiều sát thương cho đối phương, có thể thấy thể phách và phòng ngự của khung mạnh mẽ đến mức nào. Cũng vì vậy, cho Lộ Ninh một chút thời gian để thở. Hệ thống, đổi nước trường sinh thành kim tệ. Lộ Ninh vốn còn muốn giữ lại một ít nước trường sinh cho khung, dù sao nàng cũng là người tình của mình mà. Nhưng bây giờ mạng sắp mất, đâu còn quản được nhiều như vậy. Nạp hết. Đinh, nạp tiền thành công, chúc mừng ký chủ nhận được 150 tỷ kim tệ hệ thống. Vật chất trường sinh là kỳ vật của năm tháng, đáng tiếc hồ trường sinh đã cạn, lượng còn lại có thể thấy bằng mắt thường. Nghe thấy thông báo của hệ thống, đôi mắt Lộ Ninh sáng rực, kiếp nạn chẳng qua là chất dinh dưỡng của ta, cưới gió rẽ sóng, thẳng buồn ra biển lớn. Ta Lộ Ninh có được thành tựu hôm nay, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực, trí tuệ và dũng khí của bản thân. Ta sao có thể gục ngã trước những hai ương nhỏ nhặt này? Hệ thống, nâng cấp kim cương bất hoại cho ta. Lộ Ninh gầm lên trong lòng, người khác mở toàn bộ 8 cửa có thể sẽ chết, nhưng hắn thì chưa chắc, hắn rất tự tin vào sức sống của mình. Sức sống mà dù chỉ còn một tế bào cũng có thể mọc lại. Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì hãy xem Lộ Ninh ta bây giờ mở toàn bộ 8 cửa sẽ là cảnh tượng gì. Đinh, chúc mừng ký chủ nâng cấp thành công, kim cương bất hoại nâng cấp lên tầng 118. Đinh, chúc mừng ký chủ nâng cấp thành công, kim cương bất hoại nâng cấp lên tầng 119. Đinh, chúc mừng ký chủ nâng cấp thành công, kim cương bất hoại nâng cấp lên tầng 140. Thông báo của hệ thống liên tục vang lên. Một hơi tăng 23 tầng. Lực lượng, lượng máu tổng cộng tăng 2500 tỷ. Bảng thuộc tính hiện tại của Lộ Đình, lực lượng 3550 tỷ, lượng máu 4150 tỷ. 40 bội số tăng phúc đăng lâu bí thuật, 30 lần bắt môn đột. Lộ Ninh đột nhiên hét lớn, khiến sát mặt vị vô thượng cường giả biến đổi dữ dội. Hắn ta căn bản không ngờ Lộ Ninh lại không coi trọng mạng sống của mình, với thực lực hiện tại của hắn mà mở tử môn thì chắc chắn sẽ là kết cục dầu cạn đèn tắt rồi chết. Vị vô thượng cường giả sao có thể muốn thấy cảnh này? Hắn phải ngăn cản. Tuy nhiên, khi chữ giáp của Lộ Ninh còn chưa nói ra, chỉ thấy thiên uy quần quần giáng xuống, là ý chí thiên đạo. Sấm sét, ầm ầm ầm. Bầu trời tối đen đã mất đi không gian, lúc này lại trong nháy mắt hồi phục, như thể thời gian quay ngược, không hề tồn tại cuộc đối đầu giữa vị vô thượng cường giả và khung. Các võ giả đang chạy trốn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên là mây sấm của cuộn, vô tận tia sét lấp lóe bên trong. Đây là phong hỏa đại kiếp. Hình như không phải phong hỏa đại kiếp của đệ tam bộ, không có lửa cũng không có gió, là lôi kiếp. Ai sắp độ kiếp? Chẳng lẽ là vị vô thượng cường giả kia sắp độ tiên kiếp trong truyền thuyết sao? Là Lộ Ninh. Mây sấm bay đến trên đầu Lộ Ninh, khóa chặt hắn rồi. Một đám võ giả kinh hô liên tục, Lộ Ninh đã gây ra lôi kiếp. Vị vô thượng cường giả đột nhiên rụt lại cánh tay phải đang chộp về phía Lộ Ninh, hắn bây giờ sợ nhất chính là thiên kiếp. Cường độ của thiên kiếp tùy thuộc vào mỗi người, một khi hắn chạm vào phạm vi của lôi kiếp đó, chắc chắn sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, sau đó dựa vào trình độ thực lực của hắn mà sắp xếp lôi kiếp tương ứng. Như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Chu Nhi, gương mặt tinh xảo cao quý của thần hoàng nữ hoàn toàn biến sắc, nữ nhi của nàng là tiểu Chu Điểu đang đứng trên vai Lộ Ninh, cũng đã bị thiên kiếp khóa chặt, buộc phải độ kiếp. Nhanh vậy đã đến nhất chuyển kim đan kiếp rồi sao? Còn là 6636 tầng lôi bần. Ngược lại, sắc mặt khung lại vui mừng. Nàng có thể giúp Lộ Ninh ngưng tụ nhục thân kim đan, nhưng không thể giúp hắn kim đan tiểu chuyển. Đúng vậy, chính là tầng kim cương bất hoại của Lộ Ninh tăng lên, kéo theo sự chuyển biến của nhục thân kim đan trong cơ thể. Nhất chuyển thuận lợi đến cực điểm. Đây là điều Lộ Ninh không hề ngờ tới, hắn không nghĩ quá trình nhục thân kim đan cựu chuyển lại phải trải qua lôi kiếp. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy bình thường. Thể phách đạo vốn khác với các hệ thống khác, như Hạ Hoàng, ở bước thứ 3 đã phải trải qua phong hỏa đại kiếp, bước thứ 5 phải trải qua thiên nhân ngũ suy, cùng các loại kiếp nặng khác. Lộ Ninh không cần trải qua phong hỏa đại kiếp, nhưng lại phải độ lôi kiếp vì nhục thân kim đan. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thiên kiếp cũng khóa chặt ta rồi. Tiểu Chu Điểu vỗ cánh bay loạn xạ, nhưng vẫn không dám rời khỏi Lộ Ninh, nàng sợ đến phát khóc. Đối với nàng, thiên kiếp không khác gì đòn tấn công hủy diệt. Hơn nữa đã bị khóa chặt, dù có rời khỏi Lộ Ninh cũng vẫn phải độ kiếp. Đều là cái gì? Lộ Ninh mất kiên nhẫn tóm lấy Tiểu Chu Điểu, nhét vào trong lòng. Động tác này vừa hoàn thành, lôi vân trên trời ầm ầm vang dội, hai đạo thiên lôi giáng xuống, đánh thẳng lên đầu Lộ Ninh. Lộ Ninh, Sở Cung Đồ và những người khác hét lớn, lo lắng không thôi. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của bọn hắn trở nên đặc sắc khó tả. Chỉ thấy quần áo trên người Lộ Ninh đã bị lôi kiếp phá hủy hoàn toàn, nhưng làn da toàn thân vẫn sáng rực ánh vàng. Có người kinh ngạc nhìn cảnh này, thậm chí còn nghe thấy tiếng chửi bới ngông cuồng từ cái đầu bên trái của Lộ Ninh. Thiên kiếp quái gì thế này? Đánh vào người lão tử thật. Ngứa. Quá. Đùng. Đùng. Lời vừa dứt, lại có hai đạo kiếp lôi đánh xuống đầu hắn. Lộ Ninh vẫn không hề hấn gì, thiên kiếp rát rưởi. Đến một sợi tóc của hắn cũng không cháy xém. Lúc này Lộ Ninh thi triển Trượng Bát Kim Thân và Tam Đầu Lục Tí, phòng ngự tăng gọn. Đặc biệt là Trượng Bát Kim Thân, bí thuật diễn sinh này về lý thuyết không có giới hạn phòng ngự. 16 giọt nguyên huyết ở tim Lộ Ninh, 500 giọt nguyên huyết trong thể nội thế giới, huyết lượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cứ thế trồng Trượng Bát Kim Thân lên đến độ cao vốn có của nó. Mẹ kiếp, mạnh vậy sao? Đây là sự cường đại của thể phách đạo sao? Lôi kiếp đánh vào người hắn chẳng khác nào cạo gió. Ta hoàn toàn ngơ ngác rồi, Lộ Ninh còn giúp Tiểu Chu điều độ luôn cả thiên kiếp của nàng. Sau này ta độ kiếp, bỏ tiền thuê Lộ Ninh rút, gian lận với thiên đạo. Chim của Lộ Ninh to thật, đây cũng là ưu thế của võ giả thể phách đạo sao? Các võ giả phía trước đều hoàn toàn chết lặng. Làm gì có ai độ kiếp theo cách khoa trương như vậy? Đó là thiên kiếp đó, sao đánh vào người Lộ Ninh lại trông như dội một thùng nước từ trên trời xuống vậy? Đôi mắt rồng của Khung Thần Nghị tràn đầy vui mừng, còn thần hoàng nữ thì khẽ che miệng anh đảo, kinh ngạc không nói nên lời. Vô thượng cường giả, im lặng. Nhưng trong đôi mắt giản mua vẫn đục kia lại càng thêm khao khát. A, ngươi đừng qua đây. Đông có võ giả kinh hãi hét lớn, Lộ Ninh đang lao về phía bọn hắn với tốc độ kinh hoàng. Phong Thần Tú, ra đến đây. Ha ha ha. Chỉ thấy Lộ Ninh cười lớn điên cuồng, một ánh mắt khóa chặt Phong Thần Tú đang trốn trong đám đông, điên cuồng lao về phía hắn. Sắc mặt Phong Thần Tú kỳ biến, đánh ta một trận thì thôi, lần này định lấy mạng ta sao? Hắn vội vàng lấy ra một tấm đại na di phủ quý giá tử nhận không gian, ngay khi Lộ Ninh sắp lao tới, lập tức kích hoạt rồi biến mất tại chỗ. Sau này cố gắng tránh xa tên điên đó ra vậy. Xuất hiện ở nơi xa vạn dặm, Phong Thần Tú vẫn còn sợ hãi, sắc mặt vừa kinh vừa giận, cuối cùng lại thở dài một tiếng, bất lực. A, có nữ võ giả hét lên, thứ đó của Lộ Ninh cứ lúc la lúc lắc, khiến các nàng nhìn mà mặt đỏ thai hồng. Cũng có những nữ võ giả kinh nghiệm dày dặn cứ nhìn chằm chằm không thôi. Người đang không mặc quần áo. Lạc Thiên Tiên vừa tức vừa xấu hổ nhắc nhở hắn một câu. Lộ Ninh dường như lúc này mới nhận ra, hắn cũng không phải kẻ thích khoe thân, liền quấn Tiểu Chu Điểu quanh eo, dùng nàng tạm thời làm tập dề. A a, Tiểu Chu Điểu rất phối hợp kêu lên vài tiếng. Thấy cảnh này, trong mắt thần hoàng nữ bùng lên cơn thịnh nộ kinh thiên. Uy lực của lôi kiếp đang dần tan biến, có người tính toán, Lộ Ninh đã bị đánh 70 đạo lôi, trong đó một nửa phải tính cho Tiểu Chu Điểu. Trên trời chỉ còn lại một đám mây sét cuối cùng. Vô thượng cường giả đã sẵn sàng, khi thiên kiếp kết thúc chính là lúc hắn ra tay. Lộ Ninh, về Đông Hoàng trước đi. Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Hoàng vang lên. Lộ Ninh biết, hắn an toàn rồi. Mặc dù độ kiếp không phải ý muốn của hắn, nhưng mục đích kéo dài thời gian chờ Hạ Hoàng đến đã đạt được. Hơn nữa không chỉ có Hạ Hoàng, các cường giả đỉnh cao của tứ thị tộc đều đã đến. Chương 136, diễn sinh bí thuật thứ tư bất diệt kim thai, song thể lục hồn, chỉ số bảng điều khiển tăng gấp bội. Chương 136, diễn sinh bí thuật thứ tư bất diệt kim thai, song thể lục hồn, chỉ số bảng điều khiển tăng gấp bội. Đúng. Hai đạo tiên lôi cuối cùng đang được gấp vụ trên đỉnh đầu Lộ Ninh. Vô thượng cường giả kia không muốn từ bỏ Lộ Ninh, nhưng khi hắn định ra tay với Lộ Ninh lần nữa, lại bị Hạ Hoàng và một đám cường giả bước thứ 7 kịp thời ngăn cản. Chiến lực của bước thứ 8 tự nhiên cao hơn nhiều so với bước thứ 7, đó đã là cảnh giới vạn pháp quy nhất, chẳng ta minh đạo, có thể xưng là nhân đạo chí tôn. Nhưng vô thượng cường giả đã không còn ở đỉnh cao, mà Hạ Hoàng lại không phải cường giả bước thứ 7 bình thường, cộng thêm các tộc trưởng của tứ thị tộc khác, mỗi người thực lực đều không yếu, lại còn có cựu cảnh tiên binh để thúc dục, lại có ưu thế về số lượng, dù là một vị vô thượng cường giả từng xưng tôn, lúc này cũng bị các bên hạn chế, không thể phân tâm ra tay với Lộ Ninh. Vì sao lại cố chấp với một tiểu bối như vậy? Hạ Hoàng trầm giọng hỏi, cánh tay phải của hắn như đang diễn hóa đạo vận pháp tắc, vạn ngàn thần hoa màu vàng lưu chuyển trước lòng bàn tay, trong nháy mắt chín đạo khí vận kim long tấn công về phía vô thượng cường giả. Hoàng đạo long khí, ngươi còn lập đại hùng nguyện. Vô thượng cường giả bị đòn tấn công của Hạ Hoàng thu hút, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn tiếp tục cảm thán một tiếng, xem ra thời đại này thật sự muốn vạn pháp phục hưng, lại lần nữa huy hoàng rồi. Nói xong, liền lòng bàn tay hóa thành thế giới, một trường trấn áp chín đạo khí vận kim long của Hạ Hoàng giữa đất trời. Ngươi là ai? Phong thị tộc trưởng Phong Đồng Trần lớn tiếng quát hỏi đối phương. Tên của ta đã sớm bị lãng quên trong dòng sông năm tháng vô tận, nhưng đạo của ta vĩnh hằng bất hủ. Khí ngũ lưu, càn khôn song quán. Vô thượng cường giả vẻ mặt trầm tĩnh, hai tay hắn vừa giơ lên, liền thấy cả không gian đất trời đột nhiên co rút lại, từ trong hai lòng bàn tay hắn đông phát ra ánh sáng thế giới, rồi diễn hóa ra hai vùng trời đất mới. Không, không chỉ là hai. Một chiêu này của hắn là thi triển cùng lúc 5 lần. Trong nháy mắt, thế giới mới mạnh mẽ ra đời, bao trùm toàn bộ Hạ Hoàng và các cường giả bước thứ 7 khác, muốn một lưới bắt hết. Khí đa lưu. Lộ Ninh đang chạy về phía khu vực 810 của Đông Hoàng, lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời sau lưng. Bí thuật này đến từ Thiên Kiếm Tông đã giúp hắn không ít, nhưng hiện tại hắn chỉ biết khí song lưu, còn đối phương lại là khí ngũ lưu cao nhất của khí đa lưu. Chẳng lẽ? Lòng Lộ Ninh chợt kinh hãi. Chẳng lẽ bí thuật khí đa lưu này chính là do vị vô thượng cường giả này sáng tạo ra? Lộ Ninh kinh hãi, vô thượng cường giả có thể sáng tạo ra bí thuật như vậy, năm xưa hẳn là khí phách biết bao. Năm tháng vô tình, nhân vật như vậy cũng không cầu được trường sinh, không muốn qua đời, liền sống tạm bợ trong tiểu thế giới đặc biệt có vật chất trường sinh, chờ đến tận kiếp này mới xuất thế, muốn cùng trời tranh đấu một lần nữa. Đúng. Vừa cảm thán đến đây, hai đạo thiên lôi cuối cùng cũng giáng xuống, báo hiệu thời gian mát xa của Lộ Ninh đã kết thúc. Sau khi kết thúc, Lộ Ninh lập tức nội thị thể nội thế giới của mình. Chỉ thấy nhục thân kim đang tồn tại trong thể nội thế giới của hắn, lúc này ánh sáng rực rỡ, và trên đó rõ ràng có thêm một đường vân đại đạo màu vàng. Nhất chuyển kim đang rồi. Lộ Ninh lẩm bẩm, sau đó nhìn vào bảng điều khiển cá nhân của mình. Quả nhiên, tăng trưởng cực lớn. Nhất chuyển kim đang trực tiếp khiến chỉ số trên bảng điều khiển của Lộ Ninh tăng gấp đôi. Hiện tại tổng lực lượng là 7100 ức kg lực lượng, huyết lượng là 8300 ức. Diễn sinh bí thuật. Tiếp đó, Lộ Ninh mới nhớ ra, lúc nãy dùng 150 ức kim tệ để nâng cấp, hệ thống đã có thông báo bổ sung khi kim cương bất hoại nâng lên tầng 120 và 140, chỉ là lúc đó tình hình cấp bách, Lộ Ninh muốn lập tức thi triển bí thuật bắt môn độn giáp liều chết một trận, nên không phân tâm vào việc khác. Bây giờ nguy cơ đã được giải tỏa, hắn tự nhiên phải xem bí thuật diễn sinh thứ tư là gì. Ở tầng 120 là một chiêu thức diễn sinh. Bát phẩm là bát phẩm, Lộ Ninh hiện tại tự nhiên không coi trọng võ kỹ bát phẩm, nhưng bí thuật diễn sinh lần này thuộc loại chiêu thức đặc biệt, phẩm cấp không cao là thật, nhưng cùng với sự tăng trưởng thực lực của Lộ Ninh, chiêu này sẽ có hiệu quả tấn công bất ngờ đối với ma đạo võ giả. Chiêu thức diễn sinh tự nhiên được nắm giữ ngay lập tức, Lộ Ninh ghi nhớ võ kỹ này trong lòng. Vậy thì, chính là bí thuật diễn sinh của tầng 140. Mỗi một bí thuật diễn sinh của Lộ Ninh đều vô cùng biến thái, bí thuật đăng lâu bộc phát khí huyết lực lượng, trưởng bắt kim thân tăng phòng ngự lý thuyết không giới hạn, thể nội thế giới mở ra một thế giới bên trong cơ thể. Bây giờ là cái thứ tư, diễn sinh bí thuật, bất diệt kim thai. Hiệu quả của bí thuật này khiến Lộ Ninh kinh hãi vô cùng. Hiệu quả của nó là ngưng tụ một kim thai trong khí hải hoặc động thiên, đạt được hiệu quả song thể. Bất diệt kim thai và bản thể tương ứng với nhau, nếu bản thể bị thương có thể chuyển sang cho bất diệt kim thai, dù là vết thương chí mạng cũng vậy. Và khi bản thể tiêu hao quá nhiều, có thể hoán đổi không gian với bất diệt kim thai, khiến trạng thái lập tức đầy lại. Hơn nữa, mọi chỉ số của bất diệt kim thai đều giống hệt bản thể, chỉ số toàn diện của bản thể tăng lên, bất diệt kim thai cũng sẽ tăng lên. Tương tự, bất diệt kim thai cũng có thể được dùng như thân ngoại hóa thân để chiến đấu trong thực tế. Để sử dụng chiêu này, Lộ Ninh cần phải có bí thuật phân hồn, điều này tự nhiên không thành vấn đề. Việc hoán đổi không gian giữa bản thể và bất diệt kim thai là bỏ qua mọi khoảng cách không gian, nhưng có giới hạn của tường chắn thế giới. Điểm khác biệt là bất diệt kim thai không có giới tính. Bất diệt kim thai chính là bản sao hoàn hảo của Lộ Ninh. Lộ Ninh đã mở bát môn của nó cũng mở hết. Nhưng vì nhục thân kim đan là đặc tính độc nhất vô nhị, nên bất diệt kim thai và Lộ Ninh chỉ có thể dùng chung một kim đan. Dù sao bản thể và bất diệt kim thai về mặt nghiêm ngặt được coi là một thể thống nhất. Lúc này, trong thái cực khí hải màu vàng của Lộ Ninh có một tiểu nhân màu vàng đang ngồi, giống như Lộ Ninh thu nhỏ mấy chục lần. Điều khiến Lộ Ninh hơi cạn lời là, tiểu nhân màu vàng này đang ở trạng thái tam đầu lục ý. Lộ Ninh suy nghĩ một chút, liền chuyển bất diệt kim thai vào thể nội thế giới, nhất chuyển kim đan bên trong liền do bất diệt kim thai ôm lấy. Thể nội thế giới và thái cực khí hải màu vàng tương đối độc lập, cái trước thuộc về bí thuật diễn sinh, cái sau là cảnh giới tu luyện bình thường. Cả hai đều tồn tại trong cơ thể Lộ Ninh, nhưng cái trước lại thuộc tính chất tiểu thế giới, cần biết tọa độ không gian mới có thể phát hiện, vừa giữ liên hệ tuyệt đối với thân thể Lộ Ninh vừa rất bí mật. Lộ Ninh có một ý tưởng, đó là để bất diệt kim thai làm công cụ phụ trợ tu luyện cho mình. Nói cách khác, bản thể của hắn đi gây chuyện khắp nơi, nhưng bất diệt kim thai lại luôn luôn tu luyện. Thử một chút, sau đó, cái này, thế mà lại thật sự được. Vì sự xuất hiện của bất diệt kim thai, nên Lộ Ninh hiện tại là song thể lục hồn, trong bất diệt kim thai cũng có 3 hồn phách. 6 hồn phách ý thức thống nhất, nhưng lại độc lập với nhau. Chỉ cần một hồn phách không bị diệt, 5 hồn phách còn lại đều có thể hồi phục trong nháy mắt. Tam sinh quyết đã bị hắn vô tình nâng cấp lên tầm lục sinh quyết. Lần này thì tốt rồi, một hồn phách dùng để chơi bời, 5 hồn phách còn lại đều làm công cụ tu luyện. Đừng thấy Lộ Ninh bây giờ thực lực tăng nhanh, nhưng phần lớn là do kim cương bất hoại tăng lên mang lại sự tăng trưởng trực quan về lực lượng và khí huyết, tiến độ tham ngộ võ pháp không được lý tưởng. Ngân hà tinh bạo của hắn được coi là võ đạo tuyệt học tự sáng tạo đầu tiên, nhưng vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, có quá nhiều điểm chưa hoàn hảo. Đặc biệt là sau khi chứng kiến cựu cảnh tuyệt học của Hung Hoàng Hoàng Thiên Nhật, chiêu ngân hà tinh bạo này thật sự quá non nớt. Bất diệt kim thai dường như không thể tăng số lượng. Nhưng sau khi bất diệt kim thai bị hủy, ta có thể ngưng tụ lại. Tương tự, bản thể ta bị diệt, bất diệt kim thai vẫn còn, có thể ngưng tụ lại bản thể. Em thành một vòng lặp rồi. Lộ Ninh suy nghĩ. Sau khi tự kiểm tra xong, hắn lại nhìn về phía trận chiến kia. Vùng trời đất đó đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một khoảng hư không. Trong hư không, thỉnh thoảng có lực lượng công phạt của cường giả hóa thành cầu vồng dài tàn phá dữ dội. Vẫn đang đại chiến. Chỉ là cảnh tượng cụ thể, người bên ngoài không thể thấy được. Người thả ta xuống đi. Lúc này, giọng nói tức giận của Tiểu Chu Điểu vang lên. Nàng bị Lộ Ninh mạnh mẽ buộc ở eo làm thắt quẳng, cái đầu nhỏ đang treo ngay phía trước bên dưới Lộ Ninh, tâm hồn non nớt bị tàn phá nặng nề. Lộ Ninh lúc này mới lấy ra một bộ võ phục từ nhận không gian, vừa tháo nàng xuống vừa mặc vào. Lộ Ninh, ta huyết mạch của ta hình như đã tiến hóa, ngươi giúp ta chịu thiên kiếp, nhưng lợi ích sau khi độ kiếp không hề biến mất. Tiểu Chu Điểu chuyển sang đứng trên vai Lộ Ninh, cái đầu nhỏ màu đỏ lửa phấn khích gật lia lịa. Hậu duệ thần thú loại này về cơ bản không có chuyện độ thiên kiếp tiến hóa huyết mạch, giống như võ giả bình thường, chỉ là kiếp nạn của cảnh giới tu luyện. Nhưng một khi vượt qua, lợi ích đó khó mà tưởng tượng nổi. Biết đâu, Tiểu Chu Điểu sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong lần xuất thế của vô thượng cường giả này. Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào? Lộ Ninh trầm giọng hỏi một câu. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ, mình có thể mở một dịch vụ độ thiên kiếp thuê không? Không nói đâu xa, phong hỏa đại kiếp của bước thứ 3 hắn chắc chắn làm được dễ như trở bàn tay. Và độ kiếp đối với hắn cũng có rất nhiều lợi ích. Nhưng nghĩ lại, làm vậy có phải là quá không nể mặt thiên đạo không? Thiên đạo có ý chí, lần này giúp Tiểu Chu Điểu độ kiếp có lẽ ngài có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cứ liên tục quấy rối thiên đạo, chưa chắc đã có kết cục tốt. Ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Giọng nói ngây thơ của Tiểu Chu Điểu vang lên. Lộ Ninh suy nghĩ một chút, dừng lại một chút, rồi mới thăm dò nói, hay là ta làm cha ngươi. Chương 137, cảnh báo mãnh liệt, tâm huyết dâng trào, lần đầu trải nghiệm lực lượng phong ấn. Chương 137, cảnh báo mãnh liệt, tâm huyết dâng trào, lần đầu trải nghiệm lực lượng phong ấn. Vừa nghe câu này, Tiểu Chu Điểu lập tức tức giận hừ hừ. Lộ Ninh giúp nàng cản thiên kiếp, tránh cho hậu duệ của hậu duệ thần thú như nàng bị vỡ lạc, cộng thêm bản tính không xấu, thiện cảm lập tức tăng vọt. Trong lòng nàng đã tha thứ cho Lộ Ninh chuyện trước đây bắt cóc các nàng để sỉ nhục, nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này làm bạn tốt với Lộ Ninh, kết quả hắn muốn làm cha mình. Không được, ngươi đổi cái khác đi. Tiểu Chu Điểu dứt khoát từ chối. Vậy đợi ta nghĩ ra rồi nói sau. Lộ Ninh vốn chỉ trêu nàng một chút, xua tay, không tiếp tục chủ đề này nữa. Một lúc sau, hắn hội ngộ với Lạc Thiên Tiên, Sở Cùng Đồ và những người khác. Phụ thân đang lâm vào khổ chiến, đó là một cường giả thời viết cổ, không biết cuối cùng thắng bại sẽ ra sao. Tần Trường Phong nhíu chặt mày, lòng đầy lo lắng. Trận chiến của các cường giả đỉnh cao có thể hủy thiên diệt địa, Hạ Hoàng và các cường giả bước thứ 7 đã phải chuyển chiến trường ra ngoài vũ trụ, nếu không thực sự đánh nhau, sẽ gây ra sự tàn phá cực lớn cho đại lục nhân cảnh, lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị ảnh hưởng mà chết. Lộ Ninh, sao ngươi lại độ kiếp vậy? Sở Cung Đồ lại quan tâm đến Lộ Ninh, hỏi thẳng. Kim đan nhất chuyển rồi. Lộ Ninh đáp một câu. Sao có thể nhanh như vậy? Sở Cung Đồ biểu cảm kinh ngạc, tiểu chuyển nguyên công ngưng tụ nhục thân kim đan vốn là một quá trình dài, mẹ của hắn là Tôn Thượng Hương Tôn đại nương hiện vẫn còn ở giai đoạn này. Mà Lộ Ninh nhận được cựu chuyển nguyên công đến nay mới hơn một tháng thôi. Trong khoảng thời gian này, không chỉ ngưng tụ ra nhục thân kim đan, mà còn nhất chuyển kim đan rồi. Sở Cung Đồ hai mắt trợn tròn như trung đồng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận một cách trực quan tốc độ tăng trưởng thực lực của Lộ Ninh. Vậy chẳng phải tương đương với bước thứ ba rồi sao? Liễu Như Phong thuận thế tiếp lời. Hắn nói được nửa chừng, đột nhiên túm lấy cổ áo Lộ Ninh, nói: "Ngươi mẹ nó là nam chính trong tiểu thuyết sảng văn mạng à? Nếu đại học Giang Nam không nghỉ học, học kỳ đầu tiên của đại học còn chưa kết thúc, ngươi từ thối thể cảnh đã ngồi tên lửa bay thẳng lên võ thánh bước thứ ba." Lời của Liễu Như Phong nói thẳng thừng như vậy, khiến những người khác cũng kinh hãi. Đặc biệt là Lạc Thiên Tiên, nàng lúc này mới thực sự nhận ra, từ lần đầu gặp Lộ Ninh đến nay mới chỉ qua 2-3 tháng, lúc đó Lộ Ninh còn rất yếu, nhưng bây giờ hắn không chỉ đã vượt qua nàng toàn diện, mà còn bỏ xa một khoảng cách cực lớn. Ngu Như Ngọc trực tiếp ngơ ngác, nghi ngờ Liễu Như Phong đang cố tình tung hứng, hỏi: "Mấy tháng trước hắn mới là thối thể cảnh?" Lộ Ninh bay, nói: "Là do thể chất của ta phát huy tác dụng, thể chất của ta rất kinh khủng, một khi tăng tốc là không thể dừng lại." "Vậy ngươi là thể chất gì?" Mọi người đồng thanh hỏi. Tiểu Chu Điểu cũng tham gia. Độc đoán bạc cổ, ánh chiếu chư thiên đại trá thể. Đi chết đi. Mọi người không khỏi mắng lớn. Đàn Thiên Dương chậm một nhịp, một mình vẫn còn kinh ngạc, Lộ Ninh từ thối thể cảnh đến bây giờ, chỉ mất mấy tháng. Nhìn khuôn mặt của mọi người, Lộ Ninh cũng dần bình tĩnh lại. Bọn hắn đã nhắc nhở mình, thực lực của mình tăng nhanh như vậy, tuy bọn hắn mới phản ứng lại, nhưng e rằng đã sớm bị một số cường giả đỉnh cao chú ý vốn dĩ có hạ hoàng hộ đạo, lại thêm một không nữa, Lộ Ninh không sợ cường giả nào giòm nó. Nhưng sự xuất hiện của vô thượng cường giả kia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hắn. Về Đông Hoang trước, hắn nhanh chóng quyết định: "Ngươi đừng đi theo ta nữa, nhớ bảo mụ mụ ngươi sau này gửi cho ta chút đồ tốt." Hắn nói với Tiểu Chu Điểu một câu, sau đó lấy ra Ngự Linh Chu, cùng Lạc Thiên Tiên và những người khác hướng về Đông Hoang. "Ta đi theo ngươi mà, lần sau độ kiếp lại mang ta theo nhé." Tiểu Chu Điểu cười hì hì, đã nếm được vị ngọt, muốn ăn thêm một chút. Trong đại sảnh Ngự Linh Chu, Lộ Ninh ngồi ở ghế chính, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống. "Đây là linh hoàng quả do mụ mụ ta trồng đó, bình thường ta không cho người khác ăn đâu, hôm nay tâm trạng tốt, cho mỗi người các ngươi một quả." Lộ Ninh ăn hai quả. Tiểu Chu Điểu ra vẻ hào phóng, lấy ra một ít linh quả có vân thần hoàng đưa cho mọi người. "Nếu ngươi là con trai thì tốt biết mấy, ta sẽ kết bái huynh đệ với ngươi ngay." Sở Cung Đồ như chư bát giới ăn nhân sống quả, nuốt chừng một miếng, vẫn còn vòng thèm. Lộ Ninh mặt trầm xuống, không nói một lời. Mọi người thấy hắn như vậy, không khí trong đại sảnh ngược lại trở nên có chút nặng nề. Không biết từ lúc nào, dù chưa nói rõ, nhưng bên cạnh Lộ Ninh đã sớm tập hợp một nhóm người đi theo, lấy hắn làm trung tâm. "Các ngươi sao lại mặt mày ủ rũ thế, hay là ta kể cho các ngươi một câu chuyện nhé?" Tiểu Chu Điểu có chút không hài lòng với phản ứng của mọi người sau khi nhận được linh hoàng quả, liền muốn làm sôi động không khí. Tương truyền trên Thái Âm Tinh thời thượng cổ có một vị Quảng Hàn tiết tử, nàng có một con Thái Âm Ngọc Thố. Thái Âm Tinh quá lạnh, mỗi lần Ngọc Thố rời khỏi Quảng Hàn cung đều lạnh run cả người, nhưng một ngày nọ, nàng đi mãi, đống nhiên không đi nữa, rồi không còn cảm thấy lạnh nữa, các ngươi biết tại sao không? Lộ Ninh liếc nàng một cái, "Ngươi có thủ đoán gì với tộc Thái Âm Ngọc Thố à?" "Ngươi hỏi đi mà, ngươi hỏi ta tại sao đi?" Tiểu Chu Điểu nũng nịu nói. "Vậy tại sao không lạnh nữa?" Lộ Ninh hỏi. "Bởi vì Ngọc Thố không đi nữa, tức là bất động, không động đậy, rồi mà bất động cũng có nghĩa là không bị đông lại nữa đó." Vũ mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua. "Ha ha ha." Ngược lại chỉ có Lộ Ninh cười lớn. Hắn cười một lúc, rồi nụ cười tắt dần, giống như lần trước, nói: "Hít, lạnh quá." Thình thịch thình thịch. Thình thịch thình thịch. Đột nhiên, tim Lộ Ninh đập mạnh như động cơ gầm rú, cuồng loạn. Khí huyết toàn thân hắn cuộn trào không kiểm soát. Đây là bản năng của cơ thể đối với cảnh báo không xác định, mỗi võ giả từ chân huyết cảnh trở lên đều có, gọi là tâm huyết dâng trào, nhưng mức độ dự báo tùy thuộc vào mỗi người. Khi võ giả xuất hiện tâm huyết dâng trào, đó là cảnh báo sắp có nguy cơ hoặc bất hạnh nhập đến, hoặc bản thân sắp gặp sát cơ, hoặc người thân yêu nhất qua đời. Thể phách của Lộ Ninh vốn đã mạnh mẽ, mức độ tâm huyết dâng trào của hắn mãnh liệt đến mức nào có thể tưởng tượng được. "Tần đại ca, ngươi mau đưa bọn hắn rời khỏi đây." Lộ Ninh hét lớn, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Tần Trường Phong sững sờ một lúc, sau đó trầm giọng đáp: "Được." "Lộ Ninh." Lạc Thiên Tiên kinh hô một tiếng, muốn biết rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì. "Thiên Tiên, ngươi theo ta một lát." Đây là lần đầu tiên Lộ Ninh gọi mình thân mật như vậy, chứ không phải Lạc đạo trưởng, điều này khiến tim Lạc Thiên Tiên đập thình thịch. Nàng thấp thỏm theo Lộ Ninh vào phòng, lại thấy Lộ Ninh đưa cho nàng một tiểu nhân màu vàng tam đầu lục ý. "Đây là mạng thứ hai của ta, ngươi giữ dùm." Lộ Ninh nghe răng cười. nhưng trong lòng lại bị một lớp mây mù dày đặc bao phủ. Tâm huyết dâng trào mãnh liệt như vậy, có nghĩa là có mạng thứ hai cũng không đủ dùng. Nói đến đây, Lộ Ninh lập tức một mình rời khỏi Ngự Linh Chu, đi về một hướng khác. Tách khỏi Lạc Thiên Tiên và bọn hắn, đối với bản thân đều có lợi. Bất Diệt Kim Thai và bản thể của hắn có thể hoán đổi bất kể khoảng cách không gian, Lạc Thiên Tiên các nàng đi càng xa, mình càng an toàn. Bên này vừa rời khỏi Ngự Linh Chu, liền có mấy giọng nói vang lên bên tai Lộ Ninh một cách không kiêng dè. Không hổ là võ phu đầu tiên trong lịch sử mở bắt môn ở tuổi 18, bọn ta tự hỏi đã che giấu khí tức rất kỹ, vậy mà vẫn không thoát khỏi dự báo tâm huyết dâng trào của ngươi sao? Cũng có chút tình nghĩa, Lộ Ninh, ngươi không phản kháng, các nàng có thể sống. Đừng nói nhảm, nếu trận chiến bên kia phân thắng bại, dù bên nào thắng, chúng ta đều không có cơ hội. Cẩn thận hắn thi triển bí thuật bắt môn toàn khai, phải bắt sống. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mấy luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ xung quanh Lộ Ninh. Bảy cường giả bước thứ 5. Trái tim Lộ Ninh hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Đây là không cho mình một chút cơ hội nào, một lần xuất động bảy cường giả bước thứ 5, đây là thế lực nào? Đại Hoang Yêu Đỉnh. Không, không đúng. Hắn chỉ cảm nhận được yêu khí trên một trong số đó. Phong thần thuật chí nhất, Phong Quang Diệt Đấu. Lúc này, một trong bảy người đột nhiên giơ tay phải lên, bàn tay giơ lên đó cứ thế ấn xuống từ hư không, rồi phóng to nhanh chóng trước mắt Lộ Ninh. Trời đất lập tức mất đi mọi ánh sáng, khu vực này trong nháy mắt vạn vật đều im lặng. Lực lượng phong ấn mạnh mẽ không thể đảo ngược lan tỏa khắp trời đất, dường như cả thời gian cũng bị dừng lại. Là võ đạo thần thông về phương diện phong ấn. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với cực đạo võ phu, Lộ Ninh hiện tại còn cách xa các cường giả đỉnh cao, nhưng những cường giả bước thứ 5 này vẫn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, bọn hắn đánh giá Lộ Ninh cao đến mức đáng sợ, có lẽ đã coi đối phương là cường giả cùng cảnh giới, chứ không phải một thiếu niên tiên tài mới 18 tuổi. Không tiếp, chỉ trong một khoảnh khắc, bí thuật đang lâu, tam đầu lục ý, thất môn, tứ chuyển long tức của Lộ Ninh đã hoàn toàn mở ra. Nhưng dù vậy, lực lượng phong ấn mạnh mẽ kia vẫn tác động xuống, hóa thành những sợi xích vô hình, khóa chặt từ trong ra ngoài, trên dưới không một kẽ hở. Một thân khí huyết mạnh mẽ dần bị phong cấm, cảm giác cực kỳ khó chịu lúc này khiến Lộ Ninh gần như phát điên. Hắn gầm lên, muốn giải thoát. Lại thấy 6 cường giả bước thứ 5 khác lúc này cũng đồng loạt ra tay, gia cố cường độ của lực lượng phong ấn. Điều này khiến Lộ Ninh hoàn toàn tắc úng. Chương 138, sóng gió liên tiếp, thiên thủ quan âm pháp thân, cường giả thất bộ của Phật môn. Chương 138, sóng gió liên tiếp, thiên thủ quan âm pháp thân, cường giả thất bộ của Phật môn. Từ bỏ chống cự đi, ngươi chỉ thua ở tuổi tác thôi. Lộ Ninh, bọn ta cũng không thực sự có ác ý. Thế giới đại thiên này có rất nhiều bí mật, đến đây, cùng chúng ta, nhân lúc dòng chảy thời đại mà gõ cửa tiết lộ. Người hộ đạo của ngươi Tần Chính chẳng qua chỉ muốn lợi dụng để làm đại hạ thần triều lớn mạnh mà thôi, đại hạ thần triều lớn mạnh đồng thời, hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Bảy vị cường giả bước thứ 5 ngươi một lời ta một câu, giọng nói đầy cám dỗ, như lời thì thầm của ác quỷ. Lộ Ninh giữ vững bản tâm, tam hồn tương chiếu, không bị ảnh hưởng. Lúc này, dường như cả cơn giận của hắn cũng bị phong ấn, nhưng tâm cảnh lại bình tĩnh lạ thường. Gào. Đột nhiên, chỉ thấy quanh người Lộ Ninh truyền đến tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Hai con rồng, một con là ngũ trảo khí vận kim long của Hạ Hoàng Tần Chính, con còn lại là hắc long của Khung. Hai con rồng này là thủ đoạn bảo vệ mà Hạ Hoàng và Khung để lại trên người Lộ Ninh. Thậm chí ngay cả bản thân Lộ Ninh cũng không biết, bây giờ cảm nhận được Lộ Ninh đang gặp nguy hiểm, chúng tự động kích hoạt. Dù là Hạ Hoàng hay Khung, bọn hắn đều rất mong đợi Lộ Ninh trưởng thành, trở thành một cường giả đỉnh cao có thể tự mình đảm đương. Trong quá trình này, điều bọn hắn phải đề phòng chính là Lộ Ninh bị các cường giả mạnh hơn nhiều dòng nó. Nhưng đúng lúc này, Hạ Hoàng và Khung đều bị vô thượng cường giả xuất thế kia cầm chân, tạo cơ hội ngàn năm có một cho các cường giả của thế lực vô danh này. Kim Long và Hắc Long chiếu rọi lẫn nhau, hung dữ vô song, phá tan hoàn toàn lực lượng phong ấn trên người Lộ Ninh. Vũ Trảo khí vận Kim Long còn ngẩng đầu gầm dài một tiếng, định một ngụm nuốt Lộ Ninh vào bụng, đột vào hư không. Còn Hắc Long thì hóa thành hắc cương nguyên tinh kết nhất, tụ lại thành một khối, hình thành một ngôi sao đen, có xu hướng sắp nổ tung. Thủ đoạn của Hạ Hoàng và Khung phối hợp với nhau, một người chịu trách nhiệm cầm chân, một người chịu trách nhiệm đưa Lộ Ninh trốn vào hư không. Bảy vị cường giả bước thứ 5 thấy cảnh này, lại không thấy ai trên mặt có vẻ lo lắng. Ha ha, ta đã liệu trước như vậy. Lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, khí tức kinh khủng khiến trời đất chấn động. Đó là một cường giả đỉnh cao, đã bước vào bước thứ 7, tiên khí hỗn độn trong cơ thể đã thành, bề mặt cơ thể lưu chuyển những tia tiên khí sáng lấp lánh. Hắn được tiên khí bao bọc, Lộ Ninh không nhìn rõ dung mạo cụ thể của đối phương, chỉ lờ mờ thấy đối phương là một lão giả. Các người rốt cuộc là ai? Lộ Ninh lớn tiếng hét, muốn moi chút thông tin và kéo dài thời gian. Số lượng cường giả bước thứ 7 ở Đại Hoang không ít, nhưng mỗi vị đều giành chấn thiên hạ, có đặc điểm rõ ràng, nhưng vị trước mắt này lại là người Lộ Ninh chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ lại là một lao quái vật vừa xuất thế? Lộ Ninh nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy không đúng, trên người đối phương không có loại khí tức mục nát của thời đại cũ. Người sẽ sớm biết thôi. Lao giả vô danh cười khẳng khặc, rồi ấn mạnh tay xuống. Nộ hoàn vũ, phá thiên địa. Ầm ầm. Trời đất trực tiếp sụp đổ. Hư không vô tận vỡ ra quanh người Lộ Ninh, hóa thành dòng lũ cuốn tới. Hủy diệt dòng lũ không gian hủy diệt kia, cùng với lực lượng tiên khí hùng mạnh, chỉ vừa chạm mặt đã xóa sổ kim long khí vận ngũ trảo đang toàn độn vào hư không. Bùm 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 bùm. Toàn thân Lộ Ninh đều nổ vang, nhưng nhất thời lại không thấy vết thương nghiêm trọng nào. Thể phách thật mạnh. Lão giả vô danh kinh ngạc cảm thán, hắn cao hơn Lộ Ninh nhiều cảnh giới như vậy, dù không dùng toàn lực, cũng không đến mức không thể gây trọng thương cho đối phương. Nghĩ đến đây, lão giả vô danh không còn do dự, lại ấn xuống một chưởng nữa, trong lòng bàn tay từng tia tiên khí phát ra, thăng hoa đến cực điểm. Trời đất đống vang lên tiếng long ngong, đây là lực lượng đạo vận pháp tắc của lão giả vô danh. Lộ Đinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, nhưng lại có dị tượng trời đất sáng ngời hiện ra. Đó là một đại dương đạo vận bao phủ trời đất, thủy triều cuồn cuộn, sinh cơ bừng bừng. Giao giao đông nhiên, trong dòng chảy không gian xung quanh, những con sóng vô tận từ hư không sinh ra, hóa thành từng đợt thủy triều. Những con sóng đó thật sự kinh khủng, tường chắn không gian trước mặt chúng như tờ giấy, vừa lành lại đã bị đâm thủng, sắp va vào người Lộ Ninh. Lòng Lộ Ninh căng thẳng. Lực lượng của những con sóng này còn mang theo cả lực lượng phong ấn. Một khi bị va phải, mọi chuyện sẽ kết thúc, ngay cả cơ hội thi triển bí thuật bắt môn độn giáp cũng không có. Bắt môn võ phu vang danh trời đất, ngay cả cựu cảnh tiên cũng phải né tránh. Đối phương là cường giả đỉnh cao sao lại không biết điều này? Mục đích của hắn vốn là bắt sống Lộ Ninh, chứ không phải giết chết. A Di Đà Phật, Lộ thí chủ cùng Phật môn ta có duyên. Ngay khi Lộ Ninh định mở toàn bộ bắt môn, một tiếng Phật âm vang vọng. Ông. Đông nhiên, trời đất Phật quang đại thịnh, một tôn thiên thủ quan âm pháp thân cao vạn trượng đứng sừng sững giữa trời đất, quanh pháp thân có Phật long bay lượn, từng con đều gầm thét, nhưng lại nói ra Phật âm, khiến trời đất tràn ngập thiền ý là một cường giả đỉnh cao của Phật môn đại mang. Cơ duyên bọn hắn sớm đã để ý đến Lộ Ninh, chỉ là vẫn chưa có cơ hội truyền đạo. Trước đây bọn hắn coi thể chất của Lộ Ninh là minh vương kim cương thể, bây giờ có lẽ không nghĩ vậy nữa. Nhưng thể chất của Lộ Ninh trong mắt bọn hắn vẫn thiên về Phật đạo, trong lòng đã sớm có ý định đưa Lộ Ninh vào Phật môn, trở thành Phật tử. Vị đại sư này xuất hiện vào thời khắc khẩn cấp này, quả thực là cứu viện kịp thời. Lộ Ninh trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không nghi nhiều, hét lớn: "Đại sư, ta ngộ rồi, mau giúp ta cản bọn hắn." Cương giả bước thứ 7 của Phật môn đại hoàng, không vọng đại sư lúc này hai tay chắp lại, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Lộ Ninh, nói: "A Di Đà Phật, Lộ thí chủ có một trái tim Phật, lâu nay bị trần lao khóa chặt, hôm nay bụi trần sạch hết ánh sáng sinh ra, tất sẽ chiếu rọi vạn dặm non sông." "Vâng vâng vâng, ta đã sớm không còn dục vọng thế tục." Lộ Ninh hai tay chắp lại, giống như một tín đồ Phật giáo thành kính. Trong lòng lại đang chửi: "Mẹ kiếp Phật môn, lão tử là fan của Thông Thiên. Lộ thí chủ cuối cùng sẽ đến được bờ bên kia của biển khổ." Không vọng thở dài một tiếng, dường như đã nhìn ra Lộ Ninh lúc này không mấy ưa thích Phật môn. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc truyền đạo, hai trong số các cánh tay của Thiên Thủ Quan Âm Pháp Thân lập tức chắp lại, trong nháy mắt vô tận Phật quang nở rộ, chiếu rọi vùng trời đất đã vỡ nát này thành một cõi cực lạc tịnh thổ, hóa thành Phật vực. Trời đất còn không ngừng tụng kinh Phật, biển khổ. Không vọng liền một trường đánh về phía lão giả vô danh. "Chướng ngại!" Lão giả vô danh hét lớn, hung uy hiển lộ. "Nộ đạo thiên nhạc!" Vô tận thủy triều bị Không Vọng đại sư cản lại lúc này của cuộn, như lửa đổ thêm dầu, mãnh liệt đến cực điểm, ngay cả hư không cũng rung chuyển. Ầm 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 ầm. Hai cánh tay của Thiên Thủ Quan Âm Pháp Thân và dị tượng thủy triều của lão giả vô danh đối đầu với nhau, cảnh tượng nổ tung kinh hoàng khiến người ta cả đời khó quên. Đây là trận chiến giữa các cường giả bước thứ 7, thanh thế vô song, không thể miêu tả, đạo vận pháp tắc của hai người đang tranh đấu, lực lượng trời đất đã sớm bị đánh cho tịch diệt, bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ nát, không gian như giấy, bị hai vị cường giả này tùy ý nhào nặn. Không Vọng đại sư hét lớn một tiếng, hỗn độn thế giới trong cơ thể tỏa sáng rực rỡ, Phật trưởng lật một cái, liền mạnh mẽ cuốn lão giả vô danh ra ngoài vũ trụ. Hắn không thể đảm bảo an toàn cho Lộ Ninh trong quá trình chiến đấu với đối phương. "Lộ thí chủ, đừng hoảng sợ." Mà bảy vị cường giả bước thứ 5 còn lại đã bị ba vị cao tăng Phật môn bước thứ 5 cầm chân. Không Vọng đại sư không đi một mình. "Đa tạ các vị đại sư, tiểu tử đi trước một bước." Lòng Lộ Ninh vui mừng. Mặc dù Phật môn chỉ có ba vị bước thứ 5, số lượng ít hơn, nhưng giúp Lộ Ninh cầm chân bảy người kia là có thể làm được. Lại thấy Lộ Ninh, trên tay hắn lập tức xuất hiện một tấm đại na di phủ, là loại giống phong thần tú đã dùng trước đây. Ngoài ngũ trảo khí vận kim long mà hạ hoàng để lại trên người, Lộ Ninh tự nhiên cũng có một số đạo cụ bảo mệnh. Rắc. Lộ Ninh bóp nát đại na di phủ, trong nháy mắt bị lực lượng không gian bao bọc, đột nhiên biến mất trước mắt. Tuy nhiên giây tiếp theo, chỉ thấy một móng đuốt sư tử che trời tóm lấy không gian không xa, lôi Lộ Ninh đang ở bên trong ra. Lửa giận trong lòng Lộ Ninh hoàn toàn bị đốt cháy. "Mẹ kiếp, hai cường giả bước thứ 7 phải không?" Hắn gầm lên, ra vẻ cứ đến thêm người thứ 3 đi. Người thứ 3 không đến. Kẻ tóm lấy Lộ Ninh là một con sư tử đen có ba đầu. "Ngươi là Thái Cổ Di Trùng Hắc Sư Vương của Yêu Đình?" Lộ Ninh nhận ra đối phương. "Là ta." Hắc Sư Vương nhàn nhạt đáp, trời đất rung chuyển. Hắn đột nhiên há to miệng, liền như lực hút của hố đen, định nuốt chửng cả Lộ Ninh và vùng trời đất hắn đang ở vào bụng. Không Vọng đại sư ở ngoài vũ trụ thấy cảnh này, trong lòng chấn nộ, dốc sức dùng Phật trưởng diện sát Hắc Sư Vương. Kẻ sau hoàn toàn không để ý, một trưởng Phật kinh thiên kia trong nháy mắt đã bị lão giả vô danh chặn lại. Cùng là bước thứ 7, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, căn bản không làm gì được đối phương. Dù Không Vọng đại sư có nhỉnh hơn lão giả vô danh một chút, cũng không thể vừa đối chiến với kẻ sau vừa lo cho người khác. Dù chuyến này bọn ta thất bại, Lộ Ninh cũng sẽ không thuộc về Phật môn các ngươi. Lão giả vô danh cười khẳng khặc, chế nhạo Không Vọng đại sư biển vông. Cùng đường bí lối, vạn sự đã hết. Lộ Ninh không thể chống lại lực lượng của cường giả bước thứ 7, cứ như vậy bị Hắc Sư Vương nuốt chửng vào bụng trước mắt mấy vị cao tăng. Nơi xa xôi, ngoài vũ trụ, trong thế giới trong lòng bàn tay của vô thượng cường giả. Không bỗng nhiên tim đập mạnh, sắc mặt Hạ Hoàng Tần Chính cũng âm trầm xuống. Cả hai cùng lúc nhận ra thủ đoạn bảo vệ mình để lại trên người Lộ Ninh đã bị kích hoạt, Lộ Ninh đang gặp nguy hiểm. Mà vô thượng cường giả trước mắt lại thể hiện hết vị thế chí tôn năm xưa, một mình độc chiến gần 10 vị cường giả đỉnh cao bước thứ 7 mà vẫn không hề có dấu hiệu yếu đi. Bước thứ 8 kinh khủng đến thế. Chương 139, đáng ghét. Giới hạn bộc phát hiện tại của ta Lộ Ninh chỉ có 3.4000 lần. Chương 139, đáng ghét. Giới hạn bộc phát hiện tại của ta Lộ Ninh chỉ có 3.4000 lần. Hắc Sư Vương vẫn luôn mặt không biểu cảm, tựa hồ chỉ là một công cụ làm nhiệm vụ. Nhưng trong khoảnh khắc Lộ Ninh bị hắn nuốt vào bụng, sáu con mắt sư tử của hắn lại đồng loạt trợn trừng. Vị viễn cổ di trùng này trong lòng vô cùng nghi hoặc, để ngăn Lộ Ninh thi triển bí thuật bắt môn ngọc đá cùng tan, hắn đã đặc biệt phong ấn Lộ Ninh, khiến hắn ngay cả cơ hội liều chết một trận cũng không có. Đối với cường giả bước thứ 7, dù không phải là người tinh thông phong ấn đạo, chỉ dựa vào sự áp chế của cảnh giới và đạo vận phát tác, Lộ Ninh cũng không thể chống cự. Huống chi trong cơ thể con viễn cổ di trùng này còn có lực lượng huyết mạch thượng cổ mạnh mẽ. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, mối liên hệ giữa bất diệt kim thai và bản thể của Lộ Ninh là không thể phong ấn, hai thứ này tuy tách rời, nhưng về bản chất thuộc về một thể. Đúng vậy, trong khoảnh khắc bị Hắc Sư Vương nuốt chửng, Lộ Ninh đã để bất diệt kim thai trong tay Lạc Thiên Tiên hoán đổi không gian với bản thể. Thứ Hắc Sư Vương nuốt không phải là bản thể mà là bất diệt kim thai, điều khiến Lộ Ninh không ngờ là khi bản thể và bất diệt kim thai hoán đổi không gian, những hiệu ứng tiêu cực lẽ ra phải gắn liền với bản thể, lúc này trên bất diệt kim thai lại không hề có. Phương xa, trên Ngự Linh Chu, Lạc Thiên Tiên và những người khác xa xa nhìn cảnh tượng chiến đấu giữa Tôn Tiên Thủ Quan Âm và thủy triều che trời ngoài vũ trụ, bọn hắn cũng thấy Hắc Sư Vương với thần thái hung dữ như hóa thân của bóng tối. Đó là cường giả bước thứ 7 của yêu đình, Hắc Sư Vương, từng đại chiến với tộc trưởng của ta trên tinh không. Vũ Như Ngọc kinh hô, sắc mặt nghiêm trọng, nhận ra con viễn cổ di chủng kia. Kẻ ra tay với Lộ Ninh không phải là nhân tộc đại hoang, tứ thị tộc dù không muốn ngồi nhìn đại hạ thần triều lớn mạnh, không muốn để đại hạ thần triều trở thành thần triều duy nhất của nhân tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn hắn không có chút tầm nhìn nào. Nếu đại lục nhân cảnh này hay đại hoang chỉ là cuộc tranh đấu của nhân tộc, thì tứ thị tộc chắc chắn sẽ tìm mọi cách để kìm hãm sự trưởng thành của Lộ Ninh. Bây giờ là thời đại hỗn loạn các tộc cường giả tranh hùng, nhân tộc chính là nhân tộc, các tộc khác đối với nhân tộc đều là dị tộc. Tứ thị tộc có lẽ không muốn Lộ Ninh một mình độc bá, nhưng cũng sẽ không hạ độc thủ với Lộ Ninh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩa vụ hộ đạo cho Lộ Ninh. Ta thấy Hắc Sư Vương nuốt Lộ Ninh rồi. Giọng Tiểu Chu Điểu run rẩy, bất giác lo lắng cho Lộ Ninh. Thần hoàng nữ tuy là yêu tộc, nhưng nàng và Tiểu Chu Điểu không gia nhập yêu đình. Nhưng dù vậy, những người còn lại cũng có chút nghi ngờ đối với nàng. Phụ thân đến giờ vẫn chưa ra tay, điều này thuyết minh. Tần Trường Phong mặt mày nặng trĩu, trong mắt mây mù dày đặc, lời chưa nói hết, nhưng mọi người đã hiểu ý hắn. Đúng lúc này, Lạc Thiên Tiên kinh hô một tiếng, chính là bản thể Lộ Ninh vì hoán đổi không gian mà lập tức xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Lộ Ninh, ngươi không sao rồi? Ha ha ha, ta biết mà, ngươi mẹ nó trời sinh làm vương, chút chắc trở này sao làm gì được ngươi? Mọi người lập tức vui mừng, ngay cả Ngũ Như Ngọc không ngỡ Lộ Ninh cũng bất giác như vậy. Ta bây giờ toàn thân đều bị phong ấn, thực lực 10 phần không còn một. Lộ Ninh sắc mặt nặng nề, thủ đoạn phong ấn của Hắc Sư Vương vẫn chưa được giải, chỉ là không gắn liền với bất diệt kim thai mà thôi. Vậy bây giờ làm sao? Sở Cung Đồ có chút hoảng, nói, ta vừa mới thông báo cho mẹ ta, nhưng khoảng cách quá xa, không biết khi nào nàng mới đến được. Kẻ ra tay với ngươi rốt cuộc là ai? Ta hình như thấy ba vị cường giả đỉnh cao bước thứ 7. Bên Phật môn là đến viện trợ ngươi phải không? Mấy người vây quanh Lộ Ninh, nhao nhao đặt ra những nghi vấn. Lộ Ninh nhất thời không trả lời, nhưng đột nhiên, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn, nói, mời các ngươi xem pháo hoa. Đó sẽ là khoảnh khắc đỉnh cao nhất của ta Lộ Ninh hiện tại. Hắn nói xong, một ngón tay chỉ về phía Hắc Sư Vương ở xa. Mọi người theo ngón tay hắn mới nhìn qua. Bùm, bùm 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 bùm. Lúc này, bất diệt kim thai bị Hắc Sư Vương nuốt vào bụng, không còn là tiểu nhân màu vàng, mà lớn như bản thể. Một trong sáu hồn của Lộ Ninh đang điều khiển nó, ý thức thống nhất. Toàn thân bất diệt kim thai truyền đến tiếng nổ dữ dội, như vạn mã phi đằng, trời đất vang dội. Bát môn lại mở. Thình thịch thình thịch. Trái tim của bất diệt kim thai lúc này nóng rực chưa từng có, sôi trào. Sinh môn trong tim đã mở, và công tắc của tử môn cũng bị Lộ Ninh ấn xuống. Trong khoảnh khắc này, tất cả bí thuật của Lộ Ninh đều được nâng lên đến cực hạn. Bí thuật đăng lâu 99 huyết lượng, tăng 30 lần lên đến cực hạn 50 lần. Tam đầu lục tí dù chưa đại thành, nhưng vì tiềm năng của kim thai mở toàn bộ bát môn được giải phóng hoàn toàn mà đạt đến mức tăng toàn diện 10 lần. Trước bát kim thân không sử dụng, vì căn bản không cần lo lắng cơ thể có sụp đổ hay không. Lộ Ninh muốn thi triển con át chủ bài cuối cùng mà mỗi võ giả đều có tự bạo. Ngũ chuyển long tức cũng lần đầu tiên được Lộ Ninh mở đến ngũ chuyển, 32 lần. Chưa tính bát môn, mức tăng của Lộ Ninh lúc này là 50-10, ít 32-1920 lần. Trước đây khi Lộ Ninh mở thất môn, là tăng 30 lần, sẽ cộng với đăng lâu, rồi nhân với ngũ chuyển long tức. Nhưng bây giờ mở bát môn, số lần tăng từ 30 lần trực tiếp lên 1.000 lần. 1.000 lần không phải là con số cố định của bí thuật bát môn độ giác, mà phụ thuộc vào cường độ thể phách và nền tảng lục thân hiện tại của Lộ Ninh. Bây giờ là 1.000, sau này có thể là 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Bát môn võ phu sở dĩ khiến vô số cường giả kiêng rẻ, chính là vì sự bộc phát đỉnh cao của bát môn võ phu, không ai biết giới hạn cuối cùng ở đâu. Giống như Lộ Ninh hiện tại, hắn thậm chí còn chưa được xếp vào hàng ngũ cường giả thực sự, nhưng vì bí thuật liều mạng bắt môn độn giáp này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này chiến lực đã tăng lên một cách kinh hoàng. 1.050-10, ít 32-33.920 lần. Trên cơ sở, bộc phát 3.4.000 lần. 7.100 ức kg lực lượng cơ bản, lúc này điên cuồng tăng vọt, trực tiếp vọt lên 24.000 vạn ức kg lực lượng, tức là 2.4 vạn long lực. Nhờ chức năng của tử môn, tất cả lực lượng này đều chuyển hóa thành cương nguyên. Cơ thể của bất diệt kim thai hoàn toàn tan rã. Căn bản không thể chịu được sự bộc phát ở mức độ này, nhưng vì là tự bạo, nên uy lực sẽ không bị suy yếu do cơ thể tan rã. Kim thai tan rã, nhưng vì cương nguyên mà trong nháy mắt hóa thành một mặt trời vàng rực. Mặt trời đó quá rực rỡ, dù ở trong bụng Hắc Sư Vương, cũng chiếu rọi cơ thể Hắc Sư Vương sáng rực ánh vàng. Hắn đang tự bạo. Cường giả vô danh ngoài vũ trụ đột nhiên mất bình tĩnh, gầm lên điên cuồng, chất vấn Hắc Sư Vương tại sao lại cho Lộ Ninh cơ hội tự bạo. Hắc Sư Vương lúc này thần kinh căng thẳng, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có đang dâng trào khắp cơ thể. Nhưng tất cả đã hoàn toàn kết thúc. Ầm ầm, mặt trời vàng rực đột nhiên nổ tung, như thể một thiên thể trong vũ trụ phát nổ. Hắc Sư Vương chỉ trong một lần đối mặt đã bị nổ tan cảnh, thân thể cường đại bay tứ tung. Vị trí của hắn mọc lên một đám tinh vân màu vàng rực rỡ, uy thế kinh khủng của vụ nổ vẫn đang lan rộng. Mặt đất xung quanh rộng hàng chục triệu km vuông bị kim quang bao phủ, nhanh chóng tan chảy. Trong khoảnh khắc, vùng đất này đã xuất hiện một vùng chân không khổng lồ rộng tới hàng chục triệu km vuông, lấp lánh ánh vàng. Thời cũng là mệnh cũng là. Trong tinh không ngoại vực, một cường giả vô thượng cất tiếng than dài, hắn cảm nhận được sự tiêu vong của một vị võ phu bát môn. Trong lòng hắn bi thương, một nhân vật chí tôn vốn nên huy hoàng một thời đại, lại rơi vào kết cục bị ép phải tự bạo. Đồng thời, trong lòng vị cường giả vô thượng này cũng có chút tức giận, sự tồn tại của Lộ Ninh đối với hắn mà nói chính là món quà xuất thế tốt nhất, vậy mà lại mất đi trong đau đớn. Trong lòng không đầy nghi hoặc, nàng quả thực cũng cảm nhận được cứu cực bí thuật bắt môn độn giáp kia, nhưng không hề nhận thấy sự vẫn lạc của Lộ Ninh. Nàng và Lộ Ninh cùng tu luyện Hoàng Đế Âm Dương Nội Kinh không nói những thứ khác, hai bên đã tiêu vong hay chưa, trong cõi u minh vẫn có thể cảm nhận được. Hạ Hoàng Tần Chính im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tại sao lại như vậy? Tính tình của hắn quá cương liệt, một khi lâm vào chiến đấu, rất dễ trở nên điên cuồng. Thật đáng tiếc, hắn thực sự có thể dẫn dắt nhân tộc đi đến huy hoàng. Mấy vị tộc trưởng thị tộc trong lòng tiếc nuối, một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu thuộc về nhân tộc của bọn hắn lại rút khỏi vũ đài thời đại một cách đầy kịch tính như vậy. Bên kia, Lộ Ninh không tim không phổi nói với mọi người, thế nào? Đẹp không? Đây là pháo hoa ta dùng mạng để bắn đấy. Mọi người thật sự cạn lời, hắn nói như vậy, muốn cảm thấy bi thương cũng không được. Lạc Thiên Tiên lén lút nhìn gò má của Lộ Ninh, có thể cảm nhận được hắn bây giờ thực ra đang rất tức giận. Lộ Ninh đương nhiên tức giận, mẹ nó mới có 3.000.000 lần. Chỉ có thế. Đỉnh phong bộc phát hiện tại của ta, Lộ Ninh chỉ có thế. Đáng ghét. Đáng hận. Ngay cả siêu say già cũng không bằng a. Đồ dở. Hắn thấy ba vị cao tăng bước thứ 5 bên phía Phật môn mặt mày kinh hãi lùi lại, bảy vị bước thứ 5 đối diện có hai tên xui xẻo bị tiêu diệt trong nháy mắt, ba người bị trọng thương, hai người còn lại chạy kịp thời nên không bị ảnh hưởng. Còn về Hắc Sư Vương kia, hắn chưa chết. Thực lực trạng thái bình thường của Lộ Ninh hiện tại quá thấp, cho dù buộc phát hơn 3.000 lần, cũng xa xa không bằng được cựu cảnh tuyệt học của khung, uy lực của Hoàng Hoàng Tiên Nhật. Hắc Sư Vương lại là viễn cổ di chủng, dù hắn bị trọng thương vì nuốt Lộ Ninh vào bụng, nhưng một đòn này của Lộ Ninh không đủ để lấy mạng hắn. Chắc là miễn cưỡng có thể giết được bước thứ 6, nhưng để một đổi một với bước thứ 7. Khó. Chương 140, yêu đỉnh chi chủ nguyên đô tử. Lạc Tiên Tiên tức đến run người, muốn mượn huyết mạch của Lộ Ninh. Chương 140, yêu đỉnh chi chủ nguyên đô tử. Lạc Tiên Tiên tức đến run người, muốn mượn huyết mạch của Lộ Ninh. Gào a. Yêu khu của Hắc Sư Vương lại ngưng tụ, hắn đột ngột nhìn về phía Lộ Ninh và mọi người. Lão giả vô danh trong tinh không ngoại vực kia cũng sững sờ, vừa rồi vụ tự bạo của Lộ Ninh đã che lấp tất cả, bây giờ nhìn lại, lại phát hiện Lộ Ninh kia vậy mà chưa chết. Hắn trong lòng kinh ngạc, đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên thế thân hóa kiếp sao? Lộ Ninh, tên danh con Hắc Sư Vương kia nhìn qua đây rồi. Sở Côn Đồ vô cùng lo lắng, nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Sợ gì chứ? Nhìn bên kia kìa. Lộ Ninh chỉ về phía xa chiến trường của Hạ Hoàng và những người khác. Vị cường giả vô thượng kia vốn vì ta mà đại chiến với Hạ Hoàng, bây giờ cho rằng ta đã chết, liền độn tẩu vào tinh không, biến mất không thấy. Hạ Hoàng và các cường giả bước thứ 7 khác không truy đuổi. Ồ, vậy thì không sao rồi. Sở Côn Đồ thấy vậy, ha ha cười lớn. Một Hắc Sư Vương bất thứ 7 bị Lộ Ninh trọng thương, làm sao có thể là đối thủ của Hạ Hoàng? Huống chi Lộ Ninh còn có một bà vợ hung dữ, đó là một nữ nhân tàn nhẫn có thể nhấc lên thứ to bằng mười mấy vạn lần địa tinh. Lộ Ninh đương nhiên không sao rồi. Cái ngưng tụ bất diệt kim thai không biết sẽ lãng phí bao nhiêu máu của ta đây. Lộ Ninh tự nhủ mình đã an toàn, trong lòng đang tính toán. Thật phiền phức. Hắn cảm thấy mình nghiện tự bạo rồi. Nhưng bất diệt kim thai hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sở hữu một cái, nếu có thể có thêm vài cái, giữa trời đất này ai dám chọc ta tức giận. Đi. Lão giả vô danh cũng ý thức được thời cơ đã qua. Hét lớn một tiếng với Hắc Sư Vương, còn mình thì nhờ cậy không vọng đại sư, đột đi về phía xa trong tinh không. Hắc Sư Vương gắt gao nhìn Lộ Ninh một cái, sau đó hóa thành một luồng hắc quang định biến mất. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại nổi lên, chỉ thấy một con côn bằng màu đen lịch thiên to bằng mấy hành tinh đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, con côn bằng đó đột nhiên há to miệng, nuốt chửng lấy Hắc Sư Vương. Nguyên đô tử? Không. Hắc Sư Vương kinh hãi hét lớn, hắn bị Lộ Ninh mà trọng thương, lúc này căn bản khó mà chống lại được năng lực nuốt trời của côn bằng, cứ thế không cam lòng bị côn bằng nuốt vào thế giới trong cơ thể, không một tiếng động. Một vị cường giả bước thứ 7 cứ thế vẫn lạc. Nguyên đô tử. Lộ Ninh trong lòng kinh hãi, nghĩ đến vị ngự tỷ tuyệt mỹ đeo bịt mắt gen đen ở vạn tộc đại hội, là trùng đồng dị trùng côn bằng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong đôi mắt của con côn bằng màu đen to bằng hành tinh kia, đều có hai con ngươi, một đen một trắng. Đúng là nàng. Hắn nhìn lại, phát hiện trên thân côn bằng khổng lồ của Nguyên đô tử có rất nhiều vết thương kinh người, dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Đây là một con trùng đồng dị trùng côn bằng. Không ổn, hắn để ý Lộ Ninh rồi. Không đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đại biến. Thực lực của con dị trùng côn bằng này khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh. Hạ Hoàng đã ra tay, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy Nguyên Đô Tử lại há to miệng, Lộ Ninh cùng toàn bộ Ngự Linh Chu liền bị nàng nuốt vào trong bụng, sau đó biến mất trong hư không, mặc cho Hạ Hoàng và những người khác truy tìm thế nào cũng không có kết quả. Sau khi các vị cường giả đỉnh cao bước thứ 7 truy tìm không có kết quả, Phong Đồng Trần trầm giọng hỏi, nàng là ai? Yêu đỉnh chi chủ đời thứ 350, cũng chính là hiện tại, Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đỗ Tử. Thần hoàng nữ đưa ra câu trả lời. Nàng chính là yêu đỉnh chi chủ hiện tại. Mấy vị tộc trưởng thị tộc mặt mày kinh ngạc. Yêu đỉnh chi chủ đời này vẫn luôn chưa từng ra tay, đến mức người biết được bộ mặt thật của nàng rất ít. Cũng vì vậy, ngày đó Nguyên Đỗ Tử xuất hiện ở vạn tộc đại hội không ai có thể nhận ra. Thần hoàng nữ không thuộc yêu đỉnh, nhưng thực lực mạnh mẽ, thân phận lại là hậu duệ thần thú, biết được điều này cũng là bình thường. Nàng bắt Lộ Ninh làm gì? Không trầm mặt tiếp tục hỏi. Côn Bằng lấy rồng làm thức ăn không phải rất bình thường sao? Ngươi đã nói hắn là chân long của ngươi, vậy Nguyên Đỗ Tử để ý hắn, muốn ăn hắn cũng rất hợp lý. Thần hoàng nữ cười khẽ một tiếng, lời nói có ẩn ý, sắc mặt không hoàn toàn âm trầm xuống, túi đầu không nói một lời, dường như đang suy nghĩ đối sách. Hạ hoàng lúc này nhìn về phía Hạ hậu thị tộc trưởng Ngô Vấn Đạo, có thể mượn, nhưng yêu đỉnh cũng có cựu cảnh tiên binh. Ngô Vấn Đạo rất dứt khoát, nhưng cũng nhắc nhở Hạ hoàng, chỉ một thanh cựu cảnh tiên binh không thể khiến yêu đỉnh kia rẻ. Hạ hoàng trầm ngâm, ít nhất bây giờ có thể thấy Nguyên Đỗ Tử sẽ không thực sự ăn thịt Lộ Ninh, nhưng muốn đòi người về. Đại hoàng, yêu đỉnh tiên yêu điện. Trong đại điện, Nguyên Đỗ Tử đang nhìn nhóm người Lộ Ninh. Là ngươi? Lạc Thiên Tiên nhìn Nguyên Đỗ Tử, trong mắt lửa giận nhen nhóm, nàng nhận ra đối phương chính là yêu tộc Thiên Chi Tiêu Nữ đã đột nhiên nuốt chửng Lộ Ninh. Nhưng bây giờ, người trước đó chỉ là thân ngoại hóa thân của nàng. Lộ Ninh há miệng, cũng không nói gì. Lần này thì hay rồi, năm đó hắn đã dùng chân đạp nát bét đầu của Nguyên Đỗ Tử, ai mà biết được bản thể của đối phương lại cường đại đến vậy, có thể dễ dàng nuốt giết một vị cường giả đỉnh cao bước thứ 7. Nguyên Đỗ Tử tiền bối là bước thứ 8. Nghĩ đến đây, Lộ Ninh đột nhiên hỏi: "Chưa tới, nhưng sắp rồi." Khóe miệng Nguyên Đỗ Tử hơi nhếch lên, bất kể là khí chất, vóc dáng hay giọng nói, đều là phong cách ngự tỷ thuần túy. Nàng tiếp tục nói: "Ta đoán ngươi có một kiếp, nhưng không biết là thiên kiếp hay là nhân kiếp, nhưng ngươi có thể vượt qua một cách hoàn hảo, ta rất vui mừng." Nghe những lời này, Lộ Ninh trả lời là để, nói một câu không thật lòng: "Vạn bối đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Ngươi quả thực nên cảm ơn ta, trước khi ta đến đã bị một vị cường giả chặn lại, nếu không phải là ta, ngươi đã sớm bị bắt đi, trở thành nhân dược, dùng thân thể lô đỉnh để thành tựu cho người khác." Lời này khiến Lộ Ninh chấn động, lúc Nguyên Đỗ Tử hiện thân, toàn thân có nhiều vết thương, quả thực giống như vừa đại chiến một trận. Sở Cung Đồ và những người khác thấy vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, vị này dường như thực sự đến để cứu Lộ Ninh. Liễu Như Phong lén nhìn Lộ Ninh, một long nữ khung cũng thôi đi, bây giờ còn thêm một hắc ấn Côn Bằng, hắn bắt đầu nghi ngờ Lộ Ninh có phải có bờ UFF đặc biệt 9999 sức hấp dẫn đối với nữ giới yêu tộc hay không. "Ta, Liễu Như Phong, sao con mẹ nó lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Vậy ngươi bắt chúng ta đến đây làm gì?" Tiểu Chu Điểu chưa từng gặp Nguyên Đỗ Tử, càng không biết nàng là yêu đỉnh chi chủ hiện tại, cường giả mạnh nhất đại hoang, cho nên hỏi rất thẳng thắn. "Mượn huyết mạch của ngươi dùng một chút." Nguyên Đỗ Tử nhàn nhạt nói một câu. Lạc Thiên Tiên vẻ mặt lập tức hơi thay đổi, Lộ Ninh đầu tiên gật đầu, sau đó mới phản ứng lại, "Hừm." Hắn đột nhiên ra đầu tê dại, toàn thân như bị điện giật, chấn động không thôi. "Cái này không thể mượn được đâu." "Tiền bối, đùa chắc, nếu thực lực bình thường thì không cần phải hoảng hốt như vậy, ta, Lộ Ninh, nhắm mắt mở mắt coi như giúp người ta tiêm một mũi miễn phí là xong. Nhưng đối phương là hậu duệ thần thú Côn Bằng, người ta sẽ bị ép khô trước tiếp đó. Hơn nữa nàng cũng không phải là khung, chắc là đã để ý đến thứ gì đó trên người mình. Không làm muốn Lộ Ninh cùng tiến, cùng nhau bước lên đỉnh phong. Huyết mạch càng cường đại thì càng khó sinh ra con nối dõi, Lộ Ninh, ngươi rất đặc biệt đến mức ta căn bản không nhìn ra được lực lượng huyết mạch của ngươi rốt cuộc là gì. Nhưng không nghi ngờ gì, nó rất cường đại, có lẽ phải truy ngược về thời đại thần thoại đã qua, trên người ngươi, ta nhìn thấy bóng dáng của thiên địa thần ma. Ngươi tưởng tượng quá rồi." Lộ Ninh thầm phàn nàn trong lòng, nhưng không nói ra. Nguyên Đỗ Tử dừng lại một chút, sau đó hỏi, "Đồng ý không?" "Ta không đồng ý." Liễu Như Phong giơ tay hét lớn, "Lộ Ninh đã có long nữ không rồi, đúng là không thể đồng ý. Ngươi thả giết Lộ Ninh đi còn hơn, sỉ nhục Lộ Ninh như vậy, ta cũng không đồng ý." Tiểu Chu Điểu cũng hét lớn, "Liễu Dĩ ồn ào. Chuyện mượn giống này, trong mắt nàng quả thực là chuyện sỉ nhục người khác." Đàn Tiên Dương sững sờ một lúc, nói, vậy ta cũng không đồng ý nhỉ?" Hắn nói xong lén nhìn Lộ Ninh, trong lòng đoán xem Lộ Ninh rốt cuộc có đồng ý hay không. Lạc Thiên Tiên tức đến run người, nàng lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, nếu nàng đủ thực lực, con hắc ấn Côn Bằng chết tiệt này sao dám nói những lời như vậy trước mặt mình. Ngũ Như Ngọc liếc mắt nhìn Lộ Ninh, thầm nghĩ tên sắc phôi này e là trong lòng đang nở hoa, bề ngoài thì lại giả vờ làm chính nhân quân tử. Còn Tần Trường Phong, hắn thì đứng một bên bất cảm, con hắc ấn Côn Bằng này thực lực cường đại như vậy, chắc chắn có địa vị quan trọng trong yêu đình, để Lộ Ninh chịu thiệt một chút, có thể đổi lấy một đồng minh thực lực cường đại, nói chung đối với đại hạ thần triều là có lợi. Chỉ là có hơi thiệt thòi cho Lộ Ninh. "Lộ Ninh, không thể đồng ý. Mẹ ta đã nói, người có huyết mạch cường đại muốn sinh con nối dõi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản nguyên huyết mạch của mình, nàng ta nói thì hay lắm, nhưng bản chất là muốn trộm lấy bản nguyên huyết mạch của ngươi." Sở Cung Đồ sắc mặt của biến, nói ra sự thật một cách sâu sắc. Lộ Ninh không cho là đúng, kim cương bất hoại của hắn nếu nói bản nguyên thì chính là hệ thống. Lộ Ninh quả thực có thể nói là huyết mạch cường đại, nhưng cũng có một số khác biệt về bản chất so với huyết mạch. Lộ Ninh cũng rất nghi hoặc, nếu thực sự sinh ra con nối dõi, liệu đứa con có thể kế thừa kim cương bất hoại của mình không? Không phải bây giờ. Lộ Ninh căn bản không có ý định sinh con, hắn mới 18 tuổi thôi mà. "Để ta suy nghĩ, 30 năm sau sẽ cho ngươi câu trả lời, 30 năm đối với ngươi chắc chỉ như ngủ một giấc thôi nhỉ." Lộ Ninh nhìn Nguyên Đỗ Tử, nói như vậy. "Ta đang thông báo cho ngươi, không phải trưng cầu ý kiến của ngươi." Nguyên Đỗ Tử nói xong liền ấn một trường lên người Lộ Ninh, ấn ký màu đen khắc vào tim hắn, phong bế tử môn của hắn, tránh cho kẻ sau ngọc đá cùng tan. Nhưng những thứ khác thì lại hoàn toàn bình thường. Còn nữa, kéo trong yêu tộc quả thực có một số chủng tộc bản tính phóng đãng, nhưng ta thì không. Ý tứ trong lời nói chính là không phải nàng, Nguyên Đô tử, mượn giống. Chương 141, thần thông côn bằng của Đồ Sơn Bạch, thần thú chân chính, thi thể côn bằng. Chương 141, thần thông côn bằng của Đồ Sơn Bạch, thần thú chân chính, thi thể côn bằng. Sau khi Nguyên Đô tử rời đi, Liễu Như Phong nháy mắt ra hiệu nói một câu, máy đóng cọc nhãn hiệu Lộ Ninh sản xuất tại đại hạ của chúng ta sắp nổi danh khắp yêu đỉnh đại hoang rồi. Câm miệng. Lạc Thiên Tiên lập tức quát lớn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này u ám vô cùng. Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi, Nguyên Đô tử này muốn mượn lực lượng huyết mạch của ta, chưa chắc đã là chỉ phương diện đó. Lộ Ninh cũng không biết là an ủi hay gì, nói một câu đầy suy tư. Hắn lúc này đã bình tĩnh lại, cảm thấy thứ mà Nguyên Đô tử muốn ở hắn có lẽ không phải là con nối dõi, nhưng cũng không chắc, dù sao đây cũng chỉ là trực giác của riêng Lộ Ninh hắn. Lạc Thiên Tiên vừa định nói, thì thấy hai thiếu nữ hai cáo phong tình bạn trùng bước vào từ cửa điện, thân thể mềm mại như mơ, bị cốt trời sinh, cười duyên nói, "Lộ Ninh đại nhân, chúng ta nhận được lệnh, đến để hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo." Mọi người đều im lặng, sau khi tắm rửa thay quần áo xong sẽ làm gì, dường như đã rõ như ban ngày rồi. "Ai, bản nguyên huyết mạch a." Sở Cung Đồ cảm thấy đau lòng cho Lộ Ninh. Tần Trường Phong cảm thấy không đáng, ít nhất phải là Nguyên Đô tử đích thân ra trận, sự hy sinh của Lộ Ninh mới có giá trị. Vũ Như Ngọc cảm thấy Nguyên Đô tử quả không hổ là cường giả, liếc mắt một cái đã nhìn thấu Lộ Ninh muốn gì. Lạc Tiên Tiên mặt trầm như nước, lòng đau như cắt. "Ta ngược lại muốn xem thử trong hồ lô của yêu đình này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì." Lộ Ninh nhíu mày, sải bước ra khỏi điện. Dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ hai cáo, Lộ Ninh đến một thiên điện của Thiên Yêu Điện, việc tắm rửa thay quần áo đã nói trước đó không hề diễn ra. Trong thiên điện này, có một thiếu nữ tóc bạc tuyệt mỹ đang ngồi đoan trang, thấy Lộ Ninh đến, liền đứng dậy, trong mắt có chút trêu tức cười nói, "Vẫn khỏe chứ, Lộ Ninh các hạ?" "Là Đồ Sơn Bạch kia." Tộc Cửu Vĩ Hồ đã bị khung mạnh mẽ rút đi một phần lực lượng thái âm trong cơ thể. Không không làm tổn thương căn cơ của nàng, nguyên âm của nàng vẫn còn, lực lượng thái âm bị rút đi trong cơ thể tự nhiên sẽ từ từ hồi phục. Định hạ dây dài để câu cá lớn. Nhìn Đồ Sơn Bạch vừa có khí chất trong sáng lại vừa quyến rũ này, Lộ Ninh bất đắc dĩ nhún vai. Hoàn cảnh bây giờ của mình đúng là phong cách tù nhân thuần túy rồi. Lộ Ninh nói, "Không ngờ lại là ngươi, Đồ Sơn Bạch. Ngươi và yêu đình thật sự có quan hệ. Ta tuy là tộc Cửu Vĩ Hồ, nhưng tên thật không phải là Đồ Sơn Bạch, Lộ Ninh các hạ có lẽ có thể gọi ta là Thanh Câu. Tên này bình thường, ta đặt cho ngươi một cái, gọi ngươi là Đát Kỷ đi, thế nào?" Thanh Câu nghe vậy cũng không tức giận, mà đáp lại, "Lộ Ninh các hạ là nhân vật thiên kiêu mạnh nhất hiện nay, quét ngang cùng cảnh giới vô địch, thậm chí có thể đạt tới chiến lược vượt cảnh vô địch, chỉ là..." "Chỉ là gì?" "Chỉ là dường như không giống với thiên kiêu trong nhận thức của ta, trong nhận thức của ta, thiên kiêu phần lớn đều cao ngạo, tự cho mình là thanh cao, sẽ chú trọng đến dáng vẻ, còn Lộ Ninh các hạ, dùng lời của đại hạ các ngươi mà nói, là gần gũi với dân chúng." Lộ Ninh nói chuyện phía với nàng, "Vậy ta như vậy là tốt hay không tốt?" "Ngược lại là tương đối đó, cường giả làm gì cũng đúng, kẻ yếu nói gì cũng vô lý. Cùng một hành vi thô lô nếu đặt ở người khác, là không biết điều, thô lô vô lễ, nhưng đặt trên người thiên kiêu mạnh nhất thời đại hiện nay, đó chính là chân tính tình, thẳng thắn, có lẽ còn gây ra trào lưu, khiến người ta tranh nhau bắt chước cũng không chừng." Thanh Câu vừa nói vừa duyên dáng bước lại gần Lộ Ninh. Khi hai người chỉ còn cách nhau một bước, nàng duỗi ngón tay ngọc ngà điểm vào lồng ngực Lộ Ninh, dịu dàng hỏi, "Không biết nô gia và con long nữ kia, ai khiến ngươi thích hơn?" "Ghê tởm." Lộ Ninh gạt phát tay nàng đi, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, lúc nào cũng không bỏ được cái bản tính thích quyến rũ người khác. Hắn ngả người ra sau, nằm thẳng cẳng trên đất, ánh mắt vô hồn, dứt khoát nói, "Tự mình động đi." Thanh Câu thu lại vẻ quyến rũ, có chút cạn lời nhìn Lộ Ninh trên đất, nhưng cũng ngồi xổm xuống, tiếp tục cười nói, "Thời gian trước, Nguyên Đô tử tiền bối có cho ta một ít tinh huyết côn bằng, dựa vào đặc tính của thiên yêu thể, ta đã lĩnh ngộ được một trong vô số thần thông của thần thú côn bằng, tên là Âm Dương Bình Hành Thuật, côn bằng trong thần thú cũng được coi là đặc biệt, trong cơ thể đồng thời có cả lực lượng thái âm và thái dương, có thể nắm giữ sự tinh diệu của biến hóa âm dương, có thể diễn hóa hai hình thái côn và bằng, loại trước nuốt trời vô lượng, loại sau bay lượn chín tầng trời." Thanh Câu lần này đến là muốn mượn Lộ Ninh các hạ một chút lực lượng thái dương, dù sao thời gian trước bị con long nữ kia giày vò như vậy, thân thể của Thanh Khâu bây giờ đang rất hư yếu đó. Nàng nói xong, cánh tay ngọc ngà ấn lên đan điền ở bụng Lộ Ninh, cứ thế thi triển Âm Dương Bình Hành Thuật. Lộ Ninh tò mò nhìn nàng, lực lượng thái dương thuộc về kim cương bất hoại trong cơ thể mình đang bị nàng dẫn động, đồng thời lực lượng thái âm của thiên yêu thể trong cơ thể nàng cũng đang lưu chuyển. Thần thông côn bằng, Âm Dương Bình Hành Thuật tinh diệu đến mức khiến Lộ Ninh tắt lưỡi, không hề thua kém Hoàng Đế Âm Dương Kinh. Mặc dù không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, nhưng hai người lúc này quả thực đang âm dương giao hội, nàng cần lực lượng thái dương, Lộ Ninh cần lực lượng thái âm, bổ trợ cho nhau, cả hai cùng vui. "Đây là mục đích Nguyên Đô tử bắt ta đến, là để bồi dưỡng ngươi." Lộ Ninh đột nhiên đứng dậy, nói một câu. "Thiết yêu thể quả thực không tầm thường, có thể nắm giữ nhiều thần thông tiên phú huyết mạch, ngay cả thần thông tiên phú của thần thú cũng có thể nắm giữ, có thể thấy được điều đó. Nếu Nguyên Đô tử thực sự định dốc sức bồi dưỡng vị thiên yêu thể này, Lộ Ninh thực ra cũng không ngạc nhiên." Nhưng Thanh Câu lại lắc đầu. Sau một hồi bình tĩnh, Lộ Ninh đột nhiên cười hì hì, "Đợi sau khi về ta sẽ nói chuyện này cho long nữ trong miệng ngươi biết, nàng sẽ nhổ từng sợi lông cáo của ngươi cho đến khi không còn một cọng." Thanh Câu nghe vậy quả nhiên có phản ứng rõ rệt, nhưng thoáng chốc lại cười khúc khích, "Nàng vẫn chưa phải là đối thủ của Nguyên Đô tử tiền bối, chỗ dựa của nô gia bây giờ mạnh hơn ngươi đó nha." Sau đó một đêm không có chuyện gì, Thanh Câu mượn lực lượng thái dương trong cơ thể Lộ Ninh đồng thời cũng phản hồi lực lượng thái âm, thực lực của nàng tương đối thấp, hiệu quả không rõ rệt bằng cung. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Đô Tử xuất hiện ngoài cửa thiên điện, nàng có lẽ đã dành cả đêm để tiêu hóa hoàn toàn hắc sư vương kia, so với đêm qua, trạng thái rõ ràng đã hồi phục rất nhiều. Nguyên Đô Tử tiền bối, Thanh Câu Lưu luyến dừng lại, Âm Dương Giáo hội với Lộ Ninh có lợi ích quá lớn đối với nàng, thật sự có chút muốn chiếm Lộ Ninh làm của riêng, mỗi ngày thải bổ. Nhưng nàng cũng biết, nếu không có Nguyên Đô Tử, người bị thải bổ sẽ là nàng. Thanh Câu trong lòng chợt có chút buồn bã, phản ứng của Lộ Ninh cả đêm đều rất bình tĩnh, điều này khiến nàng cảm thấy Lộ Ninh nhất định đang nén giận trong lòng, chờ sau này sẽ trả thù nàng một cách tàn nhẫn. Mà nàng cũng biết rõ Nguyên Đô Tử không có ác ý tuyệt đối với Lộ Đình, bị một thiên kiêu mạnh nhất thời đại hiện nay căm hận như vậy, không biết là tốt hay xấu. Theo ta, Nguyên Đô Tử một tay ấn lên vai Lộ Đình, lời vừa dứt, hai người liền cùng nhau biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thế giới trong cơ thể của Nguyên Đô Tử, thần thú Côn Bằng vừa sinh ra, trong cơ thể đã tự mang một thế giới. Nói cách khác là bẩm sinh đã ở bước thứ tư đăng tiên thành tiên, khởi điểm cực cao. Lộ Đình nhìn ra xa, thế giới trong cơ thể của Nguyên Đô Tử lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, trời trắng đất đen, ngoài ra, những nơi khác không có gì đặc biệt. Đột nhiên, Lộ Ninh chấn động đứng tại chỗ, ngay phía trước hắn, có một con côn bằng màu trắng xám khổng lồ không thể tả được đang nằm ngang, so với nó, Lộ Ninh và Nguyên Đô Tử hình người chỉ như một hạt bụi, con côn bằng trắng xám này đã chết, nhưng vẫn tỏa ra cảm giác áp bức kinh khủng đến cực điểm. Chỉ đứng đó thôi, Lộ Ninh dường như đã dùng hết sức lực toàn thân. Đó là côn bằng, thần thú chân chính, không phải là con côn bằng đầu tiên giữa trời đất, nhưng cũng là trình độ đời thứ hai hoặc thứ ba. Nguyên Đô Tử nhìn con côn bằng đã chết, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng không phải do côn bằng sinh ra, mà sinh ra từ trong thi thể côn bằng này, trở thành con trùng đồng dị trùng côn bằng đầu tiên giữa trời đất. Ở một mức độ nào đó, Nguyên Đô Tử là độc nhất vô nhị. Nhưng cũng vì không phải do côn bằng sinh ra, nên huyết mạch côn bằng chứa trong cơ thể nàng không đủ. Nguyên Đô Tử tiền bối của ta ơi, ngài không phải là muốn ta và cái thi thể côn bằng này sinh con nối dõi đấy chứ? Lộ Ninh vẻ mặt kinh hãi vô cùng, vậy thì ngài đúng là đoán độc tử rồi. Hắn có cảnh tượng nào chưa từng thấy? Gạch bỏ, cảnh tượng này thật sự chưa từng thấy. Trong cơ thể côn bằng vẫn còn một ít lực lượng huyết mạch, nhưng ta không thể hấp thụ, nên muốn ngươi dùng huyết mạch của mình để kích phát một chút, có lẽ sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Nguyên Đô Tử lúc này mới nói rõ ý định. Hóa ra không phải mượn giống. Địch, nghĩ nhiều quá rồi, huyết mạch của Vạn Bối nếu có thể kích hoạt huyết mạch thần thú, vậy Vạn Bối còn cần phải chịu đựng sự tức giận của Nguyên Đô Tử tiền bối sao? Lộ Ninh trợn mắt, đây đúng là có bệnh thì vái tứ phương rồi. A, Nguyên Đô Tử quay đầu lại, nhìn Lộ Ninh. Được, vậy thử xem. Lộ Ninh hít sâu một hơi, đi đến trước thi thể côn bằng, hy vọng không phải thử xong là đi luôn. Hắn lập tức rạch cổ tay, máu vàng liền theo cổ tay chảy xuống thi thể côn bằng. Nguyên Đô Tử chăm chú nhìn, vẻ mặt mong đợi đã hiện rõ trên mặt. Nguyên Đô Tử tiền bối, Vạn Bối nghe nói thần thú côn bằng bẩm sinh đã nắm giữ sự tinh diệu của biến hóa âm dương, không biết trong thi thể côn bằng này có còn tồn tại lực lượng thái âm không? Lộ Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi một câu. Có thể cho ngươi, coi như là thù lao. Nguyên Đô Tử hơi trầm ngâm, dứt khoát nói. Mẹ nó, chạy nhanh lên cho lão tử. Lộ Ninh vũ mạnh vào cổ tay mình, để máu vàng chảy nhanh hơn. Chương 142, 3000 đại thế giới. Nguyên Đô Tử, đi, ta đưa ngươi đi tìm lực lượng thái âm và thái dương. Chương 142, 3000 đại thế giới. Nguyên Đô Tử, đi, ta đưa ngươi đi tìm lực lượng thái âm và thái dương. Máu của Lộ Ninh đối với thi thể côn bằng mà nói chẳng khác nào muỗi bỏ bể, ví như kiến đang đi tiểu trên một hành tinh. Thi thể côn bằng này thực sự quá lớn. Dù Lộ Ninh có lượng máu dồi dào, có thể biến máu vàng của mình thành một biển vàng, nhưng biển đó so với kích thước của thi thể côn bằng vẫn là châu chấu đá xe. Nguyên Đô Tử vẫn im lặng quan sát, không biết qua bao lâu, trên mặt Nguyên Đô Tử hơi có chút xúc động, thúc giục dùng chút tinh huyết. Tinh huyết có thể nói là đại diện cho lực lượng bản nguyên của võ giả, đặc biệt là võ giả thể phách. Tu sĩ không thuộc hệ thống võ giả thể phách, nội tình bản nguyên của bản thân họ có lẽ không quá phụ thuộc vào tinh huyết, dù sao cũng có thiên địa pháp thân và động thiên trong cơ thể. Được. Lộ Ninh do dự một chút, hắn quả thực không quan tâm đến tinh huyết. Thứ này hắn dùng để bộc phát, mà chất lượng nguyên huyết do hắn tự ngưng tụ còn cao hơn cả tinh huyết của hắn, vì một giọt nguyên huyết đại diện cho một thanh máu của Lộ Ninh. Chỉ là theo sự gia tăng lượng máu của Lộ Ninh, tiến độ ngưng tụ nguyên huyết này sẽ kéo dài hơn mà thôi. Đáp lại Nguyên Đô Tử một câu, Lộ Ninh bắt đầu lấy ra một giọt nguyên huyết hòa vào máu vàng, theo cổ tay nhỏ giọt lên thi thể côn bằng phía trước. Huyết mạch của hắn vậy mà thật sự có thể kích phát huyết mạch thần thú. Vẻ mặt Nguyên Đô Tử trở lại bình thường, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Đây là huyết mạch thần thú là tồn tại nghịch thiên sống cùng trời đất, cho dù là cựu cảnh tiên ở đỉnh phong nhân đạo cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt thần thú. Nàng vốn chỉ ôm tâm lý thử một lần, không ngờ trên người Lộ Ninh lại thực sự nhìn thấy khả năng này. Nội tâm của Nguyên Đô Tử lúc này vô cùng kích động, nàng không giống với hậu duệ thần thú thông thường, nàng được thai nghén từ thi thể thần thú, nhìn khắp trời đất, cũng là một tồn tại đặc biệt độc nhất vô nhị. Nhưng cũng chính vì sự ra đời này chưa từng có, nên cũng có rất nhiều điều không chắc chắn. Ví dụ như huyết mạch côn bằng trong cơ thể Nguyên Đô Tử của nàng lại loãng hơn so với hậu duệ thần thú bình thường. Tiếp tục thử xem. Thấy Lộ Ninh vẫn còn sức, nàng cũng không ra lệnh dừng lại. Nguyên Đô Tử tiền bối, tại sao một thần thú lại vẫn lạc? Chẳng lẽ có liên quan đến trận thiên địa hạo kiếp lần đó sao? Lộ Ninh cũng thấy việc chảy máu như vậy có chút nhàm chán, liền bắt chuyện thiếm. Hạo kiếp của đại thế giới này không liên quan đến ngài ấy, cảnh giới của thần thú đã siêu thoát khỏi đại thế giới dù có hủy diệt cũng không ảnh hưởng đến thần thú, ngài ấy là bị giết chết. Nguyên Đô Tử đáp lại một câu, nội dung lời nói lại khiến Lộ Ninh kinh hãi. Hắn tiếp tục hỏi, có thể nói rõ hơn một chút không, Nguyên Đô Tử tiền bối? thi thể của ngài ấy vốn nằm ở giới ngoại bên ngoài bức tường chắn của đại thế giới, trong thi thể của ngài ấy đã sinh ra ta, ta trong những năm tháng dài đằng đẵng, vì một lần tình cờ mà đến đại thế giới này. Nguyên Đô Tử dừng lại một chút, vẫn tiếp tục nói. Lộ Ninh trợn tròn mắt, đại thế giới? Ta nghe nói có 3000 đại thế giới, chẳng lẽ thế giới chúng ta đang ở chỉ là một trong số đó? Nguyên Đô Tử gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, có thể nói như vậy, nhưng không phải thật sự có 3000 đại thế giới, ta đã đến các đại thế giới khác, nhưng đều bị cường giả bên trong đổi ra, có mấy lần suýt chết, không thể đứng vững. Những kinh nghiệm này cho ta biết một số bí mật. Truyền thuyết vào thời đại thần thoại, 3000 đại thế giới đại diện cho 3000 đại đạo, người lĩnh ngộ hết 3000 đại đạo, liền có thể thành tựu vô thượng quả vị, bất tử bất diệt, vĩnh hằng siêu thoát, thậm chí có thể một ý niệm tạo ra vô số thế giới. Và vào thời điểm đó, 3000 đại thế giới thực sự là 3000 thế giới, dưới mỗi đại thế giới đều có các trung và tiểu thế giới nhiều như các sông Hằng. Nhưng bây giờ 3000 đại thế giới không biết vì lý do gì, có rất nhiều đại thế giới đã bị gây ra thiên địa hạo kiếp, cả thế giới rơi vào sự tịch diệt vĩnh hằng. Nói đến đây, Nguyên Đô Tử dừng lại. Sau đó thì sao? Lộ Ninh như một đứa trẻ nghe chuyện say mê, nóng lòng hỏi. Ta chỉ biết đến thế, còn một điều nữa là, dòng sông thời gian xuyên suốt 3000 đại thế giới dường như đã xảy ra vấn đề, khiến cho quỹ đạo thời gian của 3000 đại thế giới không còn nhất quán, nhưng dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Nói đến đây, chỉ thấy trong mắt Nguyên Đô Tử đột nhiên lóe lên tinh quang, nàng hé miệng, liền thấy một dòng chảy nhỏ từ thi thể côn bằng phía trước bị hút vào miệng. Nàng lộ vẻ vui mừng, nói, Lộ Ninh, huyết mạch của ngươi thực sự có thể kích phát huyết mạch thần thú còn sót lại trong thi thể côn bằng, điều này có lợi rất lớn cho ta, chỉ là thực lực của ngươi bây giờ còn yếu, không thể kích phát toàn bộ, nhưng không sao, ta có thể đợi ngươi. Lộ Ninh cười khổ, nhưng ta không đợi được, bây giờ có cường giả vô thượng xuất thế, e là đại thế giới này sẽ không còn yên ổn, đại hạ thần triều của ta mới thành lập, vạn sự còn đang chờ đợi, ta không thể lãng phí thời gian ở đây. Nguyên Đô Tử nhìn Lộ Ninh, nói, nếu ngươi đã đến các đại thế giới khác, ngươi sẽ hiểu rằng sinh linh trời đất đều có khởi đầu, những người ngươi muốn bảo vệ, cuối cùng cũng sẽ thua dưới tay năm tháng. Đại thế giới này nếu thực sự nổi lên hạo kiếp do con người gây ra, sinh linh tịch diệt, nhưng chỉ cần ta đưa ngươi đến các đại thế giới khác, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Con đường đại đạo, sự vĩnh hằng của cá nhân mới là vĩnh hằng thực sự. Các vương triều, thế lực, chủng tộc của sinh linh mọc lên rồi lặn xuống, sẽ huy hoàng, nhưng cũng sẽ đi đến suy tàn. Ý của Nguyên Đô Tử là muốn Lộ Ninh từ bỏ những người khác, một lòng chuyên tâm vào đại đạo. Lộ Ninh đương nhiên lắc đầu. Ngươi sẽ hiểu thôi. Nguyên Đô Tử thở dài lắc đầu, tuổi của đối phương còn quá nhỏ, những cảnh tượng lớn đã thấy cũng quá ít, trong lòng luôn có những suy nghĩ ngây thơ không thực tế. Nàng không thể ép buộc thay đổi suy nghĩ hiện tại của Lộ Ninh, nên không còn tranh cãi về chủ đề này. Chỉ thấy Nguyên Đô Tử giơ tay ngọc lên, nàng đột nhiên hóa thành một con hắc ấn trùng đồng côn bằng, đỡ lấy Lộ Ninh, cứ thế rời khỏi thế giới trong cơ thể, rồi bay khỏi đại hoàng, đến tinh không ngoại vực. Đây là lần đầu tiên Lộ Ninh đặt chân đến tinh không ngoại vực, giống nhưng lại khác với môi trường vũ trụ trong nhận thức của hắn. Tinh không ngoại vực không phải là môi trường chân không hoàn toàn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng các loại lực lượng trời đất trong vùng tinh không này. Ngân Hà tinh bạo. Lộ Ninh đột nhiên tung một quyền về phía trước, tinh thần chân ý vào lúc này diễn hóa, nâng cấp, chịu ảnh hưởng của môi trường tinh không ngoại vực, trở nên tinh xảo hơn. Ta đưa ngươi đi tìm lực lượng Thái Âm và Thái Dương. Giọng của Nguyên Đô Tử vang lên bên tai Lộ Ninh. Thần thú côn bằng là tốc độ cực hạn của trời đất, Nguyên Đô Tử còn có một điểm rất đặc biệt, đó là huyết mạch côn bằng trong cơ thể nàng tuy không nhiều, nhưng tất cả thần thông thần thú mà côn bằng sở hữu, nàng đều có. Chỉ là vì bị hạn chế bởi huyết mạch, hiệu quả thi triển thần thông thần thú không được như ý bây giờ thi triển chính là thần thông thiên phú của côn bằng, thiên bằng chi tốc. Và hình thái của Nguyên Đô Tử cũng không còn là côn bằng, mà là hình thái bằng đơn thuần. Lộ Ninh nhìn xuống dưới, trong mắt đầy kinh ngạc. Đến tinh không ngoại vực mới cảm nhận được một cách trực quan diện tích của đại lục tinh không nơi nhân cảnh đại lục và đại hoang tọa lạc lớn đến mức nào, đường kính chắc phải tính bằng đơn vị năm ánh sáng. Lộ Ninh đứng trên lưng Nguyên Đô Tử, trong lòng hào khí ngút trời. Hắn đang cưỡi một con côn bằng bay lượn trong tinh không. Đột nhiên, Lộ Ninh có chút nghi hoặc, thấy không khí lúc này đang tốt, liền hỏi, "Nguyên Đô Tử tiền bối, tại sao ngài lại nghĩ rằng huyết mạch của ta có thể kích hoạt huyết mạch thần thú?" Khai Thiên Nguyên Đô Tử đáp, "Ta không thể nào dự đoán được tương lai của trời đất, nhưng khi nhân cảnh đại lục vừa bắt đầu hồi phục, ta đã bắt đầu chú ý khi ngươi vượt tải chiến lược tháp ở Thái Sơ Thánh Địa năm xưa, ta mới thực sự để ý đến ngươi. Đến bạn tộc đại hội, sự tăng tiến thực lực của ngươi đã hoàn toàn vượt quá dự kiến của ta. Lúc đó ta đã muốn đưa ngươi về, chỉ không ngờ sau khi trải qua sự bộc phát đó, ngươi còn có thể nghiền nát thân ngoại hóa thân do một sợi lông côn bằng của ta hóa thành. Từ lúc đó, ta đã biết, có lẽ ngươi chính là người ta cần tìm." Nói đến đây, Nguyên Đô Tử đột nhiên hỏi, "Lộ Đinh, ngươi có thể siêu thoát khỏi đại thế giới, ta cũng có thể. Chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng cùng ta bước trên con đường siêu thoát không?" Lộ Ninh cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới hỏi, "Nếu bằng lòng, ta phải từ bỏ những gì?" "Từ bỏ tất cả, con nối roi của cựu cảnh tiên thiên hành kiện năm xưa cũng có khả năng siêu thoát khỏi đại thế giới, nhưng ta không thích nàng, càng không thể cùng nàng sở hữu ngươi, nên ngươi cũng phải từ bỏ." Lộ Ninh dứt khoát lắc đầu, "Không được." Nguyên Đô Tử đã để ý đến hắn, nhưng đối với hắn không phải là yêu thích, chỉ đơn thuần là cho rằng hắn có thể giúp nàng siêu thoát khỏi đại thế giới mà thôi. Hơn nữa tính chiếm hữu quá mạnh. Một cái cây và một khu rừng, nên chọn cái nào, Lộ Ninh vẫn biết. Hai người nhất thời vô cùng ăn ý không nói gì nữa. "Đợi vạn năm sau, ta sẽ hỏi lại ngươi một lần nữa." Sau một lúc im lặng, Nguyên Đô Tử lại lên tiếng. Nàng luôn cho rằng Lộ Ninh lúc này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đợi hắn trải qua những thăng trầm của năm tháng, sẽ biết được cái gì mới là vĩnh hằng thực sự. Những gì hắn sở hữu, những gì hắn yêu, đều sẽ tan biến trong năm tháng. Đợi hắn ngoảnh lại quá khứ, sẽ phát hiện chỉ có nàng, Nguyên Đô Tử, sẽ luôn tồn tại. À thì, Lộ Ninh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Một vạn năm, đây là đang coi thường ai vậy? 10 năm, ta, Lộ Ninh, chỉ cần 10 năm, là có thể biến thể loại thăng cấp thành thể loại vô địch rồi a. Chương 143, đây chính là lối tắt của phú bà sao? Kim Đan nhị chuyển, thực lực tăng vọt lên trời. Chương 143, đây chính là lối tắt của phú bà sao? Kim Đan nhị chuyển, thực lực tăng vọt lên trời. Ngày hôm sau, Đại Hoang, Yêu Đỉnh Tiên Yêu Điện, Nguyên Đô Tử tiền bối đã nói, thời gian này Lộ Ninh sẽ có một trạng thái tương đối bế quan, các ngươi có thể về rồi. Thanh Câu nhìn Lạc Thiên Tiên và những người khác, cười một tiếng trăm vẻ quyến rũ. Lộ Ninh tha cho ngươi rồi à? Sở Cung Đồ nhìn Thanh Câu, có chút bất ngờ, huynh đệ tốt của ta không phải thích nữ nhân nhất sao? Hồ nữ này dung mạo chắc không tệ mới phải. Nàng rốt cuộc muốn làm gì với Lộ Ninh? Lạc Thiên Tiên nhìn Thanh Câu, chất vấn một câu. Nụ cười trên mặt Thanh Câu không giảm, nói, là chuyện tốt đó, Nguyên Đô Tử tiền bối đã sớm chú ý đến Lộ Ninh rồi, nàng biết tiềm năng của Lộ Ninh hơn bất kỳ ai trong các ngươi, tự nhiên sẽ không làm những chuyện quá đáng với hắn đâu. Lạc Thiên Tiên vừa định nói gì, thì thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Về trước đi. Là Hạ Hoàng. Chỉ thấy Hạ Hoàng ở phía trên vẫy tay xuống, liền thu Lạc Thiên Tiên và những người khác vào trong trưởng trung căn khôn. Không lạnh lùng liếc Thanh Khâu một cái, đều ngẩng đầu nhìn lên tinh không ngoại vực. Con dị chủng côn bằng đó, không trong lòng tức giận, dường như cũng đã nhìn ra một vài suy nghĩ của Nguyên Đô Tử. Thần Hoàng Nữ đón lấy Tiểu Chu Điểu, hóa thành một dải lụa màu đỏ lửa trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Nửa ngày sau, Đại Hạ Yến Kinh Tiên phủ đại điện. Phụ thân, Lộ Ninh hắn. Tần Trường Phong sau khi ra khỏi trưởng trung căn khôn, lập tức nóng lòng hỏi một câu. Hắn không sao, con côn bằng đó không có ác ý với hắn. Nàng ta muốn lôi kéo Lộ Ninh. Tần Trường Phong nhanh chóng phản ứng lại. Biểu hiện của Lộ Ninh quá kinh người, là thiên kiêu mạnh nhất của đại thế giới này trong thời đại hiện nay, và là đệ nhất không thể tranh cãi. Nhân hoàng thể phong thần tú kia gặp Lộ Ninh cũng bị hắn đánh, phải làm lão nhị cả đời sống trong bóng tối của kẻ sau. Cũng có thể nói như vậy. Hạ Hoàng gật đầu. Hắn không thể rời khỏi Đại Hạ thần triều, một khi Đại Hạ thần triều tịch diệt, hắn, Tần Chính cũng sẽ cùng chung số phận. Nhưng Lộ Ninh thì khác, lúc này Hạ Hoàng đang trầm tư, có lẽ Lộ Ninh đi theo Nguyên Đô Tử là đúng. Vậy thì không sao rồi, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Lộ Ninh, ta biết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chúng ta. Sở Cung Đồ quả quyết nói. Liễu Như Phong cũng mỉm cười thấu hiểu. Lạc Thiên Tiên vẫn luôn buồn bã, nàng đã từng là một trong những thiên kiêu chói lọi nhất của đại hạ, thể chất đặc biệt kiếp ách chi thể, dung mạo tuyệt thế. Nhưng nàng dần dần cảm thấy có chút bất lực. Nàng nhớ lại những trải nghiệm trong mấy tháng qua, phát hiện Lộ Ninh cứ thế vô tình bèo một tiếng vượt mặt, không chỉ vượt qua nàng, mà thậm chí còn khiến nàng nhìn thấy bóng lưng của Lộ Ninh cũng vô cùng khó khăn. Nàng tự nhiên cũng chú ý đến những người bên cạnh Lộ Ninh, âm thầm, nàng dường như có chút hiểu tại sao cô gái tên Khương Ngư lại chọn rời khỏi Lộ Ninh. Ở bên cạnh Lộ Ninh, ánh hào quang của hắn sẽ che lấp tất cả. Dù là khung hay Nguyên Đô Tử, đều là những tồn tại mà nàng, Lạc Thiên Tiên, không thể chạm tới, nhưng lại yêu ái Lộ Ninh đến vậy, người trước thậm chí bị Lộ Ninh trêu chọc là thú cưng cũng không tức giận. Ta đi tu luyện. Lạc Thiên Tiên hít sâu một hơi, đi đầu rời khỏi đại điện. Ngũ Như Ngọc nhìn nàng một cái, đúng vậy. Người phụ nữ từng tỏa sáng rực rỡ ở vạn tộc đại hội này, sau khi lêu lổng với Lộ Ninh một thời gian dài, so sánh một chút, nàng dường như đã biến thành một bình hoa chỉ được cái mã. Không có một trái tim quá mãnh liệt hướng về phía trước dường như cũng là một chuyện tốt. Ví dụ như Chân Bạch Vi bây giờ, nàng đang tinh tu đan dược đạo ở Giang Nam học phủ, ngây thơ và vui vẻ mong chờ Lộ Ninh lần sau trở về tiếp tục hẹn hò với nàng. Khương Ngư, Chân Bạch Vi, Lạc Thiên Tiên, khùng, mỗi hồng nhan của Lộ Ninh đều khác nhau. Khương Ngư không muốn tầm thường, kiên quyết bước vào con đường thiên ma của Hắc Ám Càn Khôn, chỉ để lần sau gặp lại Lộ Ninh có thể cùng hắn kề vai sát cánh. Chân Bạch Vi chỉ nghĩ đến chút hạnh phúc nhỏ bé trong lòng, chỉ cần Lộ Ninh quan tâm nàng, không bỏ qua nàng, nàng đã cảm thấy rất mãn nguyện. Lạc Thiên Tiên cao ngạo, có sự kiêu hãnh của một thiên chi thiếu nữ, nàng nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Lộ Ninh sẽ dần trở nên phong phú theo thời gian, hai người cuối cùng sẽ cùng hướng về nhau. Nhưng bây giờ vì tốc độ trưởng thành kinh khủng của Lộ Ninh, khiến nàng cảm thấy Lộ Ninh và nàng ngày càng xa cách. Còn về khung, nàng cảm thấy ba người trên đều là rác rưởi. Các nàng đều sẽ chết, thua dưới tay 5 tháng và cảnh giới võ đạo. Chỉ có nàng mới có thể luôn ở bên cạnh Lộ Ninh, nên căn bản không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ nghĩ đến việc âm dương giao hội 10 ngày một lần, để sớm ngày phá vỡ tử môn. Tinh không ngoại vực, không biết nơi nào. Một ngôi sao treo cao trên bầu trời sao, tỏa ra khí lạnh thấu xương. Kích thước của nó không lớn, còn nhỏ hơn cả mặt trăng của địa tinh một vòng. Trong ngôi sao này có lực lượng thái âm, ta giúp ngươi tách nó ra. Nguyên Đô Tử cũng cần lực lượng thái âm và thái dương, dù sao cũng là côn bằng mà. Nhưng nàng bây giờ chỉ còn một bước nữa là đến bước thứ 8. Cái gông cùng cảnh giới đó không phải dựa vào lực lượng thái âm và thái dương là có thể đột phá. Hơn nữa nàng đã sớm hấp thụ đủ, cũng có cái gọi là bão hòa. Nguyên Đô Tử làm việc quen tay, tách lực lượng thái âm trong ngôi sao trước mắt thông qua thần thông thiên phú của côn bằng. Lộ Ninh cũng có thể hấp thụ, thông qua việc thúc đẩy công pháp của thần ma thái cực đồ để hấp thụ, nhưng hiệu suất đó không thể so sánh với Nguyên Đô Tử. Lộ Ninh đứng một bên, cứ thế nhìn Nguyên Đô Tử thao tác. Đây chính là lối tắt của phú bà sao? Thật sự khiến người ta không muốn nỗ lực, muốn ăn gì liền được đút đến tận miệng, điều này thật sự quá sướng. Lộ Ninh trong lòng tuy nghĩ đùa như vậy, nhưng biết rằng món nợ ân tình này với Nguyên Đô Tử, sau này cuối cùng cũng phải trả. Lúc này, Nguyên Đô Tử đưa tay phải về phía Lộ Ninh, Lộ Ninh hiểu ý, cùng nàng chắp tay đối trưởng. Không chịu nổi nữa thì nói với ta. Lời vừa dứt, Nguyên Đô Tử liền truyền lực lượng thái âm vừa hấp thụ vào cơ thể Lộ Đinh. Thái cực khí hải màu vàng trong cơ thể lúc này tự động khởi động, chuyển hóa lực lượng thái âm đi vào cơ thể, phối hợp với lực lượng thái dương của kim cương bất hoại của Lộ Đinh, hình thành thần ma thái cực đồ lấp lánh trong cơ thể, tiến hành đại chu thiên vận chuyển, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Hai loại lực lượng này sẽ nuôi dưỡng nhục thân của Lộ Đinh để đạt được hiệu quả tăng cường thể phách. Nói cách khác, lực lượng thái dương trong cơ thể Lộ Đinh vốn dĩ ngoài việc dùng để bộc phát, không thể dùng để tăng cường thể phách. Nhưng có lực lượng thái âm phối hợp với chất xúc tác thần ma thái cực đồ, đã tạo ra hiệu ứng hóa học tuyệt diệu. Kim cương bất hoại tầng thứ 141, kim cương bất hoại tầng thứ 142, kim cương bất hoại tầng thứ 143 xuất hiện rồi. Hiện tượng kim cương bất hoại tự động nâng cấp trong thử thách cưỡng ép mở bát môn lần trước, bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Thần ma thái cực đồ là công pháp vô thượng do nhân tộc đời thứ 9 Phục Hy sáng tạo. Hiệu quả của nó tự nhiên mạnh mẽ và kinh người, mà Lộ Linh lúc này hấp thụ là lực lượng thái âm của trời đất chứ không phải trong cơ thể sinh linh, hiệu quả còn mạnh mẽ hơn. Đồng thời với việc tăng cường thể phách, lại có hiệu quả kích phát tiềm năng bản thân như khi mở bát môn. Dừng, 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 nghỉ một lát. Một lúc sau, Lộ Linh vội vàng ra lệnh dừng lại. Kim cương bất hoại của hắn một hơi nâng cấp 5 tầng, nhưng lực lượng thái âm chịu đựng một lần cũng đã đến giới hạn, cần phải tiêu hóa hoàn toàn rồi mới tiếp tục. Còn bao nhiêu lực lượng thái âm? Lộ Ninh chuyển sang hỏi. Không ít. Nguyên Đô Tử trả lời nước đôi, trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn Lộ Ninh. Dường như cảm thấy thực lực của hắn tăng lên quá dễ dàng, có chút trái với lẽ thường. Nhưng nghĩ đến huyết mạch đặc biệt trên người Lộ Ninh, lại cảm thấy đây có lẽ mới là hiện tượng bình thường. Nguyên Đô Tử bắt đầu suy nghĩ, Lộ Ninh có phải cũng giống như nàng, là một tồn tại độc nhất vô nhị giữa trời đất? Chỉ là nàng biết lai lịch của mình, còn Lộ Ninh thì không biết. Ta nghe nói cha mẹ ngươi chỉ là võ giả nhân tộc bình thường. Nguyên Đô Tử đột nhiên hỏi. Mẹ đã mất sớm, phụ thân mất tích, ta từng nhờ Hạ Hoàng giúp tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Lộ Ninh lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ đến cha mẹ già ở thế giới song song, không biết hai người bây giờ thế nào. Hắn là xuyên không, thay thế Lộ Ninh của thế giới này. Vậy thì Lộ Ninh của thế giới này có phải đã hoán đổi thời không với hắn, cũng xuyên không đến Hồng Kỳ quốc ở thế giới song song, thay thế mình. Một lúc sau, Lộ Ninh không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng nâng cao thực lực tăng lên, có lẽ có thể bước qua thời không, trở về Hồng Kỳ quốc trên trái đất cũng không chừng. Nguyên Đô Tử đốt lực lượng thái âm, Lộ Ninh không ngừng hấp thụ. Giới hạn hấp thụ mỗi lần đều tăng lên, thực lực tăng lên rõ rệt, tốc độ nghịch tiên. Một tháng sau, rắc. Trên bầu trời sao xuất hiện mây sấm, là nhục thân kim đăng kiếp. Lộ Ninh đã mở toàn bộ bát môn, vậy thì khi thực lực tăng lên, sẽ lần lượt tiến hành 3 chuyển đầu của nhục thân kim đan, đến chuyển thứ 4, chính là giai đoạn bắt đầu ngưng tụ cửu đạo cung. Nguyên Đô Tử lập tức tránh xa. Nàng vốn muốn xem biểu hiện của Lộ Ninh dưới thiên kiếp lần thứ 2, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Nguyên Đô Tử đã trở nên kinh ngạc. Đó là độ kiếp sao? Thiên kiếp chi lôi đã diễn hóa thành một vùng đầm lầy sấm sét, mà Lộ Ninh đang ở trong đầm lầy sấm sét, lại có dáng vẻ như đang tắm rửa. Trong một tháng, Lộ Ninh đã tích trữ được 12 tấm thăng cấp quyển, tạm thời chưa sử dụng. Vì kim cương bất hoại vẫn đang tự động nâng cấp, sau một tháng, kim cương bất hoại của Lộ Ninh đã tự động nâng cấp đến tầng thứ 158. Lúc này độ kiếp, Lộ Ninh liền không do dự, sử dụng toàn bộ 12 tấm thăng cấp quyển. Bởi vì kim đan một khi nhi chuyển, chỉ số của hắn sẽ tăng vọt theo cấp số nhân, đây mới là mẹo nhỏ để tối đa hóa việc tăng thực lực chứ. Thiên kiếp của nhục thân kim đan nhị chuyển cứ thế nhẹ nhàng vượt qua, chỉ số trên bảng cá nhân tăng thẳng gấp 4 lần. Lộ Ninh lúc này nhìn bảng cá nhân của mình, cả người chấn động mạnh. Thực lực này, tăng thủng trời rồi. Chương 144, bí mật của đại thiên thế giới, bố cục kéo dài mấy triệu năm của cường giả thời đại cũ. Chương 144, bí mật của đại thiên thế giới, bố cục kéo dài mấy triệu năm của cường giả thời đại cũ. Trước khi cùng Nguyên Đô Tử bước vào tinh không tìm kiếm thái âm thái dương lực lượng, tổng lực lượng của Lộ Ninh là 7100 ức kg, tức là 0.71 long lực lượng, lượng máu thì khoảng 7500 ức. Lúc đó, kim cương bất hoại vừa mới nâng cấp lên tầng 140. Bây giờ đã đạt đến tầng 170, trong vòng một tháng, lên liền 30 tầng. Điều này khiến tổng lực lượng của Lộ Ninh đột phá đến 3.2 long lực lượng, lượng máu thì ở mức 3.3 vạn ức. Bây giờ trở đi, mỗi khi lên một tầng đều là tăng mấy ngàn ức chỉ số, đã cực kỳ đáng sợ rồi. Nếu đến sau tầng 200, chỉ số tăng lên càng khó mà tưởng tượng. Mà điều đó cũng không còn xa với Lộ Ninh hiện tại. Tổng lực lượng 3.2 long lực lượng, đây là chỉ số trước khi vượt qua lôi kiếp kim đan nhị chuyển. Bây giờ độ kiếp thành công, kim đan nhị chuyển đã tăng toàn diện chỉ số của Lộ Ninh lên 4 lần. Tức là, tổng lực lượng 12.8 long lực lượng, tổng lượng máu 13.2 vạn ức lượng máu. Mức tăng của Đăng Lâu bí thuật với 40 tỷ lệ máu là 50 lần. Mức tăng của Đăng Lâu bí thuật với 99 tỷ lệ máu là 80 lần. Đáng nói là, trong một tháng này thực lực của Lộ Ninh tăng mạnh như vậy, bất diệt kim thai mà hắn tự bạo tổn thất trước đó cũng đã ngưng tụ lại. Nhưng hiện tại bất diệt kim thai đang dừng ở mức trước khi tự bạo, tức là bất diệt kim thai lúc kim cương bất hoại ở tầng 140. Khi bất diệt kim thai bị tổn hại ngưng tụ lại, mức ban đầu sẽ dừng ở mức trước khi bị tổn hại. Đương nhiên sẽ không dừng lại mãi, bất diệt kim thai bây giờ đã tương ứng với bản thể của Lộ Đình, sau một thời gian sẽ tự động tăng lên đến mức giống hệ bản thể. Khi kim cương bất hoại ở tầng 160, Lộ Đình đã nhận được một môn chiêu thức phái sinh, cựu phẩm liệt nhật kim cương. Chiêu thức này là một chiêu thức năng lượng khí huyết đơn thuần, ngưng tụ khí huyết của bản thân thành một mặt trời nhỏ, sau đó ném về phía kẻ địch. Hình thức biểu hiện có phần tương tự với cựu cảnh tuyệt học của cung là Hoàng Hoàng Thiên Nhật, nhưng về bản chất thì khác xa một trời một vực. Có thể dùng làm một kỹ năng nhỏ để khuấy động không khí trong trận chiến, chứ dùng làm át chủ bài thì không đủ tầm. còn 10 tầng nữa là sẽ nhận được một môn bí thuật phái sinh mới, Lộ Ninh vô cùng mong đợi. Hắn quay sang nhìn Nguyên Đô Tử, nói: "Nguyên Đô Tử tiền bối, tiếp tục đi. Thái âm lực lượng vẫn còn một ít, nhưng sau khi dùng hết, để tìm một tinh thần khác có thái âm lực lượng, thời gian bỏ ra không thể xác định, có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy năm, ngươi đã chuẩn bị tinh thần tinh không không có 5 tháng chưa? Rất có thể khi ngươi quay lại nhân cảnh đại lục, đã vật đổi sao rời rồi." Nguyên Đô Tử lại nói một câu thâm trầm, khiến Lộ Ninh như bị dội một gáo nước lạnh. Nếu thật sự là thời đại hòa bình, hắn ra ngoài tu luyện vài năm, mười mấy năm, sau khi quay lại tự nhiên không thể nói là vật đổi sao rời. Nhưng bây giờ nhân cảnh đại lục cực kỳ hỗn loạn, lấy bị cường giả vô thượng đã sáng tạo ra bí thuật khí đa lưu làm ví dụ, có lẽ sẽ có nhiều cường giả thời đại cũ sống lại hơn, từ đó vì dòm ngó nhân cảnh đại lục đang hồi phục mà sẽ gây ra một trận đại kiếp nhân tạo. Nếu thật sự như vậy, đại hạ thần triều chắc chắn khó mà đứng ngoài cuộc. Khai Thiên nhìn Lộ Ninh đang bối rối, Nguyên Đô Tử lại nói: "Mọi phiền não của ngươi đều bắt nguồn từ sự không nỡ của ngươi, chỉ có mấy năm thôi mà ngươi cũng không muốn rời đi, cứ được mất hơn thua như vậy, không phải là chuyện tốt đâu." Lộ Ninh ánh mắt kiên định, nói rõ ràng: "Bởi vì con đường tăng thực lực của ta không chỉ có một, nếu bị ta nhất thời nỡ bỏ mà để lại tiếc nuối, cả đời này ta sẽ không vượt qua được rào cản đó, ta chính là tính cách như vậy, ta muốn vẹn toàn đôi đường. Ta tin ta cũng có thể làm được." Nguyên Đô Tử dừng một chút, lại nói: "Vậy thì để ta chờ xem." Lộ Ninh sững sờ, tiền bối nói vậy là có ý gì? Nguyên Đô Tử liền nói: "Ta đã nói với ngươi trước đây, Tuế Nguyệt Trường Hà xuyên suốt 3000 đại thiên thế giới đã xảy ra vấn đề, dẫn đến quỹ đạo thời gian trong các đại thiên thế giới khác nhau. Nói một cách ngắn gọn, nếu sinh linh ở đại thiên thế giới này tuổi thọ sắp hết, vậy thì đến đại thiên thế giới khác, tuổi thọ sẽ được thiết lập lại. Điều này tương đương với một lần chuyển thế luân hồi hoàn mỹ giữ lại thực lực và ký ức hiện tại." Lộ Ninh nghe xong, mắt đống đảo một vòng. Như vậy, những cường giả thời đại cũ sống lại kia chẳng phải sẽ tranh nhau rời khỏi đại thiên thế giới này sao? Đối với người của thời đại chúng ta là chuyện tốt mà. Nguyên Đô Tử lắc đầu, "Ta trước đây chưa nói hết, thế giới này hiện tại có thể tự mình rời đi và đến đại thiên thế giới khác chỉ có một mình ta, bởi vì côn bằng thiên phú thần thông của ta có thể xuyên qua thời không. Nếu ngươi muốn, ta có thể trả giá để đưa ngươi đi, nhưng chỉ có thể là một mình ngươi." Nguyên Đô Tử tiếp tục nói: "Đại thiên thế giới này thực ra đang hồi phục từ sự tàn lụi, đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy trong vô số đại thiên thế giới. Một khi đại thiên thế giới đã tịch diệt, tường rào thế giới sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, bên ngoài không vào được, bên trong không ra được. Mà bây giờ đại thiên thế giới của chúng ta đang hồi phục, điều này có nghĩa là những cường giả thời đại cũ kia để lợi dụng lỗ hổng của Tuế Nguyệt Trường Hà nhằm chuyển thế hoàn mỹ, sẽ nghĩ đến những cách khác để mở thế giới chi môn. 3000 đại thiên thế giới vào thời đại thần thoại là thông liền với nhau, cho nên tồn tại thế giới chi môn. Tuế Nguyệt Trường Hà nối liền các đại thiên thế giới, quỹ đạo thời gian thống nhất. Phương pháp mở thế giới chi môn không phải là duy nhất, Cựu Cảnh Tiên có thể dựa vào chiến lược đỉnh phong của nhân đạo để mạnh mẽ đẩy mở thế giới chi môn, cũng có thể thông qua việc hiến tế vô số sinh linh, dùng chúng sinh lực lượng, cưỡng ép mở ra thế giới chi môn." Nói đến đây, vẻ mặt của Lộ Ninh cuối cùng cũng hoàn toàn thay đổi. Những cường giả thời đại cũ kia chính là muốn dùng phương pháp này để mở thế giới chi môn. Có lẽ có cách khác, nhưng bọn hắn không còn thời gian nữa. "Ngoài ra, người bên này mở thế giới chi môn, có nghĩa là thứ bên ngoài cũng có thể vào được. Ngươi đã sớm biết trước điều này, cho nên mới nói ta vứt bỏ mọi thứ đi theo ngươi. Ngươi muốn trốn khỏi đại thiên thế giới sắp hoàn toàn hỗn loạn này." Lộ Ninh nhìn Nguyên Đô Tử, vẻ mặt phức tạp. "Trốn thoát? Cũng có thể nói như vậy, ta chưa bước vào bước thứ 8, những cường giả thời đại cũ kia đã bắt đầu bố cục từ mấy triệu năm trước, không biết có bao nhiêu đại cục đang chờ dần dần thu lưới, ta nếu rơi vào trong đó, tự nhiên khó mà thoát ra. Trong số bọn hắn chắc chắn cũng có kẻ dòm ngó côn bằng huyết mạch của ta, nếu để bọn hắn biết ta có thi thể côn bằng, e là đã sớm tìm đến cửa rồi." Nguyên Đô Tử gật đầu, "Đại thiên thế giới này gọi là Nhân Hoàng đại thế giới, thực ra không phải, hắn tên là Tử Vong đại thế giới, là đại thiên thế giới do Tử Vong đại đạo trong 3000 đại đạo khai sáng, chỉ là bị nhân tộc chiếm lĩnh, đổi tên thành Nhân Hoàng đại thế giới thôi. Hồi phục từ trong cái chết, có lẽ đây cũng là nguyên nhân thực sự mà đại thiên thế giới này có thể hồi phục từ sự tịch diệt." Lộ Ninh xuề tay, nói, "Bây giờ nói với ta những điều này làm gì? Nhân tộc từng là nhân vật chính của trời đất, huy hoàng vô tận trong 3000 đại thiên thế giới, Huyền Hoàng đại thế giới ở trung tâm 3000 đại thiên thế giới chính là đại bản doanh thực sự của nhân tộc. Ý của ta là, người muốn đến Huyền Hoàng đại thế giới không chỉ có những võ giả thời đại cũ kia. Đây đã là ám chỉ rõ ràng rồi. Ý của Nguyên Đô Tử là, các cường giả thời đại cũ không phải đơn độc một mình, sẽ có những người theo đuổi của thời đại này. Bọn hắn muốn từ bỏ đại thiên thế giới đã từng chiếm lĩnh này, để đến trung tâm của 3000 đại thiên thế giới Huyền Hoàng đại thế giới, hoặc là hiến tế sinh linh để lại nhân cảnh đại lục, hoặc là hiến tế nhân cảnh đại lục để lại sinh linh, cả hai cách này đều có thể mở thế giới chi môn, nhưng dù là cách nào, đại hạ thần triều của ngươi cũng chắc chắn sẽ bị diệt vong, là một tử cục không có lời giải." Lộ Ninh đột nhiên nhìn Nguyên Đô Tử, "Người sau rất dứt khoát, ngươi đừng mong ta sẽ giúp ngươi, ta có khi còn tham gia cùng bọn hắn, dù sao ta thực ra cũng muốn đến Huyền Hoàng đại thế giới." Lộ Ninh không bỏ cuộc, đã đến lúc này rồi, chiến lực của Nguyên Đô Tử thực sự quá quan trọng. Hắn phải tranh thủ. Chỉ thấy Lộ Ninh đưa tay về phía Nguyên Đô Tử, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói, "5 năm. Không, 3 năm, không, có lẽ còn ngắn hơn, giúp ta kéo dài một chút thời gian, ta nhất định sẽ trở thành vương của Nhân Hoàng đại thế giới, định đỉnh tứ cực, trưởng không càn khôn, đừng mong chờ gì Huyền Hoàng đại thế giới, đó đối với ngươi là một môi trường không xác định. Cùng ta, đưa Nhân Hoàng đại thế giới lên một tầm cao hơn cả Huyền Hoàng đại thế giới. Không cần ngươi phải sinh tử chiến, chỉ cần lúc ta cần, giúp đại hạ thần triều của ta hiệp hộ, kéo dài thời gian là được." Nguyên Đô Tử có chút ngạc nhiên trước sự tự tin của Lộ Đình, hắn đáng lẽ đã thấy được sự mạnh mẽ của bước thứ 8 rồi chứ, trước đó gần 10 vị cường giả bước thứ 7 vây công vị cường giả bước thứ 8 còn chưa ở đỉnh phong kia, đều không thể hạ được người sau. Hắn làm sao có tự tin trong vài năm ngắn ngủi bước lên tầm cao đó? Nguyên Đô Tử không hiểu, có phải con đường Lộ Ninh đi từ trước đến nay quá thuận lợi, đến mức khiến hắn sinh ra ảo giác rằng cảnh giới võ đạo càng về sau, bình cảnh càng nhỏ. Lộ Ninh cứ thế kiên nhẫn chờ đợi. Nguyên Đô Tử cuối cùng đưa tay đặt lên tay phải của Lộ Ninh, nhưng là nàng nắm ngược lại đối phương. "Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi đừng quá mong đợi." Từ Hắc Sư Vương có thể thấy, yêu đình không phải là nơi Nguyên Đô Tử một mình định đoạt. Có câu này là đủ rồi. Lộ Ninh cười ha hả, không ngờ lại thật sự lừa được rồi. Hắn trong lòng vui mừng khôn xiết, liền thuận thế muốn cho Nguyên Đô Tử một cái ôm, nhưng lại bị người sau đẩy ra. "Xin lỗi." Lộ Ninh nhận ra mình thất thố. "Về chứ?" "Về." Chương 145, máy gia tốc tu luyện Lộ Ninh, giúp Lạc Thiên Tiên tăng thực lực. Chương 145, máy gia tốc tu luyện Lộ Ninh, giúp Lạc Thiên Tiên tăng thực lực. Đại Hạ thần triều, Tiên Kinh Thiên phủ. Lộ Ninh đã trở về. Côn Bằng Quả không hổ là tốc độ cực hạn của trời đất, từ tinh không xa xôi bên ngoài trở về chỉ mất nửa ngày, mẹ nó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, là đã xuyên qua không gian. Trước mắt, Hạ Hoàng ngồi ngay ngắn, ánh mắt trầm ngâm. Tần Trường Phong đứng bên cạnh Lộ Ninh, thân hình hùng dũng lúc này lại đang hơi run rẩy. Lộ Ninh đã thuật lại đầy đủ lời của Nguyên Đô Tử, ý muốn Đại Hạ thần triều chuẩn bị đối phó trước. Trên mặt Hạ Hoàng có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại cảm thấy vốn nên như vậy. Đây là lần đầu tiên Lộ Ninh thấy biểu cảm phức tạp như vậy trên người hắn, lòng hắn trùng xuống, chính ta vậy mà không cảnh báo được về bố cục kéo dài mấy triệu năm của cường giả thời đại cũ. Có khả năng nào là Nguyên Đô Tử đó đang lừa người không? Người phá vỡ sự im lặng là Tần Trường Phong, hắn không dám tin những gì Lộ Ninh nói, bởi vì điều đó có nghĩa là Đại Hạ thần triều sẽ rơi vào một vị thế cực kỳ khó xử. Vừa không thể gia nhập đội ngũ của cường giả thời đại cũ, cùng bọn hắn đến Huyền Hoàng đại thế giới, càng không tồn tại chuyện dùng lực lượng của một mình Đại Hạ thần triều hiện tại để chống lại những cường giả thời đại cũ đã có bước thứ 8. Lộ Ninh bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Nguyên Đô Tử tiền bối, nếu thật sự quyết tâm đưa ta đi, cứ trực tiếp bắt cóc ta đi là được, không cần phải làm những chuyện vòng vo này. Nếu là thật thì hoàn toàn gây go rồi, ngươi cũng nói bây giờ rất có thể đã có người gia nhập phe cường giả thời đại cũ rồi, điều này có nghĩa là phụ thân muốn tìm đồng minh thương lượng cũng phải suy nghĩ kỹ. Ai có thể đảm bảo người của tứ thị tộc và những thế lực thánh địa còn sót lại kia không đầu quân cho cường giả thời đại cũ? Các cường giả thời đại cũ đang dần hồi phục, rất có thể không ít trong số đó chính là lao tổ tông của bọn hắn." Tần Trường Phong thở dài một tiếng, tình thế này khó, khó, khó. Hắn cảm thấy đây chính là cố ý nhắm vào phụ thân hắn Hạ Hoàng. Hạ Hoàng chiếm cứ khu vực Đông Hoàng, thành lập Đại Hạ thần triều, bản thể đã hóa thành tổ long dung nhập vào lòng đất, chỉ có một con đường là chống lại. Ngu đạo hữu có thể tin tưởng. Hạ Hoàng lúc này lên tiếng, hắn đang nói đến tộc trưởng của Hạ Hậu thị là Ngu Vấn Đạo. Hạ Hoàng quyết định là được. Lộ Ninh gật đầu. Sau đó, Hạ Hoàng tạm thời rời đi. Còn Lộ Ninh thì rời khỏi khu vực Yên Kinh, đến khu vực Trung Nguyên. Lạc Thiên Tiên đã trở về Trung Nguyên, đang bế quan tu luyện ở Đạo Môn. Trung Nguyên Đạo Môn Tiên Sơn, Lộ Ninh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, gọi đối phương lại: "Trương Lâu Vi, Lạc đạo trưởng ở đâu?" Lộ Ninh hỏi địa chỉ bế quan của Lạc Thiên Tiên, liền nhanh chóng đi tới. "Ủa, Lộ Sư Minh, sao ngươi có thời gian đến Đạo Môn của chúng ta vậy?"
"Không có gì, ta đi dạo thôi.
Lạc sư tỷ đang bế quan."
"Biết rồi."
Cô gái đạo cô hiền lành nhìn bóng lưng Lộ Ninh rời đi, không biết đang nghĩ gì, có lẽ là nghĩ đến Lộ Ninh đến tìm Lạc Thiên Tiên đánh nhau liền tự mình đỏ mặt. Mất thất, Lộ Ninh đẩy cửa bước vào, thiện tay đóng cửa lại. "Ngươi đến tìm ta làm gì?" Lạc Thiên Tiên liếc Lộ Ninh một cái, giọng điệu nhàn nhạt, nhạt. Trong mật thất chỉ có hai người bọn hắn, Lạc Thiên Tiên hiếm khi lộ ra chút cảm xúc của thiếu nữ. "Ta mang đến cho ngươi một món bảo bối lớn." Lộ Ninh nghe răng cười. "Ken ken ken, Hoàng đế Âm Dương Nội Kinh công pháp vô thượng của Âm Dương Giao Hòa, ai dùng rồi cũng khen tốt." "Cút ra ngoài." Vẻ mặt Lạc Thiên Tiên lập tức tức giận. Lộ Ninh cười gượng, trong mật thất có hai cái bồ đoàn, lúc này Lạc Thiên Tiên ngồi một cái, Lộ Ninh thuận thế ngồi xuống, sau đó thu lại vẻ đùa giỡn, vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc. Thấy hắn như vậy, chút tức giận trong lòng Lạc Thiên Tiên cũng vơi đi một ít. "Thiên Tiên, giữa ngươi và ta vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, nhưng ta cảm thấy thân là nam tử, đã đến lúc ta nên chủ động tiến thêm một bước rồi." Một câu nói khiến Lạc Thiên Tiên lòng dạ rối bời. Sau đó, Lộ Ninh lại thuật lại lời của Nguyên Đô Tử một lần nữa. Vẻ mặt của Lạc Thiên Tiên hoàn toàn đông cứng, đôi mắt đẹp bị sự kinh ngạc bao trùm. Lộ Ninh nói một cách nhẹ nhàng, cực kỳ lạc quan, nhưng nội dung lời nói Lạc Thiên Tiên nào đầu không hiểu. Nếu là thật, vậy Đại Hạ thần triều sẽ hoàn toàn đối mặt với một lần sinh tử tồn vong, mà đối thủ không chỉ là cường giả thời đại cũ. "Ngươi nói với ta, nhưng ta có thể làm gì?" "Nguyên Đô Tử kia có thể giúp ngươi, Long nữ tên cùng kia cũng có thể giúp ngươi, chỉ có ta là không giúp được, thậm chí còn là gánh nặng của ngươi." Lạc Thiên Tiên bỗng thở dài một tiếng, buồn bã oán trách. "Mặt trời tuy chói lọi, nhưng mặt trăng cũng độc nhất vô nhị." Lộ Ninh chủ động nắm lấy tay phải của Lạc Thiên Tiên, "Ta giúp ngươi tu luyện." Lạc Thiên Tiên ngẩng đầu nhìn hắn. "He he, Thiên Tiên tiểu thư, chúc mừng ngươi trở thành hội viên VIP của máy gia tốc tu luyện Lộ Ninh, một nút khởi động, miễn phí trọn đời." Lạc Thiên Tiên bị lời nói của hắn chọc cho khóe miệng có chút nụ cười, khí chất lạnh lùng không còn nữa. Nàng sau đó gạt bỏ tạp niệm, hai lòng bàn tay đẩy ngang với Lộ Ninh, theo Lộ Ninh trong lòng mặc niệm Hoàng đế Âm Dương Kinh, còn Lộ Ninh thì chuyển Thái Dương lực lượng trong cơ thể mình từ hai lòng bàn tay cho Lạc Thiên Tiên, đồng thời điều động Thái Âm lực lượng trong cơ thể đối phương, lấy hắn làm chủ đạo, giúp Lạc Thiên Tiên vận chuyển Hoàng đế Âm Dương Kinh. Tu luyện như vậy, Lộ Ninh tự nhiên cũng có lợi, chỉ là thực lực của Lạc Thiên Tiên mới ở võ thánh bước đầu, lợi ích không lớn mà thôi. nhưng lợi ích của Lạc Thiên Tiên thì lớn, không nói đến chiến lực, đợi cảnh giới của nàng không chênh lệch nhiều với Lộ Ninh, vậy thì cả hai bên đều nhận được lợi ích rất lớn. Đây thực sự là Lộ Ninh đang giúp Lạc Thiên Tiên gian lận. Lợi ích của Lạc Thiên Tiên có thể lớn hơn, đó chính là: ngươi sợ ta khó sống sót trong đại nạn sắp tới, cho nên vội vàng đến giúp ta tăng thực lực. Lạc Thiên Tiên mở mắt, nghiêm túc nhìn Lộ Ninh đối diện. Phải. Nguyên đô tử kia chắc chắn đã đưa ra điều kiện khó từ chối cho ngươi, tại sao ngươi lại quay về? Muốn cùng ngươi sinh tử có nhau. Lộ Ninh nắm chặt hai tay Lạc Thiên Tiên. Vừa nói, vẻ mặt Lộ Ninh nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là một chuỗi dấu hỏi. Khi nào? Rốt cuộc là khi nào, ta Lộ Ninh lại trở nên thành thạo như vậy? Long nữ cung kia, trước đây cũng tu luyện với ngươi như vậy, đúng không? Quả nhiên, tiếp theo là câu hỏi chết người. Lúc này Lộ Ninh chỉ muốn bất diệt kim thai lập tức rời khỏi cơ thể, nhanh chóng tìm một con nét, rồi lên mạng hỏi mấy cư dân mạng ngớ ngẩn câu hỏi này nên trả lời thế nào. Nhưng cuối cùng, Lộ Ninh vẫn thành thật nói, đúng vậy, cũng không phải là thích ta theo nghĩa nam nữ, mà là đã chọn ta. À không, đối với nàng, chọn ta không khác mấy so với việc yêu ta mà ngươi biết. Còn ta, không cần nói nữa. Lạc Thiên Tiên ngắt lời Lộ Ninh. Nàng chỉ tức giận vì bên cạnh Lộ Ninh không chỉ có một mình nàng, chứ không phải thật sự muốn Lộ Ninh khó xử trước mặt nàng. Tiếp tục tu luyện đi. Lộ Ninh gật đầu, lại truyền vào một luồng thái dương lực lượng. Theo tiến độ hiện tại, trong thời gian ngắn giúp Lạc Thiên Tiên tăng lên võ thánh bước thứ 2 không khó, còn đến phong hỏa đại kiếp của võ thánh bước thứ 3, Lộ Ninh nghĩ sẽ giúp Lạc Thiên Tiên chống lại phong hỏa đại kiếp, để nàng nhanh chóng bước vào bước thứ 3. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hoàn toàn không nhận ra Lạc Thiên Tiên vậy mà chủ động lại gần. Dần dần, trong mật thất, hai cái bồ đoàn, một cái có người ngồi, một cái không có người ngồi. Nếu những gì Nguyên Đô Tử nói là thật, vậy đại hạ thần triều của chúng ta có thể vượt qua đại nạn lần này không? Lạc Thiên Tiên đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt lo lắng. Đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ tranh thủ thời gian tăng thực lực. Ta cảm thấy mình sắp bước vào võ thánh bước thứ 2 rồi. Vậy thì một mạch xông lên võ thánh bước thứ 2, tiếp theo ta giúp ngươi vượt qua phong hỏa đại kiếp của bước thứ 3. Lạc Thiên Tiên nghe vậy, trước tiên dừng một chút, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi giúp ta độ kiếp, có ảnh hưởng gì đến việc ta vào bước thứ 3 không? Không phải tự mình độ kiếp, không thể nào thuận lợi bước vào bước thứ 3 được chứ? Chắc là không, trước đây do duyên phận, nữ nhi của thần hoàng nữ là tiểu chu điểu trước đó vì ta mà bị ảnh hưởng phải độ kiếp, khiến ta phải chịu lôi kiếp gấp đôi, sau lôi kiếp, huyết mạch lực lượng trong cơ thể nàng ngược lại còn tiến hóa. Lạc Thiên Tiên đột nhiên nhạy bén nhận ra điều gì đó, vỗ Lộ Ninh một cái, hỏi, tiểu chu điểu, nữ nhi của thần hoàng nữ, ngươi và nàng không có quan hệ gì chứ? Đương nhiên, ngươi nghĩ đi đâu vậy, đừng phân tâm. Lộ Ninh vội vàng lắc đầu. Ta tự nhiên là tin ngươi, dù sao đến bây giờ, ngươi cũng chỉ có Khương Ngư, Chân Bạch Vi, Long Nữ Cung và ta, đã bốn hồng nhan rồi mà. Tu luyện âm dương giao hòa biến ngươi thành người âm dương rồi phải không? Lạc Thiên Tiên đưa tay nâng cầm Lộ Ninh, đôi mắt đẹp nghiêm túc, giọng điệu nhẹ nhàng nói, vậy bây giờ ngươi hứa với ta, sau này không được có thêm người nữ nhân khác. Lộ Ninh lập tức dứt khoát, không chút do dự, được. Ta hứa với ngươi. Ngươi nói người đại hạ không lừa người đại hạ. Lộ Ninh. Nói đi, ngươi nói người đại hạ không lừa người đại hạ. Lộ Ninh quay đầu đi, nói đi. Lạc Thiên Tiên lập tức đi lên. Ta không thể nói. Tại sao? Bởi vì đây là bất kính với Hạ Hoàng, ta rất kính trọng Hạ Hoàng. Chuyện này thì liên quan gì đến Hạ Hoàng, ngươi nói cho ta. Người đại hạ không lừa người đại hạ. Ngươi hỗn sược. Lộ Ninh giả vờ tức giận, trên bồ đoàn hoàn toàn không còn ai ngồi. Mấy ngày sau, Lạc Thiên Tiên khí thế ngút trời, thẳng tiến võ thánh bước thứ 2, chỉ còn một bước nữa là đến võ thánh bước thứ 3. Chỉ là, lúc nàng rời khỏi mật thất là viện tường mà ra, cả người đều trong trạng thái tê liệt hoàn toàn. Chương 146, cung muội thật sự. Muội muội cùng cha khác mẹ của Lộ Ninh, Lộ Khung. Chương 146, cung muội thật sự. Muội muội cùng cha khác mẹ của Lộ Ninh, Lộ Khung. Khu vực Trung Nguyên, Đạm Môn Tiên Sơn. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Tiên có chút yếu ớt, nàng đột nhiên cảm thấy việc Lộ Ninh có nhiều hồng nhan đối với nàng dường như không phải là chuyện quá tệ. Nàng một nữ tử võ thánh cảnh, dưới thân Lộ Ninh vậy mà không chịu nổi mấy ngày. Người sau thậm chí còn có vẻ như vừa khởi động xong, vẫn chưa thỏa mãn. Lạc sư tỷ, người không sao chứ? Một cái đầu ghé sát vào, chính là cô gái đạo cô Trương Âu Vi, mặt nàng có chút đỏ ửng, đặc biệt là khi thấy đôi chân của Lạc Thiên Tiên không tự chủ được mà run rẩy, tự nhiên hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không được nói ra ngoài. Lạc Thiên Tiên chỉnh lại dáng vẻ, lườm sư muội trong đầu toàn là chuyện người lớn này một cái. Thiên Tiên, vậy ta đi trước đây. Lúc này, Lộ Ninh từ trong mật thất bước ra, dáng vẻ đĩnh đạc. Hắn thấy Trương Âu Vi trợn mắt nhìn mình, liền làm mặt quỷ với người sau, rõ ràng là tâm trạng không tệ. Có bao xa thì cút bấy xa. Lạc Thiên Tiên nhàn nhạt nói một câu. Lộ Ninh cười hì hì một tiếng, liền giẫm chân một cái, bước đi trong hư không, biến mất ở phương xa. Một lát sau, Lộ Ninh đến Lạc Thành khu vực Giang Nam. Trong một khu chung cư cao cấp, Lộ Ninh nhận mình, lặng lẽ nhìn một gia đình ba người đang ăn tối. Đó là cha mẹ và đệ đệ của Khương Ngư. Xuất thân của Khương Ngư không phải giàu sang phú quý, cha mẹ ở Lạc Thành cũng chỉ có thể nói là tầng lớp lương cao, trong nhà có một đệ đệ Khương Tần cũng có thiên phú võ đạo. Bây giờ có thể ở trong khu chung cư cao cấp và Khương Tần cũng tạm thời không cần lo lắng về tài nguyên võ đạo ban đầu. Đây không phải là sự sắp xếp của Lộ Ninh, mà là Khương Ngư lúc rời đi đã cho cha mẹ đệ đệ một khoản tiền không nhỏ. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ Khương Ngư không định quay về. Đôi khi, Lộ Ninh nghĩ, Khương Ngư có phải hơi bạc tình không? Nhưng rồi lại cảm thấy Khương Ngư có thể dứt khoát một mình rời đi, đây chính là điểm hắn thích ở Khương Ngư. Lộ Ninh khẽ thở dài, khi một nam nhân có nhiều nữ nhân, sẽ luôn thiên vị một người trong số đó, chỉ là mức độ thiên vị khác nhau tùy người mà thôi. Khương Ngư là nữ nhân đầu tiên của Lộ Ninh. Nữ nhân đầu tiên đối với một nam nhân mà nói, có ý nghĩa vô cùng lớn. Thực ra Lộ Ninh có chút thiên vị Khương Ngư, nếu không với tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để Khương Ngư một mình xông pha bên ngoài. Bây giờ, hắn hối hận rồi. Lần này trở về, Lộ Ninh nghĩ đến đầu tiên là giúp Khương Ngư tăng thực lực, nhưng Hạ Hoàng nói với hắn, thủ đoạn hắn để lại trên người Khương Ngư đã bị gỡ bỏ mà hắn không hề hay biết, mất đi tung tích của Khương Ngư. Lộ Ninh hiện tại không thể thông qua Hạ Hoàng để biết tình hình của Khương Ngư. Tỷ tỷ nhất định là bạn gái của Lộ sư mình, các sư minh sư tỷ ở Đại học Giang Nam đều nói vậy đó. Trong phòng khách, đệ đệ của Khương Ngư là Khương Tần vẻ mặt tự hào nói, con bé đó cũng thật là, lâu như vậy rồi cũng không liên lạc với chúng ta. Mẹ Khương thì có chút than thở, mẹ, con đường võ đạo là vậy đó, tỷ tỷ thiên phú cao như vậy, chắc chắn đang bế quan, các ngươi đừng làm phiền nàng. Chồng à, anh thỉnh thoảng nhờ người hỏi thăm Lộ Ninh kia đi, lâu như vậy không về nhà, em thật sự sợ tiểu Ngư ở ngoài xảy ra chuyện gì. Mẹ Khương vẫn lo lắng, nói với cha Khương một câu. Cha Khương liên tục đồng ý, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lộ Ninh bây giờ là thân phận gì, những nhân vật lớn hàng đầu cả khu vực Giang Nam muốn gặp cũng không gặp được, hắn một nam nhân trung niên không quyền không thế ở một nơi nhỏ bé như là thành, làm sao có thể nhờ bà được mối quan hệ như vậy. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Khương mở cửa, Lộ Ninh đang tươi cười đứng ngoài cửa, trên tay không biết từ lúc nào đã xách theo một ít quà. Bác gái chào bác, ta là bạn trai của Khương Ngư, ta tên Lộ Ninh, Khương Ngư đang bế quan, phải một thời gian nữa mới xuất quan được, cho nên bảo ta qua đây chào hỏi hai bác trước. Lộ sư Minh. Là Lộ sư Minh. Là thật, bạn trai của tỷ ta thật sự là Lộ sư Minh. Cậu em vợ Khương Tần nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, lập tức vui mừng hét lớn. Cha Khương cũng đi tới, chỉ có vẻ hơi câu nệ. Mấy giờ sau, Giang Nam thành. Lộ Ninh cùng cha mẹ Khương Ngư ăn một bữa tối đơn giản, chủ yếu là để hai người lớn không phải lo lắng cho chuyện của Khương Ngư. Còn về cậu em vợ Khương Tần, Lộ Ninh tự nhiên ưu ái cho hắn, hắn tuy mới 15 tuổi, nhưng Lộ Ninh lại bảo hắn ngày mai đến học phủ Giang Nam báo danh. Cho nên ta xếp ở vị trí cuối cùng, đúng không? Lộ Ninh tiếp theo định tìm chân Bạch Vi, nhưng chưa vào học phủ Giang Nam, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại, không phải cung thì là ai? Lời nàng nói có vẻ hơi chua ngoa, nhưng vẻ mặt lại rất bình thường. Thấy Lộ Ninh quay người lại, nàng liền hóa thành con rồng đen nhỏ, quấn quanh eo Lộ Ninh, đầu rồng đặt trên vai hắn. Các nàng thực lực yếu, phải tranh thủ thời gian tăng lên. Lộ Ninh lúc này mới đáp lại một câu. Ngoài Lạc Thiên Tiên kia còn đáng mong đợi một chút, những người còn lại, ngươi không cần phải tốn công như vậy. Nhân tộc tuy nói người định thắng trời, nhưng sự thật thường là mệnh do trời định. Đại đa số tu sĩ nhân tộc từ khi sinh ra đã quyết định tầm cao của cuộc đời này, ngươi giúp được nhất thời, không giúp được cả đời. Giọng cung lạnh lùng, vô tình tuyên bố. Không thử sao biết? Lộ Ninh không để tâm, chuyện hắn muốn làm sẽ không vì sự nghi ngờ của người khác mà lung lay. Nhưng đối với chân Bạch Vi, thì không cần phải cùng nàng tu luyện Hoàng Đế Âm Dương Kinh. Thực lực của người sau quá yếu, ngược lại không thể chịu đựng được. Do Lộ Ninh dùng phương thức quán đỉnh, truyền đạo vận kim cương bất hoại của mình vào cơ thể đối phương, cũng sẽ âm thầm tăng thực lực của chân Bạch Vi. Đợi thực lực của nàng tăng đến một mức độ nhất định, rồi lên xe cũng không muộn. Cung không nói nữa, thúc giục Lộ Ninh nhanh chóng xong việc, rồi trả bài tập còn nợ nàng. Khu vực trung thổ nhân cảnh đại lục, bóng dáng của Khương Ngư xuất hiện trong một dãy núi. Vô thượng thôn tiên kinh đã có vô thượng thôn tiên kinh, sao ngươi còn phải tự trói buộc đi tìm tu sĩ nhân tộc thôn vệ bản nguyên võ đạo của bọn hắn, như vậy mới có thể nhanh chóng ngưng tụ huyết mạch thiên ma của riêng ngươi. Ngươi cứ co cụm trong dãy núi nhỏ này săn giết hung thú và một số yêu thú cấp thấp, chậm chạp quá rồi. Giọng nói hận sắt không thành thép của Nghe Thường vang lên trong đầu Khương Ngư. Ta có kế hoạch của riêng mình, ngươi đừng can thiệp vào ta. Vẻ mặt Khương Ngư nghiêm túc, không để lời của Nghe Thường vào lòng. Thiên ma đế của thiên ma đại thế giới kia tại sao lại để ý đến ngươi? Chẳng lẽ hắn muốn dùng ngươi làm quân cờ, muốn xâm chiếm nhân hoàng đại thế giới? Câu này ngươi đã nói vô số lần rồi, ta cũng đã nói với ngươi, ta không biết nguyên nhân cụ thể, lúc đó đối mặt với hắn một cái, ta liền ngừng khả năng suy nghĩ. Trong ký ức của ta, thiên ma đế trong thiên ma, dường như là nhân vật cấp bậc cựu cảnh tiên, nhưng có lẽ ta nhớ nhầm, nhân vật như cựu cảnh tiên là phải thống trị một đại thiên thế giới, thiên ma đế có lẽ yếu hơn một chút. Lời của ma nữ Nghe Thường vừa dứt, lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích của một nữ tử đột ngột vang lên từ không gian tinh thần của Khương Ngư. Khương Ngư bỗng sững sờ, ý thức liền bị kéo vào không gian tinh thần của mình. Thâm ma. Ma nữ Nghe Thường như gặp đại địch nhìn nữ tử thứ ba trong không gian tinh thần, đó là một thiếu nữ tóc đen dài thẳng, mặc một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn ma văn, khóe miệng đang nở một nụ cười phong túng. Ngươi là tâm ma của ta. Khương Ngư càng sững sờ hơn, nàng thấy thiếu nữ này, vậy mà có dung mạo cực kỳ giống với người trong lòng mình là Lộ Ninh. Trong lòng nghĩ gì, tâm ma liền hóa thành cái đó. Đây cũng là lý do Khương Ngư ngay lập tức cho rằng đối phương là tâm ma của mình. Công pháp vô thượng thôn tiên kinh này tuy là thôn vệ đại đạo, nhưng vì con đường thôn vệ, thực lực tăng quá nhanh, ngược lại sẽ dẫn đến tâm cảnh không theo kịp, từ đó sẽ sinh ra tâm ma. Đây được coi là một nhược điểm không thể tránh khỏi của con đường thôn vệ. Nói chính xác, là tâm ma ký sinh đại pháp, chính xác hơn nữa, là một luồng phân hồn của ta thông qua thủ đoạn tâm ma ký sinh đại pháp này cách một đại thiên thế giới ký sinh lên người ngươi, không còn cách nào khác, muốn nhục thân xuyên qua tường rào thế giới của đại thiên thế giới, phải cần thực lực như phụ thân ta mới làm được. Thiếu nữ tóc đen dài thẳng trên mặt nụ cười càng rạng rỡ, vừa nói vừa nhìn Khương Ngư từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Khương Ngư cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Ngươi có thể gọi ta là Lộ Khung, ngươi là nữ nhân của ca ca cùng cha khác mẹ của ta là Lộ Ninh đúng không? Tức là tẩu tẩu của ta. Lộ Khung không vòng vo, lập tức tự báo ra môn. Muội muội của Lộ Ninh. Khương Ngư càng thêm mơ hồ, nàng đối với tình hình gia đình của Lộ Ninh cũng rất hiểu rõ, hoàn toàn không tồn tại chuyện có muội muội. "Trời ạ, chẳng lẽ nói phụ thân của ngươi chính là vị tiên ma đế đã tặng cho Khương Ngư vô thượng kinh kia?" Ma nữ nghe thường suy đoán lời của đối phương, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. "Lộ Ninh đến từ Thiên Ma đại thế giới, hắn là con trai của Thiên Ma đế, nhưng không đúng, huyết mạch của Lộ Ninh không phải là Thiên Ma huyết mạch, ta thực ra vẫn biết Thiên Ma huyết mạch là gì." Sắc mặt của Khương Ngư bỗng trở nên lạnh lùng. "Người ta nói tâm ma xảo quyệt khó lường, hôm nay gặp mặt, quả thật là như vậy, chỉ vài câu đã có thể làm rối loạn tâm cảnh của ta. Tin hay không tùy ngươi." Lộ Không xuề tay, vẻ mặt không thèm giải thích. "Vậy ngươi đến Nhân Hoàng đại thế giới làm gì? Đón về?" "Thời gian không khớp." Khương Ngư vẫn không tin. "Phụ thân của Lộ Ninh là Lộ Thắng chưa về Giang Nam mới chưa đầy 10 năm, làm sao có thể thống nhất Thiên Ma đại thế giới? Bên này 10 năm, bên kia 100 năm. Ngươi xem ta, tuổi của ta là 30 tuổi, còn lớn hơn ca ca 18 tuổi của ta nữa đó. Nói nhiều cũng vô ích, đưa ta đi gặp Lộ Ninh." Lộ Không Đông có chút mất kiên nhẫn, chuyển chủ đề, đưa ra yêu cầu. Chương 147, Hiến tế nhân cảnh đại lục, tế thiên trụ, sự tự tin của Hạng Hoàng. Chương 147, Hiến tế nhân cảnh đại lục, tế thiên trụ, sự tự tin của Hạng Hoàng. "Vậy tại sao không đích thân đến đón, mà lại phái một luồng phân hồn của ngươi đến?" Ma nữ nghe thường đột nhiên hỏi một câu trúng tim đen. "Các ngươi thiện cần tôi, Thiên Ma đại thế giới không muốn Nhân Hoàng đại thế giới này vừa mới hồi phục, mức độ phồn vinh tu luyện của mỗi đại thiên thế giới đều khác nhau, Thiên Ma đại thế giới vì sự xuất hiện của phụ thân ta mà sắp được đẩy lên đỉnh cao huy hoàng nhất từ xưa đến nay. Nhưng hiện tại mà nói, Thiên Ma đại thế giới cường giả như mây, nhân vật cấp bậc Thiên Ma đế cũng không chỉ có một mình phụ thân ta, phụ thân tự nhiên phân thân thiếu thuật, nếu đích thân đến đây, tất sẽ cho các Thiên Ma đế khác có cơ hội lợi dụng." Lộ Khung xoa tay, khinh bị Khương Ngư và nghe thường không thể hiểu được tầng lớp mà phụ thân nàng đang ở cho dù là 100 năm. Khương Ngư mở miệng, nhưng nói được nửa chừng lại không nói tiếp. Nàng muốn nói cho dù là 100 năm, muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp của một đại thiên thế giới, đó cũng là chuyện không thể. Nhưng nàng nhớ lại những biểu hiện yêu nghiệt của Lộ Ninh, Khương Ngư là người cùng Lộ Ninh đi ra từ một nơi nhỏ bé như là thành, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, tốc độ tăng thực lực đáng sợ của Lộ Ninh. Nếu nguyên nhân yêu nghiệt của Lộ Ninh là vì di truyền huyết mạch của Thiên Ma đế Lộ Thắng, vậy thì dường như Thiên Ma đế Lộ Thắng có thể trong vòng 100 năm trở thành một trong những cường giả hàng đầu của Thiên Ma đại thế giới, có lẽ cũng không phải là không thể. Không, không đúng. Khương Ngư nhớ lại lời của Lộ Khung, lại chất vấn, ngươi vừa nói, phụ thân của Lộ Ninh không biết Lộ Ninh có thiên phú đáng sợ như vậy, hắn là vì lần trước đọc ký ức của ta mới biết biểu hiện của Lộ Ninh. Tẩu tẩu của ta trông ngốc biết, đầu óc quay cũng nhanh phết nhỉ. Lộ Khung cũng không phủ nhận, cười ha hả. Nàng tiếp tục nói, đối với phụ thân mà nói, nếu con trai mình là một phế vật, vậy thì sống một đời bình thường chính là phúc. Hắn trước khi rời khỏi Nhân Hoàng đại thế giới cũng đã để lại một khoản tiền, có thể đảm bảo cho ca ca kia của ta cả đời vô lo. Nhưng bây giờ biết Lộ Ninh có thiên phú võ đạo siêu cường, có thể tỏa sáng trong cái gọi là vạn tộc đại hội, được mệnh danh là thiên kiêu mạnh nhất của thời đại này ở Nhân Hoàng đại thế giới, vậy thì phụ thân tự nhiên phải đón hắn đi. Khương Ngư không nói nữa, trong lòng có chút im lặng. Mình có thể nhận được vô thượng thôn tiên kinh là vì Lộ Ninh. Tương phùng đi hay không đây? Chuyện huynh muội tương phùng tốt đẹp như vậy, ngươi là nữ nhân của Lộ Ninh, sẽ không muốn ngăn cản chứ? Lộ Khung nói rồi, đột nhiên nhắc một câu, mà nói Lộ Ninh có tính kiểm soát khá mạnh nhỉ, giống hệ phụ thân, hắn đã đặt thủ đoạn trên người ngươi, có thể biết tình hình của ngươi mọi lúc, một khi gặp nguy hiểm sinh tử, chắc chắn sẽ lập tức đến, ngươi phải cảm ơn phụ thân ta, thủ đoạn này đã bị phụ thân ta tiện tay giải trừ rồi. Câu nói này khiến tâm thái của Khương Ngư hoàn toàn sụp đổ, lập tức sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Lộ Khung thấy phản ứng của nàng, trong mắt không khỏi lộ ra ánh mắt trêu tức. Nàng là con của Lộ Thắng và một nữ tử tâm ma tộc, không phải nhân tộc. Thích trêu tức người khác, thích xem đạo tâm của tu sĩ sụp đổ, chính là chuyện mà thiên ma thích làm nhất. Chủng tộc thiên ma này không được yêu thích trong 3000 đại thiên thế giới, đặc biệt là tâm ma tộc trong thiên ma tộc, có thể dễ dàng khơi dậy tâm ma trong cơ thể tu sĩ, thậm chí có thể hóa thân thành tâm ma, dùng đó làm thủ đoạn. Lộ Khung đến Nhân Hoàng đại thế giới, môi giới không phải là bản thân Khương Ngư, mà là tâm ma của nàng. Cho nên nàng biết tẩu tẩu này của mình tính cách mạnh mẽ, muốn chứng tỏ bản thân trước mặt Lộ Ninh. Vì vậy nàng cố ý nói những lời vừa rồi, chính là muốn xem phản ứng của Khương Ngư. Ta đưa ngươi đi gặp Lộ Ninh. Khương Ngư hít sâu một hơi, ý thức rời khỏi không gian tinh thần. Nàng nhìn về phía Đông Hoàng, sau đó cất bước. Bên Lộ Ninh đang cùng cung mây mưa. Sau khi khởi động xong, Lộ Ninh mở miệng nói, những gì Nguyên Đô Tử nói đều là thật chứ? Là thật. Cung gật đầu mạnh. Vậy tại sao trước đây ngươi không nói với ta? Cung hiếm khi im lặng. Một lát sau, nàng rất dứt khoát nói thẳng, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến sự ra đi của những người bên cạnh mình, đó sẽ là một lần lộ xác đối với ngươi, sẽ hoàn toàn hiểu được sự vĩnh hằng của bản thân mới là vĩnh hằng. Ta không thể hiểu được logic của ngươi, không phải đau buồn mới có thể khiến người ta trưởng thành. Lộ Ninh bằng mắt, cũng không tức giận. Cung dù sao cũng ở thời đại và môi trường khác với nàng, trong lòng nàng, cho rằng trải qua đại kiếp, sẽ khiến Lộ Ninh trưởng thành nhanh hơn. Nhưng Lộ Ninh hoàn toàn không cần như vậy, hắn vẫn luôn nâng cấp mà. Chưa đầy nửa năm, đã từ thối thể cảnh trưởng thành đến mức này, dưới trạng thái bùng nổ giới hạn, cường giả thiên nhân ngũ suy bước thứ 5 dưới nắm đấm của Lộ Ninh e là cũng phải đổ máu. Nếu lại một lần nữa bắt môn tự bạo. Nếu cũng ở bên cạnh Lộ Ninh lúc hắn còn yếu, có lẽ suy nghĩ trong lòng nàng sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Cho nên, ngươi đứng về phía ta, đúng không? Đương nhiên. Cung đưa tay sờ má Lộ Ninh, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn. Lộ Ninh, ta. Cung vừa định nói gì đó, lại thấy đột nhiên trời đất bi thường, tiếng nổ lớn vang vọng khắp nhân cảnh đại lục. Toàn bộ nhân cảnh đại lục vào lúc này rung chuyển dữ dội. Bọn hắn bắt đầu rồi. Sắc mặt cung đại biến, cùng Lộ Ninh lập tức rời khỏi mật thất tu luyện. Vừa lên đến không trung, hóa thân của Hạ Hoàng liền xuất hiện bên cạnh Lộ Ninh. Cùng lúc đó, còn có tộc trưởng của Hạ Hậu thị là Ngu Vấn Đạo. Hạ Hoàng, Ngu tiền bối, đó là. Lộ Ninh vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy ở hướng tây vực, một cột trụ khổng lồ thông thiên đứng sừng sững, dường như nối liền trời đất. Cột trụ thông thiên đó hoàn toàn không thể hình dung, nó rõ ràng đứng ở vị trí tây vực, nhưng Lộ Ninh ở đông hoàng lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là Tế Thiên trụ, xem ra bọn hắn muốn hiến tế nhân cảnh đại lục, từ đó mở ra thế giới chi môn rồi. Ngu Vấn Đạo sắc mặt nghiêm trọng, Tế Thiên trụ có tổng cộng 5 cái, lần lượt ở đông hoàng, tây vực, trung thổ, bắc nguyên, nam lĩnh. Lộ Ninh hét lớn, toàn bộ đạo vận trời đất và lực lượng pháp tắc của tây vực đều bị nó hấp thụ rồi. Đây không phải là thủ đoạn hiến tế sinh linh, nhưng thủ đoạn này ngược lại càng đào tận gốc. Một khi thành công, vậy thì nhân cảnh đại lục sẽ lại một lần nữa tịch diệt, e là khu vực tử khí bao trùm nhân cảnh đại lục trước khi hồi phục sẽ lại xuất hiện. Bây giờ Lộ Ninh mới biết, khu vực tử khí là sự hiện hóa của pháp tắc tử vong đại đạo trong 3000 đại đạo, đó chính là pháp tắc đại đạo, sẽ lại gây ra sự tĩnh lặng chết chóc kéo dài mấy triệu năm hoặc mấy chục triệu năm. Nói đơn giản, một khi các cường giả thời đại cũ thành công, vậy thì nhân cảnh đại lục sẽ từ thời đại hồi phục nhảy thẳng đến thời đại mạt pháp, thậm chí là thời đại vô pháp. Trước đây chiếm lĩnh Tây vực là Phật Môn và Đại Hoang Yêu Ma nhất tộc, bọn hắn vẫn chưa phân thắng bại, quyền kiểm soát Tây vực chưa được phân chia. Nhưng không ngờ, Vu Vấn Đạo than thở, không biết là Phật Môn Tây vực hay Đại Hoang Yêu Ma đã gia nhập phe thời đại cũ. Hắn nói đến đây, đông sắc mặt thay đổi, cùng Hạ Hoàng nhìn nhau. Phong thị tộc trưởng muốn mở lại vạn tộc hội nghị, nhưng lần này không liên quan đến đám tiểu bối, mà là để cùng bàn bạc đại sự sinh tử tồn vong này. Giọng nói truyền âm của Hạ Hoàng vang lên bên tai Lộ Đinh. Có gian trá không? Lộ Đinh tự nhiên sẽ nghĩ đến phương diện này, tuổi thọ của một số cường giả bước thứ 7 thực ra cũng sắp hết, đối với bọn hắn, cưỡng ép vượt sang đại thiên thế giới khác, cũng là một cơ duyên trời cho để chuyển thế hoàn mỹ. Đối với Phong thị nhất tộc mà nói, bọn hắn có trí bảo đặc biệt như Phục Hy Thành, có thể chứa đựng sinh linh tộc nhân. Có thể từ đại hoang di cư đến nhân cảnh đại lục, vậy tự nhiên cũng có nghĩa là có thể từ nhân hoàng đại thế giới di cư đến đại thiên thế giới khác. Tương tự, các thị tộc khác và các thế lực thánh địa còn sót lại cũng vậy. Bên này lời còn chưa nói xong, liền thấy cảnh tượng trời đất tương tự trước đó lại tái diễn, Lộ Ninh nhìn về phía bắc, vẻ mặt hoàn toàn sững sờ. Bên đó, cũng có một tế thiên trụ đang từ từ bay lên, nối liền trời đất. E là không chỉ có một vị bước thứ 8. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai vị cường giả hàng đầu là Hạ Hoàng và Ngu Vấn Đạo, Lộ Ninh trong lòng cũng có một vài suy đoán. Vị cường giả vô thượng trước đó, hắn dù sao cũng là nhân vật chí tôn bước thứ 8 lừng lẫy một thời, tự nhiên có danh hiệu lưu truyền hậu thế. Hắn đã sáng tạo ra bí thuật khí đa lưu, chiến lực trong cùng cảnh giới cũng siêu việt, là một nhân vật tài tình tuyệt đỉnh, danh hiệu là Thần La Chí Tôn. Nếu chỉ có một mình Thần La Chí Tôn, vậy hắn dù sao cũng chưa thể hồi phục đến đỉnh phong. Các cường giả hàng đầu bước thứ 7 liên hợp lại, cộng thêm cựu cảnh tiên binh trong tay tứ thị tộc, không tính là đại kiếp gì. Nhưng nếu có thêm một hoặc nhiều vị trí tôn ngày xưa, vậy thì cán cân chiến lược cao cấp sẽ hoàn toàn nghiêng lệch. Trong thế giới huyền huyễn mà võ lực cá nhân có thể quyết định mọi thứ này, cán cân chiến lược cao cấp nghiêng lệch có nghĩa là sẽ bị nghiền nát như trẻ tre. Sẽ là một trận đấu một chiều. Có lẽ rời khỏi nhân hoàng đại thế giới cũng không phải là chuyện xấu. Cung nhìn về phía bắc, nhẹ giọng nói một câu. Lộ Ninh liếc cung một cái, mở miệng, cũng không nói gì. Lộ Ninh. Hạ Hoàng đột nhiên nhìn Lộ Ninh, ta đây. Lộ Ninh nghe răng cười, ta đột nhiên toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể vượt qua kiếp này, đại hạ thần triều nhất định sẽ huy hoàng bạc cổ. Hạ Hoàng thấy hắn như vậy, cũng không khỏi bật cười. Hắn nhìn xa về phía trước, đế giả chi khí tràn ngập, ba khí ngoại lộ nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, mọi chuyện có ta. Chương 148, đây là chuyện nhà của ta sao? Huynh trưởng của cung, Chân Long Tinh Quân cái Chân Long. Chương 148, đây là chuyện nhà của ta sao? Huynh trưởng của cung, Chân Long Tinh Quân cái Chân Long. Cùng lúc đó, Ngu Vấn Đạo cũng đang truyền âm với Hạ Hoàng. Phong đạo hưu quyết tâm muốn phong thị nhất tộc tái tạo huy hoàng, hắn muốn bồi dưỡng phong thần tú trở thành cựu cảnh tiên của thế hệ này, sẽ không dễ dàng từ bỏ nhân hoàng đại thế giới. Nhưng cũng không nói chắc được, vì sự xuất hiện của Lộ Ninh, nhân hoàng thể sẽ luôn bị Lộ Ninh đè ép, có lẽ. Hàm ý của tộc trưởng Hạ Hậu thị chính là tộc trưởng Phong thị Phong Đồng Trần có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Từ giờ phút này, ta sẽ không rời khỏi Đông Hoàng. Câu trả lời của Hạ Hoàng cũng rất dứt khoát. Khi chân thân của hắn chưa hóa thành tổ long dung hợp với đất đai Đông Hoàng, chiến lực có thể đứng đầu bước thứ 7. Nhưng bây giờ muốn rời khỏi Đông Hoàng, hắn quả thực có thể thể hiện ra chiến lực bước thứ 7, nhưng so với Ngu Vấn Đạo, Phong Đồng Trần và những người khác, ngược lại là chiến lực cuối bảng trong bước thứ 7. Một khi bị Điệu Hổ Ly Sơn, có chí tôn cường giả bước thứ 8 đến đánh úp, vậy thì toàn bộ Đông Hoàng sẽ lập tức bị chiếm đóng. Sự mạnh mẽ của bước thứ 8 trước đó đã được chứng kiến. Thần La chí tôn kia ra tay chính là trong lòng bàn tay ngưng tụ một thế giới, trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Đông Hoàng không phải là nói quá. Nếu tác chiến trong phạm vi khu vực Đông Hoàng này, Hạ Hoàng sẽ không sợ cái gọi là chí tôn bước thứ 8. Cảnh giới của bản thân hắn chính là viên mãn bước thứ 7, cách bước thứ 8 cũng không xa. Lúc này, Lộ Ninh đột nhiên hỏi một câu, tại sao không đi hiến tế Đại Hoàng? Đại Hoàng còn lớn hơn nhân cảnh đại lục nhiều mà. Vu Vấn Đạo bị lời của Lộ Ninh chọc cho có chút buồn cười, giải thích, bởi vì đạo vận trời đất của nhân cảnh đại lục nhiều hơn một chút, tỷ lệ thành công mở thế giới chi môn cao hơn. Lộ Ninh gật đầu, nói như vậy, Đại Hoang yêu đỉnh của Nguyên Đô Tử quả thực không cần thiết phải ra tay. Mà một số cường giả Đại Hoang mạnh mẽ, bọn hắn không cần lo lắng cường giả thời đại cũ sẽ ra tay với bọn hắn, thậm chí còn có thể theo cường giả thời đại cũ điên cuồng một lần. Ngay cả cựu cảnh tiên cũng không thể vĩnh sinh giữa trời đất, những cường giả đại hoàng kia dù có huyết mạch viết cổ, nhưng cũng có giới hạn tuổi thọ, nếu đến đại thiên thế giới khác sẽ được thiết lập lại tuổi thọ trong khi vẫn giữ nguyên thực lực, sự cám dỗ này quá lớn. Lộ Đinh, Hạ Hoàng, còn có ngu tiền bối. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên dưới đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, chính là Sở Cùng Đồ đang nói. Không chỉ một mình hắn, toàn bộ các võ đạo tiền bối có máu mặt ở khu vực Giang Nam đều bị kinh động. Không, phải nói là toàn bộ võ giả của Đại Hạ Thần Triều lúc này đều đang tim đập không yên, linh cảm về nguy cơ bị kích thích tột độ. Bọn hắn có người đứng trên mặt đất nhìn về phương xa, có người thì bay lượn trên cao trong nóng. Lộ Ninh vừa định đáp lời, lại thấy Hạ Hoàng đỗng nhiên bước lên một bước, khí vận ngũ trảo kim long liền ngưng tụ dưới chân. Đến rồi. Hắn khẽ nói một tiếng, liền thấy trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Không ngẩng đầu nhìn lên, hóa thành hình dạng nữ tử có sừng rồng, sắc mặt vô cùng phức tạp. Bóng người kia anh tư như ngang, tỏa ra long uy hùng hực, một đôi mắt rồng ẩn chứa áp lực cực mạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn là người, nhưng cũng giống như khung, cũng có một cặp sừng rồng. Khung, qua đây. Chân Long Tinh Quân khẽ hạ mắt rồng, nói với khung ở phía dưới. Người quen hắn à? Lộ Ninh kinh ngạc nhìn khung, khí tức trên người đối phương cực kỳ giống với khung. Hắn là ca ca của ta, cái Chân Long. Chân Long đạo nhân tự hiệu Thiên Hành Kiện, tiên hiệu của Cửu Cảnh Tiên cũng là như vậy, nhưng tên thật của hắn lại là cái Vô Song. Chân Long đạo nhân có hai người con, một là khung, người còn lại chính là cái Chân Long ở trên. Có thể đặt cho con trai mình một cái tên như vậy, có thể thấy được sự kỳ vọng của Chân Long đạo nhân đối với hắn. Chân Long Tinh Quân là danh hiệu của hắn. Hắn không giống những cường giả thời đại cũ khác dựa vào vật chất trường sinh để sống lay lắt đến tận bây giờ. Trong cơ thể hắn có huyết mạch chân long, tuổi thọ so với cường giả nhân tộc có ưu thế cực lớn, hắn đã sống sờ sờ mấy triệu năm. Còn khung vì bị chân long đạo nhân dùng bí pháp phong cấm, mấy triệu năm đối với nàng mà nói, có lẽ chỉ trôi qua vài nghìn, thậm chí là vài trăm năm. Nhưng mà, mấy triệu năm tuổi thọ cũng đủ khoa trương rồi, địa với tuổi thọ của chân long tinh quân có lẽ cũng sắp đến. Chân long tinh quân là bước thứ 8. Hắn cùng một huyết mạch, tu luyện cũng là cựu chuyển nguyên công, thậm chí còn dựa vào cựu chuyển nguyên công mà sáng tạo ra cựu chuyển long tức, một bí pháp bộc phát khí huyết mạnh mẽ. Ngũ chuyển long tức mà Lộ Ninh có được chính là phiên bản đơn giản hóa của bí pháp này. Lúc hắn sáng tạo ra bí pháp, không đã chìm vào giấc ngủ, cho nên cũng không biết ngũ chuyển long tức của Lộ Ninh có liên quan đến ca ca của mình. Ta sẽ không đi, ta đã chọn Lộ Ninh, bất kể hắn muốn đi con đường nào, ta cũng sẽ cùng hắn đi tiếp. Không lắc đầu, ý chí kiên định. Nàng vừa dứt lời, Lộ Ninh liền thấy ông anh vợ của mình đang ném tới ánh mắt thân thiện khiến Lộ Ninh trong nháy mắt cảm nhận được sự ấm áp to lớn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lộ Ninh đoán chừng đã chết vô số lần rồi. Chân Long Tinh Quân chỉ là có ý đồ xấu mà thôi, có lẽ tế thiên chủ của khu vực Đông Hoàng chính là do hắn phụ trách. Lộ Ninh thấy hắn nhìn mình, liền trực tiếp giơ ngón giữa về phía hắn. Có thể ở tuổi 18 mở ra bát môn, ca thừa nhận, hắn đúng là người thích hợp, nhưng ngươi không nên mù quáng như vậy, ngươi hãy tự hỏi lòng mình, hắn thật sự là chân long của ngươi sao? Chân Long Tinh Quân không quan tâm đến sự khiêu khích của Lộ Ninh, trong mắt hắn, Lộ Ninh vẫn còn rất yếu, chưa đủ tư cách đối thoại ngang hàng với hắn, tiếp tục nhìn muội muội của mình mà nói. Phải Giọng khung không hề dao động. Chân Long Tinh Quân lại nói, không phải, hắn là người phụ thân chọn cho ngươi, không phải do chính ngươi tự chọn. Ngươi làm theo sự sắp đặt của phụ thân, ở trong Chân Long Điện chờ đợi người mở ra bát môn, phụ thân dù là cựu cảnh tiên, nhưng cũng không thể đoán trước được sự thật của mấy triệu năm sau. Không nghe vậy, đôi mắt đẹp đảo tròn trong hốc mắt, rõ ràng là bị những lời này ảnh hưởng không nhỏ. Phụ thân sẽ không sai đâu. Nàng nghiến răng nói xong câu này. Không biết từ lúc nào, Lạc Tiên Tiên cũng ở trong đám người phía dưới. Nàng nhìn Lộ Ninh ở trên cao, thấy thần sắc hắn trầm mặc, nhất thời cũng suy nghĩ miên man. Hóa ra khung là cường giả bước thứ 7, có thể dứt khoát quả quyết nguyện ý kết thành đạo lữ với Lộ Ninh như vậy, không phải vì nàng vừa gặp đã yêu Lộ Ninh, mà là vì nàng tin tưởng vào vị phụ thân cựu cảnh tiên của mình. Điều này vốn rất bình thường, khung là bước thứ 7, nàng có thể sẽ kinh ngạc vì Lộ Ninh ở tuổi 18 đã mở ra bắt môn võ giả, cảm thấy không thể tin nổi, nhưng sẽ không dễ dàng cùng Lộ Ninh âm dương giao hợp như vậy. Lộ Ninh không nói gì, lặng lặng hạ xuống phía dưới. Sự lựa chọn của khung mới thật sự bắt đầu. Mẹ nó chứ, sao lại biến thành chuyện nhà của ngươi rồi? Liễu Như Phong kéo Lộ Ninh, nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao biết không còn có một người ca ca? Lộ Ninh mặt đầy vẻ cả lời. Con cháu của cựu cảnh tiên đáng sợ vậy sao? Một người bước thứ 7, một người bước thứ 8, người bước thứ 8 kia hình như hôm nay cố tình đến gây sự. Người ta trong cơ thể có huyết mạch chân long, là hậu duệ của chân long, lại có nhân vật như cựu cảnh tiên đích thân dạy dỗ, tự nhiên là ưu tú. Sở Cung Đồ lại xen vào một câu. Lạc Thiên Tiên bỗng nhiên chủ động nắm lấy tay phải của Lộ Ninh, đưa qua một ánh mắt an ủi. Điều này khiến Lộ Ninh càng thêm cả lời. Phụ thân có sai hay không, chúng ta có thể đi hỏi thẳng hắn. Phụ thân chưa chết, nhưng đã không còn ở đại thiên thế giới này nữa, ngươi có bằng lòng cùng ta đi tìm phụ thân không? Chân Long Tinh Quân trực tiếp tung ra một câu nặng ký, khiến khung hoàn toàn dao động. Tin tức phụ thân mình vẫn chưa chết thật sự quá chấn động. Hán, tự nhiên sẽ không sao. Chân Long Tinh Quân liếc nhìn Lộ Ninh phía dưới, đảm bảo như vậy. Ngươi đi nói vài câu dỗ dành cũng đi, nàng là bước thứ 7, nếu thật sự bị ca ca của nàng nói động lòng, vậy bên chúng ta sẽ trực tiếp mất đi một chiến lược bước thứ 7, quá bất lợi rồi. Liễu Như Phong sốt ruột, cảm thấy lúc này Lộ Ninh không thể ngồi yên không quan tâm. Không, ngươi tự mình quyết định đi. Lộ Ninh do dự một chút, liền hét lớn một tiếng. Chỉ một mình khung, chiến lược cao cấp cũng không nghiêng được bao nhiêu, Lộ Ninh muốn nàng ở lại là thật sự xem nàng là nữ nhân của mình, không muốn nàng rời xa mình mà thôi. Nhưng nếu đối phương nhất quyết rời đi, vậy hôm nay chính là ngày chia tay vui vẻ rồi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi theo khung, gia nhập phe của Chân Long Tinh Quân. Hạ Hoàng lặng lặng nhìn tất cả những chuyện này. Ngu Vấn Đạo thì vẻ mặt ngưng trọng nhìn về hướng trung thổ, Nam lĩnh. Quả nhiên, bên đó mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Bắt giữ điều này cho thấy cường giả thời đại cũ muốn một mạch thâu tóm nhân cảnh đại lục, không cho bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cũng không cho các cường giả nhân cảnh đại lục cơ hội liên thủ. Ta phải về tộc một chuyến. Ngu Vấn Đạo bỏ lại một câu, rồi rời đi. Hạ Hoàng không ngăn cản, Chân Long Tinh quân kia cũng làm lơ. Lại nhìn cung, nàng nhìn ca ca ở trên, rồi lại nhìn Lộ Ninh ở dưới. Hắn là sự sắp đặt của phụ thân, nhưng cũng là lựa chọn của ta. Một lát sau, không đưa ra quyết định, hóa thành một con hắc long mini quay về bên cạnh Lộ Ninh. Chân Long Tinh quân thấy vậy, hít sâu một hơi. Ngu xuẩn. Hắn quát lạnh một tiếng, không muốn nói thêm nữa. Ồ. Thấy cung quay lại, các võ giả phía dưới lập tức giơ tay hoan hô. Bọn hắn cũng không biết tại sao lại hoan hô, nhưng vì Sở Cuồng Đồ và Liệu Như Phong là hai người hoan hô đầu tiên, nên cũng hoan hô theo. Người không biết, còn tưởng là đã thắng trận nào đó. Ta sẽ không để người thất vọng. Lộ Ninh nhìn cung, trong lòng tự nhiên cảm động. Từ bây giờ, cung và hắn mới xem như không còn bất kỳ ngăn cách nào nữa. Sau này khi cùng khung âm dương giao hợp, Lộ Ninh thể cũng sẽ không bao giờ chê nàng nằm im như một cái xác. Ta biết. Không cọ cọ vào má Lộ Ninh, cười đáp một câu. Anh vợ, hay là ngài cũng gia nhập phe chúng ta đi, ta dẫn ngài đi tìm nhạc phụ đại nhân. Lộ Ninh lúc này hét lớn về phía Chân Long Tinh quân ở trên. Đáng tiếc Chân Long Tinh quân không thèm để ý, hai huynh muội này đúng là người một nhà, đều cố chấp một cách kỳ lạ, đã nhận định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ngươi và ta không thủ, nhưng đại đạo khác nhau. Chân Long Tinh quân lúc này mới nhìn về phía Hạ Hoàng, hắn vươn một tay, bá khí vô song, long uy bao trùm cả Đông Hoang. Mời ngươi. Bại vong. Chương 149, Đế Lâm Cửu Thiên, Nhân Hoàng Đạo Điện, chiến lược vượt xa tưởng tượng, trăm vạn tinh thần luyện tương cung. Chương 149, Đế Lâm Cửu Thiên, Nhân Hoàng Đạo Điện, chiến lược vượt xa tưởng tượng, trăm vạn tinh thần luyện tương cung. Mời ngươi bại vong. Chân Long Tinh quân vừa dứt lời, liền thấy cả đất trời đều đang chấn động, uy thế vô biên như trời sập đập xuống. Đây vốn là áp lực cực mạnh, có thể xóa sổ tất cả sinh linh bên dưới trong nháy mắt. Nhưng bất kể là Lộ Ninh hay những người bình thường vẫn đang sống ở các khu vực của Hạ Quốc ngày trước, đều không cảm nhận được chút áp lực nào. Tất cả đã bị Hạ Hoàng chặn lại. Chúng ta phải làm sao đây? Sở Cung Đồ có chút căng thẳng, tiếp theo chắc chắn là một trận đại chiến kinh thiên động địa, liên quan đến sự sống còn của Đại Hạ Thần Triều. Trong cuộc giao tranh ở cấp bậc bước thứ 8 này, các tiền bối võ đạo của Đại Hạ Thần Triều hiện nay cao nhất cũng chỉ mới bước thứ 3, căn bản không thể hợp lực đối phó. Tất cả áp lực đều đè nặng trên vai Hạ Hoàng. Hạt dưa, bia, nước khoáng, phiền đi đặt một phần đồ nướng mang về. Lộ Ninh ha ha cười một tiếng, hắn vô cùng phóng khoáng, không phải giả vờ lạc quan. Điều kiện tiên quyết để hắn phát triển, tất cả đều phụ thuộc vào Hạ Hoàng. Hắn cũng tin tưởng vị đế giả đã dùng sức một mình đưa Điệu Tinh Hạ Quốc đến nhân cảnh đại lục và giành lấy khu vực Đông Hoang ngay trước mắt vô số thế lực cường giả hùng mạnh để thành lập Đại Hạ Thần Triều. Thời đại này không phải là thời đại của một mình Lộ Ninh, mà cũng là thời đại của Hạ Hoàng. Phụ thân. Tần Trường Phong siết chặt nắm đấm, tiểu đệ Tần Tử Tô của hắn không biết từ lúc nào cũng đã đến, sắc mặt cũng ngưng trọng như nhau. Khung cũng đang đánh giá Hạ Hoàng, nàng chọn Lộ Ninh thực ra không có quan hệ gì với vị này, nhưng lúc này thấy Hạ Hoàng có thể đối phó với áp lực của ca ca mình, không khỏi có chút bất ngờ. Chân Long Tinh Quân là bước thứ 8, là một cường giả bước thứ 8 đã sống sờ sờ mấy triệu năm, hắn có lẽ vì lý do tuổi thọ mà thực sự có dấu hiệu thực lực suy giảm, nhưng tuyệt đối không tồn tại tình trạng không còn ở đỉnh cao như Thần La Chí Tôn. Nói cách khác, vị Chân Long Tinh Quân này là một cường giả chí tôn bước thứ 8 thực thụ. Tin tưởng Hạ Hoàng bạc tuế, Đại Hạ Thần Triều bạc tuế. Không biết là võ giả nào ở dưới hét lên, các võ giả khác cũng hét theo. Bọn hắn chỉ có thể làm được đến thế. Phá cực. Lúc này, trên cao, Chân Long Tinh Quân bỗng giơ một tay lên, liền thấy giữa trời đất bỗng xuất hiện một móng rồng khổng lồ che trời lấp đất. Móng rồng đó dường như vô cùng lớn, che phủ hoàn toàn cả ước vạn dặm cương vực Đông Hoang. Móng rồng rực rỡ chói mắt, tựa như một ngôi sao mặt trời tỏa ra ánh sáng vô tận, tràn ngập lực lượng tinh thần đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực chất. Đó là lực lượng tinh thần thật sự. Rắc rắc rắc. Không gian không thể chịu đựng được thanh thế kinh khủng như vậy, trực tiếp bị móng rồng che trời làm cho dần dần vỡ nát. Trong khoảnh khắc này, cả đất trời dường như bị ngưng động, vạn vật đều im lặng. Gầm. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng khắp trời đất, đó là ngũ trảo kim long dưới chân Hạ Hoàng Tần Chính đang gầm thét. Kim long gầm thét, không gian như nổi lên sóng to gió lớn, từng lớp hào quang màu vàng như biển cả vô lượng cuốn lên trời cao. Cuối cùng cũng đối đầu với móng rồng che trời kia. Móng rồng muốn đè xuống, Chân Long Tinh Quân này muốn một hơi đè bẹp Hạ Hoàng, sau đó nhân cơ hội đoạt lấy đạo vận trời đất của cả Đông Hoang, từ đó dựng lên Tế Thiên Trụ. Trong khu vực Đông Hoang, đạo vận trời đất của Đông Hoang đã là một phần cơ thể của Hạ Hoàng, Chân Long Tinh Quân chỉ có giết chết Hạ Hoàng mới có thể bước ra bước đó. Ầm ầm. Trời đất chấn động, gợn sóng, dòng chảy hỗn loạn trong hư không vô biên như pháo hoa lần lượt nổ tung trên bầu trời, làm rực rỡ cả khung trời. Có la chắn, đó nhất định là thủ đoạn của Hạ Hoàng. Có người kinh hô, địa tinh dung nhập vào Đông Hoàng, toàn bộ khu vực của nó đều được một lớp hào quang màu vàng bao phủ, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động nào của trận đại chiến. Trên cao, lòng bàn tay của móng rồng che trời bị tiếng gầm của khí vận ngũ trảo kim long đánh thủng một lỗ hổng khổng lồ, lấy lỗ hổng đó làm trung tâm, toàn bộ móng rồng che trời bắt đầu tăng dã, ánh sao vô biên như mưa sao băng ào ào chút xuống. Thì ra là vậy. Dựa vào đạo vận của một khu vực, ngươi có thể tạm thời sở hữu chiến lực của bước thứ 8 sao? Trong mắt Chân Long Tinh Quân lộ vẻ bất ngờ, đúng là đã xem thường ngươi rồi. Hắn nói thêm một câu, rồi cả người hóa thành hình dạng long nhân. Giống như khung, hình người và hình rồng đều không phải là hình thái mạnh nhất của cả hai, hình thái long nhân mới là mạnh nhất. Hoàng Hoàng Thiên Nhật. Những gì không biết, Chân Long Tinh Quân đều biết, còn những gì hắn biết, không chưa chắc đã biết, đúng là một phiên bản khung nam được tăng cường. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. Từ trong tinh không ngoài vũ trụ, có một dải ngân hà bỗng nhiên vắt ngang xuống, tụ lại trong đôi tay rồng đang giờ cao chống trời của Chân Long Tinh Quân. Lực lượng tinh thần rực rỡ hòa quyện với cương nguyên của bản thân Chân Long Tinh Quân, vô số võ giả đại hạ ở dưới kinh ngạc đến tột độ, bọn hắn cứ thế nhìn, một vầng mặt trời vàng rực có đường kính đến mấy triệu cây số cứ thế ngưng tụ ra, được Chân Long Tinh Quân nâng trong lòng bàn tay. Đường kính của vầng mặt trời vàng rực đó gấp mấy lần mặt trời của địa tinh. Điều này tương đương với việc Chân Long Tinh Quân muốn ném thẳng vào ngươi một địa tinh có kích thước gấp hàng chục triệu lần. Nếu không có lá chắn của Hạ Hoàng chống đỡ toàn bộ Đại Hạ Thần Triều, chỉ riêng nhiệt độ kinh người của vầng mặt trời vàng rực đó cũng đủ để làm bốc hơi cả Đại Hạ Thần Triều thành hư vô. Giờ phút này, bên ngoài phạm vi lá chắn của Đại Hạ Thần Triều, mặt đất đang bốc hơi, cả vùng đất Đông Hoang đang tan chảy từng tấc một. Có cảm giác như vùng đất Đông Hoang sắp tan chảy hoàn toàn, chỉ còn lại Đại Hạ Thần Triều vẫn sừng sững. Lại nhìn Hạ Hoàng, hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như đế vương ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm không động. Ong ong ong, trời đất rung chuyển, vầng mặt trời vàng rực đó cùng với trời đất hoàn toàn đè xuống Hạ Hoàng ở phía dưới. Một khi nổ tung, uy lực và cảnh tượng đó căn bản không thể tưởng tượng nổi. Tất cả võ giả của Đại Hạ Thần Triều vào lúc này đều sợ hãi đến tột cùng. Điều đó không liên quan đến chi khí, mà là phản ứng bản năng. Quá kinh khủng. Tuyệt học cựu cảnh của Chân Long Tinh Quân đã hoàn toàn phá hủy toàn bộ tinh khí thần của võ giả Đại Hạ Thần Triều, khiến bọn hắn rơi vào tuyệt vọng vô biên. Nhưng Hạ Hoàng lại chỉ giơ một tay lên, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng trên người hắn lại lưu chuyển thần hoa vô tận, một bóng đế vương cứ thế hiện ra sau lưng Hạ Hoàng, đứng giữa trời đất. Đó là thiên địa pháp thân của Hạ Hoàng Đế Lâm Cửu Thiên. Lộ Ninh kinh ngạc nhìn, thiên địa pháp thân của Hạ Hoàng cực kỳ giống với nhân hoàng pháp thân của Phong Thần Tú, nhưng lại có điểm khác biệt, dường như của Hạ Hoàng mới là bản chính. Bóng đế vương cùng Hạ Hoàng giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay, thần hoa và đạo vận pháp tắc vô tận đang ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cuốn sách vàng rực rỡ. Nhân Hoàng Đạo Điển. Trong đôi mắt rồng của Chân Long Tinh Quân rõ ràng lộ ra vẻ không thể tin được. Giờ phút này, từ hướng trung thổ, Nam Lĩnh đều có mấy luồng ánh mắt chiếu tới. Thiên địa nhân nguyên, tạo hóa thiên chương. Hạ Hoàng mở miệng, hàng ngàn hàng vạn con chữ từ Nhân Hoàng Đạo Điển bay ra, trong nháy mắt tạo thành một bài văn đạo đức, nét chữ mạnh mẽ, cổ xưa, văn tự huyền ảo, như từng con nòng nọc bơi lội trong đại dương của đạo vận pháp tắc, hiện ra thượng cổ thiên thư khoa đầu văn. Đó là minh văn của chương giáo hóa nhân đạo, ẩn chứa sự giáo hóa của nhân đạo thượng cổ, là đại nghĩa, đạo đức, trật tự, nhân ái được ngưng tụ từ ước vạn con dân thượng cổ, là từng luồng khí không thể chống lại đang cuộn cuộn. Can, khôn, ly, tuấn, phá, diệt, cấm, phong, đột, sắt, địch các văn tự cổ xưa lần lượt hiện ra. Hay, hay, hay. Hóa ra ngươi mới là trở ngại lớn nhất. Khí thế của Chân Long Tinh Quân hoàn toàn bùng nổ, hắn là bước thứ 8 thật sự, chiêu Hoàng Hoàng Thiên Nhật vừa rồi căn bản không phải là toàn lực của hắn. Nhưng bây giờ, hắn không còn nương tay nữa. Bùm 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 bùm. Vậy cửa của Chân Long Tinh Quân ầm ầm mở ra, hắn chưa mở tử môn, nhưng đã bắt đầu ngưng tụ được 6 trong 9 đạo cung. Lúc này, 6 đạo cung thần táng trong cơ thể càng phối hợp với sự mở ra của 7 cửa để thăng hoa đến cực hạn. Chưa hết, bí thuật cửu chuyển mà hắn sáng tạo ra là dựa trên cửu chuyển nguyên công, là cấp bậc mạnh nhất trong các bí thuật bộc phát. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở cấp độ 7 chuyển, 8 chuyển và 9 chuyển sau đó vẫn còn đang ở giai đoạn lý thuyết. 1 chuyển 2 lần, 2 chuyển 4 lần, 3 chuyển 8 lần, 7 chuyển 128 lần. Phối hợp với quái môn và đạo cung của bản thân Chân Long Tinh Quân, trạng thái bộc phát hiện tại của hắn gấp mấy nghìn lần so với bình thường. Điều này thể hiện ở khí huyết và sức mạnh. Hắn không phải là bát môn võ phu, nhưng đã xứng với danh hiệu cực đạo võ phu. Để ta xem Nhân Hoàng Đạo Điện, Nhân Hoàng Đại Đạo của ngươi có thể cản được ta, cái Chân Long, hay không? Trăm vạn tinh thần luyện thương cung. Ầm ầm ầm. Không gian lúc này như biến thành một kho báu bí mật, từng mảng không gian bắt đầu biến thành những xoáy nước màu vàng, đường kính của mỗi xoáy nước màu vàng đều lên tới mấy triệu cây số. Số lượng xoáy nước màu vàng có đến cả trăm vạn. Từ trong những xoáy nước màu vàng, trăm vạn vầng mặt trời vàng rực lần lượt xuất hiện, đúng như lời Chân Long Tinh Quân đã nói, trăm vạn tinh thần. Mỗi một ngôi sao đều lớn gấp hàng chục triệu lần địa tinh, chúng chiếu rọi bầu trời, chúng thiêu đốt trời đất. Đông Hoang dường như đã hoàn toàn biến thành một vùng sao. Mẹ nó chứ. Sở Cung Đồ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, từng vầng mặt trời vàng rực với kích thước kinh người, mỗi một vầng đều cực kỳ đáng sợ, có thể làm nổ tung cả một vùng trời sao. Vầng mặt trời vàng rực như vậy có đến cả trăm vạn. Đây là thần tiên đánh nhau, nhưng đã hoàn toàn vượt qua cảnh tượng thần tiên đấu pháp trong tưởng tượng của hắn. Chân Long Tinh Quân là chiến lực vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện bao gồm cả Lộ Đình, lúc này đều chìm trong sự im lặng chết chóc. Hắn lại ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện lá chắn bao phủ toàn bộ Đại Hạ Thần Triều đã có dấu hiệu tan chảy. Điều này có nghĩa là, chỉ cần Hạ Hoàng để lọt một chút uy lực nổ tung của một vầng mặt trời vàng rực, lá chắn của Đại Hạ Thần Triều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thêm một quả nữa, bùm, Đại Hạ Thần Triều sẽ trở thành lịch sử. Năm đầu tiên của lịch Đại Hạ cũng là năm cuối cùng.